Chương 176, Quang Ám Thần Hoàn. Cứ như vậy ba người Đông Phương Trường Minh liên tục bay bên trong địa ngục suốt 15 ngày, trên đường đi bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều thứ, có chim bay cá nhảy, có địa ngục cư dân, cũng có các loại ma thú đồ đẳng cường đại phi thường. Một ngày này khi đi qua một vùng sơn mạch, đột nhiên Đông Phương Trường Minh lại dừng lại. Trường Minh tại sao lại dừng lại, chẳng lẽ đến nơi rồi hay sao? Nạp Lan Nhược Yên thấy vậy nhíu mày hỏi. Ra đây đi. Đông Phương Trường Minh không trả lời câu hỏi của nàng mà im lặng nhìn lên trời một lát rồi quát lên một tiếng. Ầm. Dưới uy áp kinh khủng của Đông Phương Trường Minh, vùng hư không đó lập tức ầm ầm nổ tung, tiếp theo đó chỉ thấy ba bóng người từ bên trong bay ra. Người dẫn đầu là một người phụ nữ khoảng trên dưới 30 tuổi, toàn thân mặc một bộ chiến giáp màu xanh, tay cầm một cây quyền trượng nặng ngọc. Phía sau nàng là hai người thanh niên có dung mạo giống y hệt nhau, chỉ khác nhau ở màu tóc, bọn họ một người tóc trắng, một người tóc đen. Bối nhi cách tỷ đã lâu không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ? Đông Phương Trường Minh nhìn thấy người phụ nữ dẫn đầu thì trong mắt lóe lên một tia sáng, sau đó trầm giọng nói. Nàng ta không phải ai khác chính là sinh mệnh nữ hoàng Bối nhi cách tỷ, đã từng quyết chiến với Đông Phương Trường Minh 1 vạn năm trước. Bạch Phát Ma Hoàng không, Đông Phương Trường Minh đừng giả vờ giả vịt nữa, giữa ta và ngươi không có gì để nói. Lần này ta tới đây là vì sinh mệnh nguyên tuyển trong tay ngươi, nếu biết điều thì mau trả nó lại đây cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Bối nhĩ cách tì lạnh lùng nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng. Không khách khí. Bối nhĩ cách tì, ngươi có thể không khách khí với ta như thế nào chứ? Đông Phương Trường Minh lộ vẻ khinh thường nói, 1 vạn năm trước khi thực lực của hắn còn chưa đạt đến đỉnh phong thì hắn đã không sợ Bối nhĩ cách tì, huống chi là ngày hôm nay. Ngươi. Bối nhĩ cách tì nghe vậy giận dữ quát lên một tiếng, theo bản năng lập tức muốn động thủ. Cách tì nàng không cần nổi giận vì loại người này. Nhưng mà nàng ta còn chưa kịp ra tay thì người thanh niên tóc bạc ở phía sau đã mở miệng kêu lên một tiếng. Đúng đó. Cách tì nàng cứ việc giao hắn cho ta giải quyết là được rồi. Người thanh niên tóc đen cũng kêu lên một tiếng, sau đó hai người bọn họ đồng thời bước lên phía trước một bước, đứng ra trước mặt Đông Phương Trường Minh. Các ngươi là ai? Đông Phương Trường Minh thấy vậy trầm giọng hỏi. Từ thân của hai người thanh niên này hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm mơ hồ, điều này có thể nói rõ bọn họ chắc chắn không phải loại nhân vật đơn giản. Bổ tọa Quang Ám Thần Hoàng là vị hôn phu của Bối Nhĩ. Hai người thanh niên liếc nhìn nhau một cái rồi đồng thời nói. Quang Ám Thần Hoàng. Đông Phương Trường Minh nhíu mày lại. Trường Minh lúc thiếp còn ở trên thiên giới đã từng nghe qua cái tên Quang Ám Thần Hoàng này, hắn là một đôi huynh đệ sinh đôi hiếm thấy trong thần tộc, giống như song tử huyết hoàng, bọn chúng một người tu luyện quang minh pháp tắc, một kẻ lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc, khi liên thủ thực lực phi thường đáng sợ, nghe nói năm xưa đã có một thiên cấp sơ kỳ cường giả táng thân trong tay bọn chúng. Lúc này đột nhiên trong đầu hắn lại vang lên tiếng nói của Nạp Lan Nhược Thủy. Cái gì? Bọn chúng từng giết thiên cấp sơ kỳ cường giả. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cả kinh kêu lên một tiếng, cho dù hai người trước mắt cho hắn cảm giác nguy hiểm nhưng mà theo hắn cảm nhận thì tu vi của bọn chúng cũng giống như Bối nhị cách thì đều là thần hoàng đỉnh phong, cho dù hợp lực lại thì thực lực cùng lắm chỉ là tiểu thiên cấp giống như hắn, nay nghe nói bọn chúng đã từng giết thiên cấp cường giả, làm sao Đông Phương Trường Minh có thể tin được. Thiếp biết chàng rất khó tin nhưng đây là sự thật 100%, chút nữa quyết chiến với chúng chàng nhất định phải cẩn thận mới được. Nạp Lan Nhược Thủy quả quyết nói. Ừm. Đông Phương Trường Minh nghe vậy trong lòng trịnh trọng gật đầu một cái. Quang Ám Thần Hoàng phải không? Tuy ta không biết các ngươi là ai nhưng mà các nói mình là vị hôn phu của Bối nhị cách thì đúng là kỳ lạ, chẳng lẽ hai huynh đệ các ngươi lại cưới chung một người phụ nữ hay sao? Nhưng mà bên ngoài sắc mặt hắn vẫn không có chút biến hóa nào, thậm chí còn mơ hồ lộ ra chút khinh thường nhìn Quang Ám Thần Hoàng. Ngươi! Nghe được những lời đó trên mặt Bối nhị cách thì hiện lên vẻ đỏ ửng, dù sao chỉ cần là phụ nữ thì ai lại có thể chấp nhận việc người khác nói mình có hai người chồng cùng lúc, hơn nữa còn là một đôi huynh đệ chứ. Hừ! Nếu ngươi đã muốn chết thì đừng trách chúng ta. Quang Ám Thần Hoàng cũng vô cùng phẫn nộ, vẻ tức giận đồng thời kêu lên một tiếng, sau đó đồng thời xông về phía Đông Phương Trường Minh. Muốn chiến thì đến đi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng quát lên một tiếng, sau đó ầm ầm xông về phía trước. Ba người Bối nhị cách thì, Nạp Lan Nhược Thủy. Nạp Lan Nhược Yên thấy vậy không hẹn mà cùng lui lại phía sau nhường chỗ cho nam nhân của mình quyết đấu. Ầm. Trong chớp mắt ba đại cường giả đã va chạm với nhau. Quang Minh Nguyên Tố trong thiên địa, xin hãy nghe theo lời triệu hoán của ta, giúp ta bắt giữ kẻ tội đồ này, Quang Minh Thiên Phạt hãy xuất hiện. Vì chiếm cứ tiên cơ, Quang Minh Thần Hoàng không chút do dự lẩm bẩm niệm ma pháp chú ngữ, trong chớp mắt chỉ thấy nồng đậm Quang Minh Nguyên Tố từ trong người hắn bay ra hóa thành từng đạo lôi điện màu trắng bắn thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh thấy vậy trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, không chút do dự lập tức sử dụng Hỗn Thiên Hư Không Đạo muốn thuấn di tránh đi, nhưng mà chưa đi được bao xa thì hắn đột nhiên bị một luồng lực lượng hùng mạnh đánh văng về chỗ cũ, người ra tay đột kích chính là Hắc Ám Thần Hoàng. Ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời toàn thân Đông Phương Trường Minh nhấn chìm trong cơn bão sấm sét, từng tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang lên liên tục. Sau một lát khi vụ nổ tan đi, chỉ thấy một cái hắc động to hơn nghìn trượng xuất hiện trên không trung. Ta còn tưởng Bạch Phát Ma Hoàng có thực lực ghê gớm như thế nào, không nghĩ ngay cả một chiêu của chúng ta cũng không đỡ được, đúng là một tên phế vật không hơn. Quang Minh Thần Hoàng cẩn thận dùng thần thức nhìn vào bên trong hắc động một hồi, xác nhận khí tức của Đông Phương Trường Minh đã hoàn toàn tan biến thì đắc ý cười nói. Ha 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 bốn. Hắc Ám Thần Hoàng ở bên cạnh thấy vậy cũng ha ha cười to. Ẩm. Nhưng mà đúng lúc này vùng không gian phía sau lưng bọn họ đống nhiên nứt ra, tiếp theo đó chỉ thấy một đạo bạch sắc trưởng cương từ trong đó đánh ra nhắm thẳng về Quang Ám Thần Hoàng. Đùng. Hai người không chút đề phòng lập tức bị bạch sắc trưởng cương ầm ầm đánh lui về phía sau. Khi bọn họ ổn định thân hình quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy Đông Phương Trường Minh đang từ trong vết nứt không gian lung dung bước ra. Thì ra vừa rồi trong lúc bị bao bọc bởi cơn bão lôi điện, Đông Phương Trường Minh biết rằng bản thân không tránh thoát được cho nên đã nhanh chân tự trục xuất mình vào không gian loạn lưu, thứ nhất là để giảm bớt tổn thương phải gánh chịu do bị câm chú đánh trúng, thứ hai là để mượn cơ hội tập kích ngược lại đối thủ. Đông Phương Trường Minh không ngờ lại dám tập kích bọn ta, ngươi là tên tiểu nhân bị ổi. Lúc này chỉ thấy Quang Ám Thần Hoàng nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng. Ta là bị ổi. Như vậy hành động vừa rồi là cái gì, gọi là cái gì? Không lẽ Quang Ám Thần Hoàng ngươi chỉ cho phép bản thân mình đi đột kích người khác mà không cho người khác tập kích ngược lại bản thân mình? Đông Phương Trường Minh nghe vậy khinh thường kêu lên một tiếng, sau đó không nói thêm tiếng nào nữa, toàn thân hóa thành một đạo tàn ảnh xông về phía Quang Ám Thần Hoàng. Giết! Quang Ám Thần Hoàng thấy vậy cũng kêu lên một tiếng, sau đó vung tay lấy ra binh khí của mình xông lên nên chiến. Ầm 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 năm. Ba đại cường giả quyết chiến, trong chớp mắt từng đạo thần thông thuật pháp, ma pháp võ kỹ không ngừng khuyết tán ra bên ngoài khiến cho bốn phía trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc. Dựa vào ưu thế lấy hai địch một, Quang Ám Thần Hoàng dễ dàng dồn ép Đông Phương Trường Minh vào thế yếu, thậm chí còn có một số lần đánh trọng thương Đông Phương Trường Minh khiến hắn không ngừng thổ huyết, có thể nói chật vật không thể tả. Nhưng mà Đông Phương Trường Minh là một người có ý chí vô cùng kiên định, tuyệt đối không vì hoàn cảnh xấu đầu hàng, ngược lại điều này còn kích phát ý chí chiến đấu và tiềm lực bên trong cơ thể hắn khiến cho hắn càng chiến càng mạnh. Theo thời gian qua đi, từ chỗ ban đầu bị áp chế hoàn toàn không có chút lực đánh trả, hiện nay hắn đã có thể hoàn toàn nắm rõ được tiết tấu hợp công của Quang Ám Thần Hoàng, thông qua đó áp chế ngược lại bọn họ. Không ổn rồi. Tên khốn này càng đánh càng mạnh, tu vi của hắn lại cao hơn chúng ta một bậc, cứ như vậy không bao lâu nữa hắn sẽ đánh bại chúng ta mất. Ngươi mau nghĩ cách đi. Lúc này chỉ nghe Hắc Ám Thần Hoàng âm thầm truyền âm cho Quang Minh Thần Hoàng lo lắng kêu lên một tiếng. Cách sao? Ta thấy bây giờ chỉ có một cách, đó là sử dụng trạng thái mạnh nhất giết hắn. Quang Minh Thần Hoàng nhíu mày một lúc rồi nói. Cái gì? Sử dụng trạng thái mạnh nhất? Đó là con bài chủ mạnh nhất của chúng ta, có cần thiết phải sử dụng bây giờ hay không? Hắc Ám Thần Hoàng kinh ngạc kêu lên một tiếng. Ngươi cũng đã nói rồi, nếu cứ tiếp tục thế này thì hai người chúng ta sẽ bị đánh bại, như vậy tại sao không thể dùng nó được chứ? Quang Minh Thần Hoàng trầm giọng hỏi ngược lại một câu. Thôi được, làm theo ý ngươi đi. Hắc Ám Thần Hoàng nghe vậy gật đầu một cái, sau đó cả người hóa thành một hào quang xông vào bên trong cơ thể của Quang Minh Thần Hoàng. Ẩm. Tiếp theo dưới ánh mắt kinh ngạc Đông Phương Trường Minh, hai người đó không ngờ lại trực tiếp hợp lại hóa thành một nam tử có mái tóc hoa râm, có khí thế không thua kém gì Đông Phương Trường Minh, đều là tiểu thiên cấp đỉnh phong cường giả. Chương 177, thảm thắng. Ngươi bốn. Ngươi là bốn. Đông Phương Trường Minh chấn kinh kêu lên một tiếng, hắn chưa từng thấy việc hai người khác nhau đột nhiên hợp lại thành một như vậy, cho dù bọn chúng là hai huynh đệ cũng không thể như vậy được a. Ha 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 bốn. Kinh ngạc lắm phải không? Nói thật cho ngươi biết, trước nay người trên thiên giới đều tưởng rằng cái tên Quang Ám Thần Hoàng là chỉ Quang Minh Thần Hoàng và Hắc Ám Thần Hoàng, nhưng bọn chúng làm sao biết được hai người vốn dĩ là cùng một người, đó chính là ta, chỉ là từ khi sinh ra ta đã khác biệt với mọi người có tới hai thân thể mà thôi. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Đông Phương Trường Minh, thể hợp nhất của Quang Ám Thần Hoàng cười nói. Ngươi cũng nên cảm thấy vinh hạnh đi, vì ngoài cha mẹ và vị hôn thê bối nhị cách tỷ của ta ra, ngươi chính là người thứ năm biết được bí mật này đó. Hơi dừng một chút, hắn lại nói thêm vào một câu. Ta là người thứ năm. Như vậy có nghĩa là trước ta ngoài cha mẹ và vị hôn thê của ngươi ra còn có một người nữa biết được bí mật này nữa. Có thể nói cho ta biết người đó là ai không? Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi. Không ngờ ngươi cũng có thể phát hiện ra. Đã như vậy ta nói cho ngươi biết cũng không sao. Nghe cho rõ đây, người thứ tư biết được bí mật của ta chính là thiên cấp cường giả đã bị ta giết chết năm đó, Ba Thủy Tư. Quang Ám Thần Hoàng nghe vậy trên mặt lộ vẻ kinh ngạc một chút rồi đắc ý kêu lên một tiếng. Đông Phương Trường Minh nhất thời không biết phải nói gì, sơ hở trong lời nói của ngươi rõ ràng như vậy, chỉ cần không phải người ngu ngốc thì có ai mà không nhận ra cơ chứ. Được rồi. Đừng phí thời gian nữa, tiếp tục trận chiến chưa hoàn thành của chúng ta thôi. Đột nhiên quang ám thần hoàng lại lạnh lùng quát lên, tiếp theo đó chỉ thấy hắn vung tay lên một cái. Ẩm. Chỉ thấy phía sau người hắn xuất hiện một cái động khẩu lớn hơn trăm trượng, phía trong động khẩu đó một tiểu thế giới tràn đầy hai loại khí quang minh và hắc ám, chúng không ngừng giao nhau tạo thành đủ loại hình dáng. Lớn. Quang ám thần hoàng quát lên một tiếng, trong chớp mắt động khẩu đó lập tức ầm ầm mở rộng ra, quang ám nhị khí ở bên trong thi nhau phóng ra lao thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Trên đường đi chỉ cần là những thứ chúng chạm phải, cho dù là không gian hay là bất cứ thứ gì khác, đều hóa thành hư vô. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy cảnh đó thì sắc mặt đại biến, một cảm giác nguy cơ trước giờ chưa từng có xuất hiện trong lòng hắn khiến cho hắn không chút do dự lập tức dốc toàn lực lui lại phía sau. Muốn chạy? Nam mơ, không ai có thể thoát được nội thiên địa của ta đâu. Quang ám thần hoàng cười lạnh một tiếng, sau đó dưới sự điều khiển của hắn tốc độ của quang ám nhị khí bạo tăng gấp 10 lần, trong khoảnh khắc đã phong tỏa tất cả đường lui của Đông Phương Trường Minh, đồng thời bao phủ khắp người hắn. A. Khi bị quang ám nhị khí bao phủ, Đông Phương Trường Minh chỉ cảm thấy bản thân như tiếp xúc với axit cực mạnh, toàn thân đều bị ăn mòn, trong chớp mắt da thịt nứt ra, máu tuôn như suối, khiến cho hắn không nhịn được đau đớn hét thảm một tiếng. Này là... Sao có thể như vậy? Với cảnh giới của Trường Minh hiện giờ, sao trên đời lại có nội thiên địa có thể gây khó cho huynh ấy được chứ? Nạp Lan Nhược Yên đứng ở phía xa thấy vậy kinh hãi kêu lên một tiếng. Hừ! Ngươi thì biết cái gì chứ, nội thiên địa của quang ám được gọi tuyệt ngục là tuyệt chiêu cường đại nhất của chàng ấy năm xưa, sở dĩ chàng ấy có thể giết chết được ba thủy tư cũng chính là nhờ vào nó. Bối Nhi Cách Tỷ lộ ra vẻ khinh thường nói. Cái gì? Cả thiên cấp cũng táng mạng trong đó. Tỷ tỷ bây giờ phải làm thế nào đây? Hay là xuất thủ giúp Trường Minh một tay đi? Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy lo lắng nhìn Nạp Lan Nhược Thủy hỏi. Nhược Yên muội bình tĩnh lại, đừng tự mình dọa mình như vậy, chẳng phải muội đã quên trước đây trong số các đối thủ của Trường Minh có một kẻ gọi Huyễn Vô Hình, hắn cũng được xưng là có thần thông có thể sánh ngang với thiên cấp cường giả, nhưng mà cuối cùng thế nào? Không phải là cũng bị Trường Minh đánh bại hay sao? Nạp Lan Nhược Thủy bình thản nói. Phải không? Như vậy chúng ta cùng đứng ở đây đợi xem kết quả cuối cùng như thế nào đi. Bối Nhi Cách Tỷ nghe vậy lộ ra một nụ cười lạnh nói. Phía trong tuyệt ngục, sắc mặt của Đông Phương Trường Minh ngày càng trở nên âm trầm, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự đáng sợ của nơi này hơn ai hết, cảm giác cho nếu không có cách thoát khỏi nó thì trong nửa ngày nữa không chỉ toàn thân hắn bị ăn mòn mà ngay cả nguyên thần cũng không thể nào chạy thoát được. Không thể như vậy được, trên thế gian còn có rất nhiều chuyện đang đợi ta đi làm, ta không chết như vậy được. Phải tìm cách, nhất định phải nghĩ cách. Bốn. Trong lòng Đông Phương Trường Minh không ngừng gào thét, nhưng đáng tiếc lúc này trong tất cả các môn thần thông tuyệt học mà Đông Phương Trường Minh đã từng học qua lại không có môn nào có thể giúp được hắn, cho dù là lục đạo ma thần đã từng giúp hắn đánh bại không biết bao nhiêu đối thủ, giờ phút này cũng không thể tạo được bao nhiêu hiệu quả. Đúng rồi, sao ta lại quên mất chứ? Ta cũng có nội thiên địa của bản thân, ta có thể dùng giới phá giới, cho dù nó không sánh bằng tòa tuyệt ngục này, nhưng chỉ cần ta dốc hết toàn lực vào đó thì vẫn có thể có được một đường chuyển cơ. Chính vào lúc Đông Phương Trường Minh tuyệt vọng nhất, trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo linh quang mang cho hắn hy vọng. Ầm 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 bốn. Tiếp theo chỉ thấy Đông Phương Trường Minh nhắm hai mắt lại, dồn hết tâm thần vào trong nội thiên địa của mình, dưới sự khống chế của hắn một mảnh thế giới rộng lớn dần dần khuyết tán ra bên ngoài, nơi nó đi qua tất cả quang ám nhị khí đều bị phá tan không còn lại chút nào. Phù. Mắt thấy cách của mình có hiệu quả, Đông Phương Trường Minh không nhịn được thở nhẹ một hơi, tuy lúc này còn chưa hoàn toàn hóa giải được nguy hiểm nhưng ít ra hắn đã có thể tự bảo vệ mình, không còn giống như cá nằm trên thất giống như trước. Hử! Muốn dùng giới phá giới? Cách nghĩ không tệ, nhưng mà người có lẽ không biết năm xưa ba thủy tư cũng đã từng dùng cách giống như ngươi, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn táng thân trong tay ta, hôm nay ngươi chỉ bằng vào một cái nội thiên địa chưa phát triển hoàn toàn của ngươi lại muốn phá tuyệt ngục của ta, đúng là nằm mơ. Quang ám phá tan nói cho ta. Quang ám thần hoàng thấy như vậy thì trầm giọng kêu lên một tiếng. Ầm ầm ầm. Tiếng quát vừa dứt, quang ám nhị khí đang tán loạn bốn phía lại ầm ầm hội tụ lại hung mãnh phá tan nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh, lần nữa áp át cơ thể hắn. Quang ám thần hoàng, có lẽ ngươi nói đúng, dựa vào nội thiên địa chưa phát triển đến cực hạn của ta mà muốn phá tan tuyệt ngục của ngươi đúng là mơ tưởng, nhưng mà nếu như ta có thêm trợ lực thì thế nào hả? Nhưng mà khác với lần trước, lần này Đông Phương Trường Minh đối diện với quang ám nhị khí trên mặt không còn chút sợ hãi nào nữa mà thản nhiên nhìn quang ám thần hoàng kêu lên một tiếng. Trợ lực. Ngươi muốn nói đến hai người thiếu nữ bên dưới vô dụng thôi, nếu bọn họ động thủ tự nhiên sẽ có cách tì ngăn lại, không thể trợ giúp ngươi được đâu. Quang ám thần hoàng nghe vậy nhíu mày một chút rồi lại lộ vẻ khinh thường nói. Ngươi hiểu lầm rồi. Trợ lực mà ta nói không phải là Nhược Thủy và Nhược Yên mà là cái này. Đông Phương Trường Minh thấy vậy lắc đầu nói một tiếng, tiếp theo vung tay đánh lên trời. Ầm. Trong chớp mắt chỉ thấy bầu trời biến thành một mảnh tinh không vô biên, tinh lực từ trên đó quần quận không ngừng giáng xuống dung nhập vào trong nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh, làm cho nó bành trướng ra gấp 3 lần nữa phá tan quang ám nhị khí. Thần thông điều động tinh lực. Không ngờ trong tay ngươi lại có được loại thần thông chỉ có trong truyền thuyết này, khó trách năm đó chỉ dựa vào một phân thân đã có thể đánh bại được Cách Tỳ, nhưng chỉ dựa vào nó mà muốn phá tuyệt ngục thì vẫn chưa đủ. Nhìn thấy cảnh đó, trên mặt Quang Ám Thần Hoàng trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, bất quá cũng không sợ hãi, hai tay bấm quyết một cái, quang ám nhị khí đồng dạng cũng gia tăng gấp 3 lần. Tinh lực không đủ đánh bại ngươi, vậy cộng thêm địa khí. Đông Phương Trường Minh thấy vậy lạnh lùng quát lên một tiếng, tiếp theo đó lại vung tay trái đánh xuống mặt đất. Ầm. Đại luân hồi thông đạo của Thi Hoàng lập tức hiện ra, điên cuồng hấp thu địa khí bốn phía truyền tống cho nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh. Ầm 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 năm. Được tinh lực và địa khí cùng lúc quán vào trong lúc nhất thời, nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh đạt đến cực hạn mà trước giờ chưa từng có, phóng to ra vô số lần, mang theo lực lượng vô cùng vô tận đè xuống, ầm ầm nghiền nát tuyệt ngục của Quang Ám Thần Hoàng. Phụt. Tuyệt ngục vừa bị phá, Quang Ám Thần Hoàng cũng trọng thương phun ra một ngụm tinh huyết ngã về phía sau. Phu quân. Bối Nhĩ Cách Tỳ ở phía xa thấy vậy hốt hoảng kêu lên một tiếng, sau đó hóa thành một đạo hào quang bay đến đỡ lấy hắn, mà hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên cũng nhân cơ hội này đến bên cạnh Đông Phương Trường Minh. Thật xin lỗi, đều là thiếp đã hại chàng rồi. Trên mặt Bối Nhĩ Cách Tỳ lộ ra vẻ khổ sở nhìn Quang Ám Thần Hoàng nói, lần này nếu không phải bởi vì chuyện nàng ta, hắn cũng sẽ không phải tiến vào địa ngục tầng thứ 17 này, quyết chiến với Đông Phương Trường Minh cũng sẽ không thất bại trong tay hắn. Lần thất bại này không chỉ đơn giản làm cho Quang Ám Thần Hoàng trọng thương, mà quan trọng hơn là tuyệt ngục mạnh nhất của hắn cũng bị phá tan, sau này không biết phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể khôi phục lại. Không có gì, lần này ta đến đây là cam tâm tình nguyện, nàng không cần tự trách. Quang Ám Thần Hoàng thấy vậy đưa tay lau vết máu trên khóe môi, lộ ra một nụ cười nói, giống như người thất bại không phải là hắn vậy. Ta cảm nhận được nơi này sắp có đại biến, với thực lực của chúng ta không tiện ở lâu, quay về thiên giới thôi. Hơi dừng một chút, hắn lại tiếp tục. Được. Quay về. Bối Nhĩ Cách Tỳ gật đầu một cái, sau đó không chút do dự phất tay phá toái không gian mở ra thông đạo trở về thiên giới. Hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên thấy vậy cũng không truy kích, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được tuy chiến thắng nhưng mà tình trạng lúc này của Đông Phương Trường Minh cũng không tốt hơn Quang Ám Thần Hoàng là bao nhiêu, một trận này hai bên cùng lắm chỉ có thể coi là lưỡng bại câu thương. Nhưng mà ba người bọn họ lại khác với Bối Nhĩ Cách Tỳ và Quang Ám Thần Hoàng ở chỗ là bọn họ không thể rời khỏi đây, chỉ có thể đáp xuống một hải đảo gần đó để cho Đông Phương Trường Minh tạm thời nghỉ ngơi điều tức. Chương 178, Viễn Cổ Bí Sự Lục Đạo Tà Đế. Từ sau trận đại chiến của Đông Phương Trường Minh và Quang Ám Thần Hoàng, 4 ngày đã im lặng trôi qua. Lúc này hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên đang canh giữ bên ngoài hải đảo mà Đông Phương Trường Minh dùng để trị thương, đột nhiên mở hai mắt ra cùng nhìn về một hướng, bằng vào thần thức của bản thân bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được có một nhóm người đang từ hướng chính diện bay thẳng đến nơi này. Hầu hết người ở bên trong đoàn người đó đều là những đại hán cao to vạm vỡ với da thịt phi thường thô ráp, nửa người dưới quấn một tấm da thú to lớn, nửa người trên tràn ngập các loại phù văn dấu ấn quái dị, ánh mắt của bọn họ cũng không phải là hai màu đen trắng rõ ràng mà là một màu đỏ rực, thoạt nhìn qua tràn đầy dã tính. Chỉ có người dẫn đầu là khác biệt, hắn ta là một thanh niên mi thanh mục tú, thân mặc một bộ hắc bào ôm sát người để lộ ra từng khối cơ bắp vừa tráng kiện lại vừa cân đối hoàn mỹ. Ha! Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, người thanh niên hơi dừng lại một chút, sau đó khỏe miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười tà dị rồi tăng tốc lao vút về phía trước, rất nhanh đã tiếp cận được lớp đại trận mà hai tỷ muội Nạp Lan đã bố trí bên ngoài hải đảo. Ôn Cách, Ba Lý, Nhĩ Phong phá hủy trận pháp này cho ta. Hắc Y thanh niên trầm giọng hét lên một tiếng. Vâng tộc trưởng. Ba người được hắc bảo thanh niên gọi tên lập tức từ đám tráng hán phía sau lưng hắn bay ra, sau đó chỉ thấy bọn họ chia làm ba hướng, mỗi người đều dốc toàn lực thi triển ra chiêu thức mạnh nhất của bản thân tấn công về phía hộ đảo đại trận. Ầm. Bị ba đòn tấn công đồng thời đánh trúng lớp màn hào quang của hộ đảo đại trận lập tức ầm ầm chấn động, bất quá rất nhanh nó đã lần nữa ổn định lại. Chịu đựng được thế công như vậy mà vẫn không bị phá vỡ, xem ra uy lực của tòa hộ đảo đại trận này không đơn giản, các ngươi lui ra để cho bổn tọa phá nó. Người thanh niên hắc bảo nhìn thấy cảnh đó thì trong mắt lóe lên một tia sáng, trầm giọng quát lên một tiếng, sau đó chỉ thấy hắn lật tay lấy ra một thanh trường đao màu đen nhắm vào hộ đảo đại trận chém thẳng xuống một đạo đạo cương lớn hơn trăm trượng. Ầm. Trong chớp mắt chỉ nghe một loạt những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên quanh quẩn trong không trung một lúc lâu vẫn không tan, một đao này của Hắc Y Dị thanh niên không chỉ làm cho cả toàn hộ đảo đại trận bị phá hủy mất một góc mà còn làm cho mặt biển vạn dặm xung quanh bố hơi hết cả. Hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy đứng bên trong hòn đảo thấy vậy sắc mặt lập tức hiện lên vẻ kinh hãi, bởi vì tòa hộ đảo đại trận được bọn họ bố trí này là một loại trận pháp phòng hộ rất nổi tiếng ở thiên giới, tuy uy lực không thể sánh bằng các loại trận pháp đỉnh cấp nhưng uy lực cũng không phải thuộc loại bình thường, ít nhất thần vương và một loại thần hoàng cấp bình thường đừng hòng lay động được nó mảy may, vậy mà hiện nay lại bị một đao của hắc bào thanh niên dễ dàng phá mất một góc như vậy. Có thể thấy rõ thực lực của hắn phi thường đáng sợ, tuy rằng còn không sánh bằng loại cao thủ như Đông Phương Trường Minh và Quang Ám Thần Hoàng nhưng cũng không kém hai tỷ muội bọn họ là bao. Càng đáng sợ hơn là sau khi chém ra một đao hắn vẫn chưa có ý định dừng lại mà là đưa cao tay nâng thanh trường đao trong tay lên ngưng tụ lực lượng chuẩn bị phát ra thêm một đao nữa. Tỷ tỷ thực lực của người dẫn đầu đó là thần hoàng cấp, hơn nữa đám người theo phía sau cũng không yếu, có tới mấy tên là thần vương cấp, chúng ta nên làm sao đây? Nạp Lan Nhược Yên thấy vậy lộ vẻ lo lắng nhìn tỷ tỷ của mình hỏi, nếu là lúc bình thường dựa vào thực lực của hai người các nàng đối phó với đám người này tuy có khó khăn nhưng mà cũng không quá mức hối hận, nhưng mà hiện nay bọn họ đang phải bảo vệ thêm một Đông Phương Trường Minh đang trọng thương, nếu có sơ sót gì thì chắc chắn bọn họ sẽ phải hối hận cả đời. Việc này còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là phải giết hết đám người này, nếu để cho bọn chúng xông vào đây thì Trường Minh sẽ nguy mất. Nạp Lan Nhược Thủy không chút do dự lập tức kêu lên một tiếng, nàng không phải là loại người háo sắc nhưng mà hiện nay vì an nguy của Đông Phương Trường Minh nàng không thể không ra quyết định như thế này. Ừm. Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy trịnh trọng gật đầu một cái. Đợi đã. Nhưng lúc hai tỷ muội chuẩn bị động thủ thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng nói, khi bọn họ quay đầu nhìn lại thì phát hiện người lên tiếng không phải là ai khác mà chính là phu quân của bọn họ Đông Phương Trường Minh. Trường Minh sao huynh lại ra đây? Mau vào trong đi, đối phương chỉ có mấy người bọn muội có thể ứng phó được. Vừa nhìn thấy Đông Phương Trường Minh bước ra, trên mặt Nạp Lan Nhược Thủy lập tức hiện lên vẻ lo lắng kêu lên một tiếng. Đúng đó. Trường Minh thương thế của huynh vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại không nên có mặt ở đây đâu. Nạp Lan Nhược Yên ở bên cạnh cũng kêu lên một tiếng. Nhược Thủy, Nhược Yên các nàng không cần lo lắng, thu hồi hộ đảo đại trận lại đi. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Cái gì? Mở hộ đảo đại trận ra. Như vậy đám người ngoài kia sẽ tiến vào nơi này đó. Nghe được những lời đó Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên lập tức kinh hãi kêu lên. Các nàng cứ tin tưởng ở ta mở hộ đảo đại trận ra đi, không có chuyện gì đâu. Giọng điệu của Đông Phương Trường Minh không chút thay đổi tiếp tục kêu lên một tiếng. Như vậy sao? Được rồi. Hai tỷ muội Nạp Lan nghe vậy đưa mắt liếc nhìn nhau một cái rồi đồng thời gật đầu, tuy không biết tại sao Đông Phương Trường Minh lại ra quyết định như vậy nhưng mà thân là thê tử bọn họ đương nhiên sẽ tin tưởng phu quân của mình. Ầm. Tiếp theo chỉ thấy Nạp Lan Nhược Thủy vung tay lên một cái tòa hộ đảo đại trận bên ngoài lập tức ầm ầm sụp đổ. Ha ha ha. Không ngờ ta còn chưa thật sự động thủ mà các ngươi đã chủ động mở cửa mời ta tiến vào. Như vậy cũng được, để ta xem các ngươi thật ra là có cái trò quỷ gì có thể sử dụng. Hắc Y Dị thanh niên đang ngưng tụ lực lượng bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc rồi sau đó lại ha 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 cười to dẫn theo người của mình đi xuyên qua đại trận đã phá toái xuất hiện trước mặt Đông Phương Trường Minh. Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên thấy vậy không hẹn mà cùng tiến lên phía trước một bước che chắn cho Đông Phương Trường Minh để phòng đối phương nhận ra vết thương trên người hắn mà thừa cơ hội đột kích. Ngươi người ngài là đệ tử bái kiến sư phụ. Nhưng mà làm cho bọn họ kinh ngạc là khi nhìn thấy dung mạo của Đông Phương Trường Minh không ngờ sắc mặt của người thanh niên hắc bào lại đại biến liên tục 3 lần thay đổi cách xưng hô sau đó lại trực tiếp quỳ xuống dưới mặt đất cung kính kêu lên một tiếng. Tham kiến tổ sư gia. Đám tráng hán phía sau lưng cũng lập tức quỳ xuống. Ta còn tưởng ngươi ngay cả người sư phụ như ta ngươi cũng quên rồi chứ. Đông Phương Trường Minh đưa mắt liếc nhìn đám người đang quỳ trước mặt mình một vòng rồi lại nhìn về phía thanh niên hắc ý gì trầm giọng nói. Sư phụ nói đùa rồi, nếu không phải ngài thu nhận con làm đệ tử hơn nữa còn cứu giúp cả bộ lạc của con một lần thì con sao có thể có được thành tựu như ngày hôm nay. Ân đức mênh mông của người còn vĩnh viễn không bao giờ quên. Người thanh niên hắc bảo nghe vậy lộ ra vẻ cung kính phi thường nói. Như vậy thì tốt. Đứng lên đi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì lộ ra vẻ hài lòng gật đầu một cái rồi vung tay lên. Tạ sư phụ. Người thanh niên hắc bảo cung kính kêu lên một tiếng rồi từ dưới mặt đất đứng lên. Ha 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 bốn. Tiếp theo đó cả hắn và Đông Phương Trường Minh lại cùng nhìn nhau cười lớn một trận. Trường Minh đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Hắn sao lại gọi chàng là sư phụ chứ? Hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy. Nạp Lan Nhược Yên ở bên cạnh thấy vậy thì kinh ngạc kêu lên một tiếng, bọn họ không thể nào hiểu được rõ ràng người thanh niên hắc bào trước mặt đến đây với khí thế hung hung bộ dáng kiêu ngạo tại sao bây giờ lại biến thành đệ tử của Đông Phương Trường Minh rồi. Nhược Thủy, Nhược Yên các nàng có chỗ không biết chính là Đông Phương Vũ Thiên đệ tử đầu tiên của ta mà lúc trước ta đã kể cho các nàng nghe đó. Đông Phương Trường Minh nhìn hai người nói. Vũ Thiên hai người này là Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên đều là vợ của ta. Ngươi mau qua chào sư nương đi. Hơi dừng một lúc hắn lại nhìn Đông Phương Vũ Thiên tiếp tục.
Vâng.
Đệ tử Đông Phương Vũ Thiên bái kiến hai vị sư nương, khi nay nếu đệ tử có chỗ nào đắc tội xin hai vị bỏ qua cho. Đông Phương Vũ Thiên nghe vậy gật đầu một cái, sau đó nhìn Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên túi đầu nói. Miễn lễ đi, nếu ngươi đã là đệ tử của Trường Minh thì chuyện lúc nãy chỉ là một sự hiểu lầm, ta không trách ngươi. Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy phất tay cười nói.
Đúng đó.
Người không biết không có tội. Nạp Lan Nhược Yên cũng nói. Vũ Thiên, lúc trước khi ta ở giáo đình có nghe Lâm Lôi nói ngươi đã mất tích khi địa ngục biến động rồi, tại sao bây giờ lại có mặt ở đây? Đợi sau khi hai bên nói chuyện xong, Đông Phương Trường Minh lại nhìn Đông Phương Vũ Thiên trầm giọng hỏi. Bẩm sư phụ, vạn năm trước khi địa ngục biến động, con và người trong bộ lạc của con lạc vào một chỗ bí cảnh vô tình bị truyền tống đến địa ngục tầng thứ 17 này. Lúc đó bọn con phát hiện ra hoàn cảnh của nơi này khác biệt với những tầng địa ngục khác, vô cùng thích hợp để sinh sống, cho nên đã quyết định ở lại đây luôn. Đông Phương Vũ Thiên nhìn sư phụ mình cung kính nói. Cả bộ lạc của người đều định cư ở địa ngục tầng thứ 17 này. Các ngươi đang ở đâu? Đông Phương Trường Minh nghe vậy kinh ngạc hỏi.
Bẩm sư phụ, chỗ của chúng con cũng không cách xa nơi này lắm. Chính vì vậy con mới có thể cảm nhận được uy lực trận chiến mấy ngày trước phát ra mà tìm tới đây.
Đông Phương Vũ Thiên cung kính nói. Không biết sư phụ có muốn đi tới đó một lần hay không? Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục.
Việc này sao?
Được.
Đi thôi.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhíu mày suy tính một lúc rồi gật đầu nói, tiếp theo cả đám người hóa thành một chùm hào quang bắn đi. Chương 179, Viễn Cổ Bí Sự Lục Đạo Tà Đế, 2. Nửa ngày sau, đoàn người do Đông Thiên Vũ Thiên dẫn đầu đã bay đến một vùng sơn cốc rộng lớn. Vũ Thiên, đây chính là chỗ tộc địa của ngươi sao? Tại sao ta không thấy người nào hết vậy? Nạp Lan Nhược Yên đảo mắt quan sát xung quanh một chút rồi lại nhìn Đông Phương Vũ Thiên nghi hoặc hỏi. Tiểu sư nương, người có chỗ không biết, xung quanh chỗ bộ lạc của đệ tử ở có một đại trận bao phủ, nếu không mở đại trận đó ra thì không thể tiến vào bên trong. Đông Phương Vũ Thiên chậm rãi trả lời.
Thì ra là vậy.
Như vậy thì ngươi mau mở đại trận. Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy sắc mặt thoáng đỏ lên, sau đó lại kêu lên một tiếng.
Vâng.
Đông Phương Vũ Thiên gật đầu một cái, sau đó vung tay lấy ra một tấm lệnh bài màu đen lẩm bẩm niệm chú. Sau một lát cả sơn mạch đột nhiên phát sinh một trận vặn vẹo, tiếp theo chỉ thấy một tòa thành rộng lớn được tạo thành từ khoáng thạch màu đen hiện ra từ trong hư không. Sư phụ, hai vị sư nương, đây chính là tộc địa của đệ tử. Đợi sau khi tòa thành này hoàn toàn ổn định lại, Đông Phương Vũ Thiên thu lại lệnh bài, xoay đầu nhìn Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên cung kính nói.
Ừm.
Ba người nghe vậy hơi gật đầu một cái, sau đó đưa mắt nhìn vào bên trong tòa thành thì chỉ thấy phía bên trong có tới hàng trăm vạn người đang làm các loại hành động buôn bán, đi lại, nói chuyện, trao đổi hàng hóa năm. Khung cảnh vô cùng náo nhiệt, nếu không phải trên người những người đó đều chỉ quấn những bộ đồ da thú thô sơ thì bọn họ còn tưởng rằng mình đang quan sát kinh đô của một đế quốc ở nhân gian giới. Không ngờ một tòa thành phồn hoa như thế này tồn tại ngay trước mắt chúng ta mà chúng ta lại không phát hiện một chút nào. Vũ Thiên, xem ra thời gian một vạn năm này không chỉ làm cho tu vi ngươi tăng nhanh mà còn trở thành một trận pháp đại sư nữa, tòa đại trận bao phủ nơi này của ngươi cao minh hơn cái lúc trước chúng ta dùng không chỉ một lần a. Sau một lát, Đông Phương Trường Minh thu hồi ánh mắt của mình lại nhìn Đông Phương Vũ Thiên cười nói, trong mắt hắn phía trong bộ lạc này cũng chỉ có Đông Phương Vũ Thiên là có đủ năng lực bố trí ra loại trận pháp có công dụng ẩn nấp lợi hại đến mức hắn cũng không mảy may phát hiện như thế này. Sư phụ, ngài đừng có cười con rồi, một vạn năm qua tuy đúng là làm cho thực lực của con tăng mạnh nhưng mà về mặt trận đạo thì con lại không hiểu nhiều lắm, miễn cưỡng bố trí một số loại trận pháp phòng vệ bình thường thì còn được chứ làm sao có đủ bản lĩnh bố trí loại đại trận phòng vệ to lớn như thế này chứ. Không ngờ hắn vừa nói xong Đông Phương Vũ Thiên lại lắc đầu nói.
Hả?
Người bố trí đại trận này không phải ngươi, như vậy là ai? Đông Phương Trường Minh nghe vậy kinh ngạc hỏi.
Cái này sao?
Thú thật với sư phụ là việc này con cũng không rõ ràng cho lắm, bởi vì khi con và bộ lạc của mình bị truyền tống đến nơi này thì đã phát hiện nó tồn tại rồi, nó hình như là được một cường giả thần bí nào đó bố trí ra để bảo vệ một món bảo vật. Tất cả người trong bộ lạc bọn con nghiên cứu nhiều năm cũng chỉ có thể lợi dụng một phần uy lực của đại trận đó để phòng vệ mà thôi. Đông Phương Vũ Thiên trầm giọng trả lời. Đại trận này tồn tại ở đây đã lâu, hơn nữa còn được dùng để bảo vệ một món bảo vật. Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhíu mày một chút rồi đột nhiên nói. Đó là một tấm bia đá cũ kỹ nhưng vô cùng thần kỳ, mỗi ngày 15 mỗi tháng hàng tháng nó đều phát ra những ký tự phù văn vô cùng thần kỳ, phàm là người có cơ duyên hấp thu luyện hóa được loại phù văn đó thì không có ngoại lệ thực lực đều tăng lên rất nhiều, nhất là những người tu luyện công pháp do sư phụ truyền lại như là con.
Sở dĩ bộ lạc của bọn con có thể trong một vạn năm phát triển đến quy mô 100 vạn người độc chiếm lãnh thổ vạn dặm xung quanh đây đều là nhờ vào nó, cho nên mọi người trong tộc đều gọi nó là thánh địa. Đông Phương Vũ Thiên nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Nhưng đáng tiếc là mỗi một người trong đời cũng chỉ có được 3 lần cơ duyên hấp thu luyện hóa những loại phù văn bên trong thánh bia mà thôi, nếu là nhiều hơn dù hấp thu bao nhiêu cũng không có tác dụng. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Trên đời lại có vật như vậy sao? Không biết ta có thể nhìn qua nó một lần không? Đông Phương Trường Minh nghe xong lời của Đông Phương Vũ Thiên thì nhíu mày một chút rồi nói, sở dĩ hắn đưa ra lời đề nghị này cũng là vì nghe được câu nói, nhất là những người luyện công pháp của sư phụ truyền thụ giống như là con của Đông Phương Vũ Thiên. Công pháp mà Đông Phương Trường Minh đã truyền thụ cho Đông Phương Vũ Thiên. Không cần hỏi đó cũng biết đó là công pháp của lục tà đạo, vật có thể cường hóa công pháp của lục tà đạo nhất định cũng là vật của lục tà đạo, nói không chừng đó là vật mà thần bí nhân muốn mình tìm kiếm. Đó chính là lúc này trong lòng của Đông Phương Trường Minh. Được mời sư phụ đi theo con. Đông Phương Vũ Thiên đương nhiên không biết được những chuyện đó nhưng bản thân vô cùng sùng kính Đông Phương Trường Minh, vừa nghe vậy lời nói của sư phụ không chút do dự gật đầu một cái, sau đó hóa thành một đạo hào quang bay vào trong thành, 3 người Đông Phương Trường Minh cũng lập tức đuổi theo hắn. Trên đường đi hễ là người đi đường nhìn thấy bóng dáng của 4 người bọn họ thì không có ngoại lệ đều nhìn về phía Đông Phương Vũ Thiên cùng với Đông Phương Trường Minh cung kính kêu lên 2 tiếng tộc trưởng và tổ sư ra, ngay cả trẻ con mới 2-3 tuổi cũng là như vậy. Vũ Thiên rõ ràng người và Trường Minh mới chỉ gặp lại nhau vào ngày hôm nay, tại sao tất cả những người ở đây đều có vẻ nhận biết huynh ấy vậy? Nghe được những tiếng nói đó trên mặt Nạp Lan Nhược Thủy lộ vẻ nghi hoặc nhìn Đông Phương Vũ Thiên hỏi. Nạp Lan Nhược Yên ở bên cạnh nghe vậy cũng tò mò xoay đầu nhìn sang chờ đợi. Việc này sao? Hai vị sư nương ngài chỉ cần cùng với ta đi đến quảng trường thì sẽ biết thôi. Đông Phương Vũ Thiên thấy vậy mỉm cười một cái, sau đó gia tăng tốc độ, không bao lâu sau thì cả 4 người đã đi đến quảng trường trong thành. Khi đến nơi thì 2 tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy chỉ thấy ở trung tâm quảng trường là có đặt một bức tượng toàn thân được tạo thành bạch ngọc cao hơn 100 trượng, đứng thẳng đầu của bức tượng này khẽ cúi xuống nhìn vào mặt đất vừa như trầm tư lại vừa như thần linh đang dõi mắt quan sát chúng sinh. Điều làm cho bọn họ kinh ngạc nhất là dung mạo của bức tượng này không ngờ lại giống y gì hệt với phu quân của bọn họ, hiển nhiên người dân trong thành sở dĩ có thể nhận ra được Đông Phương Trường Minh đều là công lao của nó. Vũ Thiên không ngờ ngươi lại dựng một bức tượng to lớn thế này cho Trường Minh, đúng là có lòng. Nạp Lan Nhược Yên chăm chú nhìn vào bức tượng một chút rồi nhìn Đông Phương Vũ Thiên cười nói. Tiểu sư nương người đừng để tâm đến chuyện này, một thân bản lĩnh của ta đều là do sư phụ truyền dạy, ta lại không giúp được gì cho người, dùng một bức tượng để cho con cháu ta có thể nhìn thấy chân dung ngài cũng là chuyện bình thường thôi. Đông Phương Vũ Thiên cười nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy trên mặt không có bất cứ biểu hiện gì, chỉ im lặng gật đầu một cái. Thực tế từ khi bước vào phạm vi quảng trường đến nay hắn chưa bao giờ để ý đến bức tượng của bản thân mà chỉ tập trung nhìn vào cái tế đàn cổ lao ở dưới chân bức tượng, hoặc nói chính xác thì vật thu hút ánh mắt của hắn là chính là tấm bia đá cũ kỹ được đặt phía trên tế đàn đó. Không biết là tại sao nhưng chỉ vừa nhìn Đông Phương Trường Minh đã không thể rời mắt ra khỏi nó được, giống như tấm bia đá có một loại ma lực vô hình thu hút hắn vậy. Loại ma lực này dần dần hóa thành một loại ma âm vô hình truyền vào trong thai Đông Phương Trường Minh, không ngừng phát ra những âm thanh mời gọi kích thích thần kinh của hắn, khiến cho Đông Phương Trường Minh không thể nhịn được mà bước lên phía trước một bước, từ từ đi về phía tế đài. Ầm. Ngay khi Đông Phương Trường Minh vừa bước thứ nhất lên trên bậc thềm của tế đàn cổ lao thì chỉ thấy những phù văn được khắc trên đó đồng thời sáng lên phát ra hào quang sáng chói tạo thành một lớp màn ánh sáng ngăn cách bên trong với bên ngoài. Cái gì? 3 người Đông Phương Vũ Thiên, Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên ở bên cạnh nhìn thấy dị biến đó thì kinh hãi kêu lên một tiếng, theo bản năng 3 người lập tức muốn phóng lên đuổi theo Đông Phương Trường Minh, nhưng vừa bước lên trên tế đài thì đã bị lớp màn năng lượng bao bọc trô đó đánh bay đi, tuy không bị thương nhưng lại chật vật vô cùng. Tỷ tỷ sao lại như vậy? Sau khi ổn định lại thân hình, Nạp Lan Nhược Yên lập tức quay sang nhìn tỷ tỷ của mình hỏi. Ta cũng không biết nữa. Nhưng mà muội hãy yên tâm đi, có lẽ không có chuyện gì đâu. Bởi vì nhìn tình hình bây giờ khá giống với lúc Long Bảo Bảo thực hiện quang minh thần giác tỉnh lần thứ nhất, có lẽ đây chính là vật mà người thần bí muốn Trường Minh đi tìm. Nạp Lan Nhược Thủy suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Ừm. Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy suy nghĩ một chút rồi trong lòng cũng hơi yên tâm lại nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đại sư nương ngươi nói cái gì vậy, thần bí nhân nào? Sư phụ vào đây là để tìm thứ gì? Còn Đông Phương Vũ Thiên lại lộ ra vẻ nghi hoặc nói. Cái này sao? Chuyện là thế này bốn. Nạp Lan Nhược Thủy trần trừ một chút rồi đem hết mọi chuyện kể cho Đông Phương Vũ Thiên nghe. Ẩm. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì Đông Phương Trường Minh đã bước chân lên đỉnh cao nhất của cổ lão tế đàn, theo dựa theo bản năng hắn lập tức đưa một bàn tay của mình lên. Khi cánh tay của hắn chạm vào thánh bia thì chỉ thấy không gian xung quanh đột nhiên phát sinh một trận vặn vẹo, Đông Phương Trường Minh không có chút đề phòng trong khoảng khắc đã bị nuốt vào trong biến mất khỏi tế đàn. Khi Đông Phương Trường Minh khôi phục tinh thần lại thì chỉ thấy bản thân đang đứng trong một không gian màu đen nhánh, hắn đảo mắt phóng thần thức quan sát xung quanh một vòng nhưng không ngoài bóng tối ra thì không phát hiện được gì khác cả. Người đã đến rồi. Đúng lúc này phía trên đầu hắn đột nhiên vang lên một tiếng nói. Khi Đông Phương Trường Minh ngẩng đầu lên thì chỉ thấy người lên tiếng không phải ai khác mà chính là Hắc Y Dị Nhân thần bí đã xuất hiện trước mặt hắn trước đây. Phải. Ta đã đến rồi, bây giờ người có thể nói cho ta biết tại sao lại muốn ta đến đây rồi chứ? Đông Phương Trường Minh cẩn thận quan sát đối phương một chút rồi trầm giọng nói. Đừng vội như vậy. Muốn biết tất cả trước tiên ngươi cần phải gặp một người trước đã. Hắc Y Dị Nhân nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Đông Phương Trường Minh nói. Người nào? Đông Phương Trường Minh lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Người đó chính là bốn. Ta. Hắc Y Dị Nhân trầm giọng nói một tiếng sau đó chậm rãi cởi bỏ bộ hắc bào trên người để lộ dung mạo của mình ra. Chương 180, Viễn Cổ Bí Sự Lục Đạo Ta Đế, 3. Ngươi sao lại có thể như được? Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Hắc Y Dị Nhân thần bí, sắc mặt Đông Phương Trường Minh lập tức đại biến, không nhịn được kinh hãi kêu lên một tiếng. Điều này không phải vì cái gì khác, chỉ vì bất luận là dung mạo hay là khí thế trên người không ngờ đều giống hắn Y Dị như lúc, thậm chí một số đặc điểm nhỏ trên người cũng không có bất kỳ sai lệch gì. Ha ha ha, có phải rất là kinh ngạc hay không? Nói thật cho ngươi biết, sở dĩ ta có dung mạo giống Y Dị hệt ngươi như thế này là bởi vì chúng ta là cùng một người. Hắc Y Dị Nhân thấy vậy thì lộ ra một nụ cười nói. Ngươi nói cái gì? Chúng ta là cùng một người. Đừng có dở cho huyền hư nữa, có chuyện gì thì cứ nói ra đi, nếu không thì đừng có trách ta không khách sáo. Nghe được những lời của Hắc Y Dị Nhân, trong lòng Đông Phương Trường Minh càng thêm kinh hãi quát lên một tiếng. Ta có phải dở cho huyền hư ngươi sẽ lập tức biết thôi. Hắc Y Dị Nhân trầm giọng nói một tiếng, tiếp đó chỉ thấy hắn đạp bước tiến lên phía trước một bước. Đông Phương Trường Minh thấy vậy theo bản năng lập tức muốn lui về phía sau một bước, nhưng mà hắn còn chưa kịp có hành động gì thì bỗng nhiên toàn thân Hắc Y Dị Nhân lại rung lên một cái, sau đó hóa thành ngàn vạn đạo hào quang. Ầm. Trong chớp mắt ngàn vạn đạo quang điểm đó mang theo quần quận lực lượng hùng dũng xông thẳng vào cơ thể Đông Phương Trường Minh, khiến cho tất cả vết thương trong người hắn đều lấy tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được nhanh chóng khôi phục lại. Chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi hắn đã lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong của mình. Nhưng mà Đông Phương Trường Minh lại không để tâm đến điều đó, giờ phút này toàn bộ tâm thần và ý chí của hắn đều chìm sâu vào trong hồn phách của bản thân, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được từng âm thanh giòn giã không ngừng vang lên phía trong đầu mình, giống như đang có thứ gì đó vỡ ra vậy. Ầm. Tiếp theo một tiếng nổ lớn vang lên, cô số ký ức từ trong vết nứt điên cuồng tràn vào trong đầu Đông Phương Trường Minh. Từ bên trong số ký ức đó, Đông Phương Trường Minh thấy được cảnh tượng của thời đại viễn cổ thần thoại, khi mà lục giới trong thiên địa còn chưa chia liệm mà vẫn còn liên kết với nhau. Lúc đó trong nhân tộc ở nhân gian giới có một đứa trẻ cũng tên là Đông Phương Trường Minh sinh ra. Đứa bé này trời sinh là truyền nhân của Đông Phương dòng chính thế gia, một trong thập đại bộ tộc của nhân tộc. Dựa vào thân phận đó hắn vốn có một tương lai sáng lạn, nhưng mà không ngờ vào năm tiểu Trường Minh 5 tuổi tham dự kỳ kiểm tra thiên phú định kỳ của tộc nhân lại bị phán định là dị mạch phế thể, không thể nào tu luyện bất cứ loại công pháp gì. Vào thời đại mà thực lực quyết định tất cả như là viễn cổ thì không thể tu luyện đồng nghĩa với hai chữ phế vật, sống trên đời cũng vô dụng. Vậy tiểu Trường Minh lập tức bị các trưởng lao trong gia tộc phán định mức án tử hình, cha mẹ của hắn không cam lòng nhìn đứa con trai của mình chết đi như thế cho nên đã liều mạng cứu hắn ra ngoài. Sau 3 năm cực khổ, cuối cùng tiểu Trường Minh tiểu đệ đệ mới được 2 tuổi của mình là Đông Phương Chính cũng đã thoát khỏi sự truy sát của Đông Phương gia, lần nữa có lại tự do của bản thân. Nhưng mà đối với tiểu Trường Minh, cái giá của sự tự do này thật sự quá đắt, bởi vì đó là dùng sinh mạng của cha mẹ hắn đổi lại. Đối với một đứa bé 8 tuổi mà nói, việc đồng thời mất đi cha mẹ thật sự là một đả kích không thể nào chấp nhận được, cho nên từ đó trong tâm linh nhỏ bé của hắn chỉ có một ý nghĩ, đó là dù bất kể thế nào cũng phải giết sạch kẻ thù của mình, trả thù cho cha mẹ. Nếu trời sinh thân thể của hắn đã là dị mạch phế thể không thể nào tu luyện ra nội lực, vậy thì nó dứt khoát không đi trên con đường tu luyện nội lực mà chỉ chuyên tâm tu luyện thể phách, đạt đến cảnh giới lấy lực chứng đạo. Mang theo suy nghĩ đó, tiểu Trường Minh dẫn theo đệ đệ của mình kéo lê thân thể nhỏ bé của mình bắt đầu đi lên con đường truy cầu lực lượng để báo thù. Trong vòng 12 năm tiếp theo, tiểu Trường Minh đi khắp các đại hiểm địa trong nhân gian giới, dùng đủ mọi loại phương pháp điên cuồng biến thái để rèn luyện bản thân. Kết quả là vào ngày sinh nhật lần thứ 30 của mình, hắn đã đạt đến cảnh giới cao nhất của luyện thể thuật, có được lực lượng sánh ngang với lục giai cao thủ. Nếu là ở hiện tại, bằng vào tuổi tác của tiểu Trường Minh mà đạt được lực lượng như vậy thì đã có thể dùng vô tiền tuyệt hậu để hình dung, nhưng mà đáng tiếc hắn lại sinh ra ở thời đại thần thoại viễn cổ. Thế nào là thần thoại viễn cổ? Đó là một thời đại mà cường giả mọc như rừng, tuy chưa đến mức thần vương đi đầy đường, tiên thần không bằng cho nhưng cũng không hơn kém nhiều lắm. Bằng vào thực lực lục giai của Tiểu Trường Minh ở nơi này tuyệt đối không thể gọi là cường giả chân chính, nhiều lắm cũng chỉ là một người mới bước một chân vào cảnh giới cao thủ mà thôi. Dựa vào thực lực như vậy mà muốn trả thù loại đại thế lực như Đông Phương gia đúng là mơ mộng hão huyền. Đối mặt với hiện thực tàn khốc như vậy, cho dù tâm trí của Đông Phương Trường Minh có kiên định đến đâu cũng không khỏi sinh ra một cảm giác bất lực, nhưng mà có lẽ là do ông trời thương hại hắn, vào lúc Đông Phương Trường Minh đang cảm thấy tuyệt vọng nhất thì vận mệnh của hắn lại xuất hiện chuyển cơ. Có điều kỳ lạ là kẻ mang tới chuyển cơ này đến cho Đông Phương Trường Minh không phải là người cũng không phải là báu vật tuyệt thế gì, mà lại là một loại hàn khí. Nhớ lại lúc đó Đông Phương Trường Minh vì muốn truy tìm cách đột phá cực hạn của bản thân mà một mình leo lên Đại Hỏa Sơn ở cực Tây, không ngờ lại vì một chút bất cẩn mà rơi từ lưng chừng núi xuống thẳng dưới mặt đất. Nếu là người thường rơi từ độ cao mấy vạn trượng như vậy xuống chắc chắn sẽ mất mạng, nhưng Đông Phương Trường Minh lại không phải là người bình thường, ít nhất thân thể của hắn không phải là người thường có thể sánh bằng. Trải qua 20 mấy năm được chủ nhân điên cuồng rèn luyện, nó đã sớm cứng chắc đến trình độ không thể nghĩ bàn, và hôm nay nó đã cứu lấy chủ nhân của nó một mạng. Có điều như vậy không có nghĩa là Đông Phương Trường Minh đã thai qua nạn khỏi, bởi vì tuy rằng dựa vào thân thể cứng chắc phi thường mà không bị ngã chết, nhưng toàn thân hắn cũng bị trọng thương không thể nhúc nhích được một ngón tay, cứ như vậy nằm dưới đáy nham tương khoảng thời gian dài. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều có vô số nham tương từ dưới mặt đất không ngừng thông qua những vết thương lùa vào trong thân thể hắn. Số nham tương như là những con dao sắc bén không ngừng cắt xé từng thớ da thịt hắn từ bên trong. Thời gian đầu khi mới bắt đầu chịu đựng nỗi đau này, Đông Phương Trường Minh chỉ cầu mong bản thân mau chóng chết đi cho xong, nhưng khi thân thể đã bắt đầu thích ứng với nỗi đau này, Đông Phương Trường Minh lại kinh ngạc phát hiện những đạo nham tương xâm nhập vào da thịt của bản thân tuy biến mất nhưng hỏa khí còn lưu lại, không ngờ qua một thời gian rất lâu vẫn chưa tan đi mà lại tồn trữ ở đan điền, giống như là nội lực của võ giả và linh khí của tu luyện giả vậy. Phát hiện ra điều này, trong đầu Đông Phương Trường Minh hiện ra một suy nghĩ điên cuồng, đó là nếu hỏa khí đã tích trữ tại đan điền của mình vậy thì không biết có thể dùng hàn khí thay cho linh khí và nội lực để phát ra các chiêu thức võ kỹ thần thông hay không. Vì nghiệm chứng suy nghĩ này của mình, sau khi thân thể khôi phục lại năng lực hành động, Đông Phương Trường Minh không lập tức rời khỏi Đại Hỏa Sơn mà tìm một hang động ở gần đó bế quan tu luyện, bắt đầu thử nghiệm phương pháp do bản thân nghĩ ra. Trời cao không phụ người có lòng, dựa vào thiên phú và nghị lực hơn người của bản thân, 10 năm sau khi bế quan, Đông Phương Trường Minh không chỉ đã hiện thực hóa suy nghĩ năm xưa của mình, thành công luyện hóa lực lượng băng hàn tích trữ trong đan điền của mình trở thành cực hỏa chân khí độc hữu của bản thân, mà còn dựa trên nó sáng tạo ra bộ công pháp đầu tiên của bản thân là Phá Diệt Quyết. Năm Đông Phương Trường Minh 50 tuổi, tuyệt tình quyết của hắn đại thành, thực lực vừa đạt đến cảnh giới thần hoàng, hắn lập tức xuất quan rời khỏi Đại Hỏa Sơn, đã ở 10 mấy năm đi tìm lại đệ đệ của mình. Sau đó hai huynh đệ tiếp tục con đường truy cầu lực lượng trước đây của bản thân, có thể nói là ngoại trừ đệ lục giới thần bí nhất không biết lối vào ra thì 4 giới nối với nhân giới đều lưu lại dấu chân của hắn. Trên đoạn đường tiếp theo này, không biết có phải vì nhân phẩm đại buộc phát hay không mà mọi chuyện của Đông Phương Trường Minh làm đều trở nên cực kỳ thuận. Trạm dừng chân đầu tiên của hắn là đệ tam giới, lúc này ở đây còn chưa biến thành ngục giam cường giả mà ai ai cũng sợ, mà là giống như 5 thế giới khác, đều là một thế giới hoàn mỹ thích hợp cho vạn vật sinh sống, bất quá sinh linh nhiều nhất ở đây không phải nhân tộc mà lại là yêu tộc. Đông Phương Trường Minh vừa xông vào đây lập tức khiêu chiến vô số yêu thần, một đường đánh thẳng tới người lãnh đạo cao nhất của đệ tam giới là yêu hoàng. Trong trận chiến đó hắn vì muốn đối phó với Thái Dương chân hỏa của yêu hoàng mà nghịch chuyển cực hỏa chân khí trong người thành hàn băng chân khí, cũng thông qua đó sáng tạo bộ công pháp thứ hai của mình là Tuyệt Tình Quyết. Kế dựa vào hai luồng chân khí trong thân thể hắn không những đột phá tới thiên cấp mà còn thành công đánh ngang với yêu hoàng mạnh hơn mình rất nhiều. Tiếp theo hắn đi đến đệ tứ giới, mượn nhờ hoàn cảnh đặc dị ở nơi đó mà sáng chế bộ công pháp thứ ba của mình, Thiên Huyễn Quyết và Âm Ma Quyết. Tại sao lại là Thiên Huyễn Huyết mà không phải Tình Dục Đạo, mình xin giải thích sau nha. Sau đó hắn đi vào đệ ngũ giới, đấu chiến thánh giới, loạn chiến với cao thủ trong đó ngàn năm, sáng chế ra Hồn Thiên Quyết. Sau đó nữa hắn lên thiên giới, dựa vào Tà Cực Đạo đánh ngang một trận với Hoán Ma Kinh của thần tổ. Khi trở về nhân gian giới, Đông Phương Trường Minh đã có trong tay 6 bộ pháp quyết thâm ảo khó lường và một thân thực lực nghịch thiên cấp sơ kỳ. Dựa vào phần thực lực này của bản thân, khi đó Đông Phương Trường Minh đã có thể thoải mái tung hoành trong thiên hạ. Nhưng mà Đông Phương Trường Minh vẫn không cảm thấy thỏa mãn, bởi vì thứ hắn theo đuổi không phải là tiếu ngạo lục giới tung hoành thiên hạ gì, mà là hủy diệt Đông Phương gia, trả thù cho cha mẹ. Vì nguyên nhân đó hắn và đệ đệ bắt đầu bước kế hoạch tiếp theo, đó là xây dựng thế lực của bản thân, bởi vì bọn họ biết Đông Phương gia là một trong thập đại thế gia của nhân tộc, phía sau còn có siêu cấp cường giả Nhân Vương, muốn tiêu diệt nó có thực lực thôi vẫn chưa đủ, còn phải có thế lực tương xứng nữa mới được. Đầu tiên bọn họ bắt đầu thu nhận một đám cô nhi có tư chất cực tốt lại không cha không mẹ chuyển cho bọn chúng tâm pháp 6 môn thần công của mình sau đó để cho bọn chúng ra ngoài xây tông lập phái từng bước phát triển. Sau hơn ngàn năm cố gắng cuối cùng 6 môn phái do bọn họ sáng lập ra cũng đã đạt đến cấp độ bá chủ một phương sau cái hợp lại càng là đủ tư cách để xếp vào một trong những siêu cấp thế lực của lục giới lúc đó. Nhưng mà do trong quá trình này cùng cách hành sự của hai huynh đệ Đông Phương Trường Minh và Đông Phương Chính Quỷ dị khó đoán lại có phần độc ác nên những cường giả trong thiên hạ đều gọi bọn họ là lục đạo tà đế và lục đạo tà tôn 6 môn phái bọn họ sáng lập cũng được gọi chung là lục đại tà đạo. Danh xưng này mặc dù có hơi khó nghe nhưng hai huynh đệ Đông Phương Trường Minh đều không quan tâm tới đã đạt đến cảnh giới như bọn họ thì trong lòng từ lâu đã có một loại giác ngộ đó là chỉ cần bản thân làm việc không thẹn với lương tâm là được không cần để ý người khác nghĩ cái gì về mình tên gọi dù xấu hay đẹp gì thì cũng chỉ là một cách xưng hô mà thôi. Đợi sau khi cơ nghiệp lục tà đạo hoàn toàn ổn định lại thì hai huynh đệ bọn họ lập tức bắt đầu phần cuối cùng trong kế hoạch báo thù của mình là hủy diệt Đông Phương thế gia. Trận chiến đó đối với bọn họ hoàn toàn không có khó khăn gì chỉ lục tà đạo chỉ cần mất một chút sức lực đã có thể khiến cho Đông Phương thế gia hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Nhưng mà hành động này quả nhiên giống với suy tính của Đông Phương Trường Minh và Đông Phương Chính ban đầu đã chọc giận lãnh đạo nhân tộc là Nhân Vương khiến cho nàng ta đích thân dẫn theo cao thủ nhân tộc đến tổng đàn lục tà đạo tìm tà đế tính sổ. Chương 181, Viễn Cổ Bí Sự Lục Đạo Tà Đế, 4. Vì chuyện của Đông Phương Thế Gia hai đại nghịch thiên cấp cường giả lục đạo tà đế và nhân vương đã quyết chiến một trận kinh thiên động địa trong trận chiến đó nếu xét về thần thông thuật pháp tà đế nắm giữ 6 bộ công pháp vừa thần diệu vừa kỳ dị tuyệt luân đương nhiên sẽ cao hơn đối thủ một bậc. Nhưng mà đối thủ của hắn nhân vương thân là người dẫn dắt nhân tộc bước lên đỉnh cao độc chiếm một giới trong lục giới đương thời sao có thể là loại đơn giản không nói đến những thứ khác chỉ riêng là hồng hoàng kỳ trong tay nàng đã đủ để tà đế kính nhi viễn chi rồi cho nên đánh đến cuối cùng hai người cũng chỉ có thể lâm vào thế rằng có không ai làm gì được ai. Người xưa thường nói trai có tranh nhau thì ngư ông đắc lợi quả nhiên không sai trong lúc toàn bộ lục giới đang chuyên tâm chú ý tới cuộc chiến của nhân vương và tà đế một tuyệt thế cường giả luôn luôn ẩn nấp trong bóng tối đã bắt đầu hành động người đó không phải ai khác mà chính là nữ hoàng của đệ lục giới thất tuyệt thiên nữ nàng ta nhân lúc nhân tộc nội chiến mà phát động đại quân của đệ lục giới tấn công muốn chiếm lấy nhân gian giới để làm bàn đạp sau này quân lâm lục giới. Đối diện với nguy cơ đột nhiên xuất hiện này hai người tà đế và nhân vương cho dù có không muốn cũng phải bất đắc dĩ tạm thời dừng tay lại cùng nhau liên thủ dẫn dắt nhân mã nhân tộc chống lại sự xâm lược của đệ lục giới. Dưới sự dẫn dắt của hai người bọn họ trải qua 100 năm chiến tranh cuối cùng đại quân của thất tuyệt thiên nữ cũng đã bị đánh bại phải bỏ chạy trở về đệ lục giới mà sau trận chiến đó quan hệ của lục tà đạo và nhân tộc cũng đã phần nào hòa hoãn lại hai bên cùng nhau ký kết hòa. Ước không xâm phạm lẫn nhau nữa. Đó có thể nói là kết thúc có hậu của một câu chuyện và cũng là mở đầu của một câu chuyện khác. Vào ngày liên quân lục tà đạo và nhân tộc đẩy lùi đại quân xâm lược của đệ lục giới. Cách. Lục đạo tà đế đang ngồi khoanh chân trong một gian đại điện đột nhiên cửa điện lại mở ra một đạo thân ảnh uyển chuyển từ bên ngoài chậm rãi tiến vào. Nhân vương ngươi không ăn mừng cùng với thuộc hạ của ngươi hay sao? Chạy đến đây tìm ta làm gì? Lục đạo tà đế nhìn thấy bóng người vừa mới tiến vào thì trong mắt lóe lên một tia sáng sau đó trầm giọng hỏi. So với những buổi tiệc phù phiếm đó thì ta quan tâm đến tà đế ngươi nhiều hơn. Nhân vương nghe vậy cười nói. Hử! Không biết trưởng mình ta có điểm nào đặc biệt mà lại khiến cho nhân vương quan tâm đến ta vậy? Lục đạo tà đế nghi hoặc kêu lên một tiếng. Ta đã có điều tra qua lai lịch của ngươi biết được từ lúc 5 tuổi ngươi đã mất đi cha mẹ trong tay Đông Phương Thế Gia chính là vì vậy cho nên ngươi mới một mình dẫn theo đệ đệ của mình lưu lạc khắp nơi bước lên con đường truy cầu lực lượng để báo thù. Trải qua nhiều năm hôm nay cuối cùng ngươi cũng đã hoàn thành được chuyện đó như vậy ta muốn mạo muội hỏi ngươi một câu sau này ngươi có dự định gì cho tương lai của bản thân hay không? Nhân vương nhìn tà đế hỏi. Tà đế nghe vậy nhất thời im lặng từ lúc 5 tuổi tới giờ hắn chỉ một lòng nghĩ phải làm sao hủy diệt Đông Phương Thế Gia trả thù cho cha mẹ chưa hề suy nghĩ tới tương lai của bản thân mà sau khi đã hoàn thành tâm nguyện có một thời gian hắn cũng đã suy nghĩ tới vấn đề này nhưng mà còn chưa kịp quyết định thì đã phải đối mặt với đại quân xâm lược của đệ lục giới. Hiện giờ nghe thấy câu hỏi nhân vương hắn có chút không biết phải trả lời thế nào. Tà đế ngươi không trả lời vấn đề của ta có phải là vẫn chưa có quyết định cho tương lai của mình hay không? Nếu thật sự là như vậy không bằng ta cho ngươi một đề nghị thế nào hả? Nhân vương thấy vậy như đoán được suy nghĩ của tà đế mỉm cười nói. Cho ta một đề nghị. Ngươi không phải là muốn nói với ta không bằng hai người chúng ta cùng nhau liên thủ đánh thiên hạ để cho nhân tộc trở thành đệ nhất đại tộc trong lục giới đó chứ? Nếu thật sự là như vậy thì ta khuyên ngươi không nên nói ra thì hơn bởi vì trước đây yêu hoàng ở yêu giới cũng đã dùng cái cớ tương tự để thuyết phục ta kết quả là bị ta từ chối ngươi cũng không khác hắn bao nhiêu đâu. Tà đế nghe vậy nhíu mày một chút rồi nhìn nhân vương nói. Tà đế ngươi hiểu lầm rồi, ta sao lại có thể đề nghị với ngươi những chuyện như vậy được chứ? Nghe được những lời đó, Nhân Vương lập tức lắc đầu nói. Không phải là chuyện đó. Như vậy là chuyện gì, ngươi nói ra cho ta nghe thử một lần đi. Trên gương mặt Tà đế lộ ra vẻ hứng thú nhìn Nhân Vương hỏi. Muốn biết chuyện ta sắp nói với ngươi là gì cũng được thôi. Nhưng mà ngươi phải trả lời ta một vấn đề trước đã, ngươi có biết thiên đạo hay không? Nhân Vương không lập tức trả lời câu hỏi của Tà đế mà trước tiên nhìn hắn hỏi ngược lại một câu. Thiên đạo? Đương nhiên là biết. Tà đế nghe vậy ngây người ra một chút rồi lập tức nói, trong mắt những người bình thường thiên đạo là thứ hư vô mờ mịt không thể biết được, nhưng đối với những cường giả đã đạt đến cảnh giới như Tà đế và Nhân Vương thì lại khác. Bọn họ tuy không thể nhìn chân thân của thiên đạo nhưng mà lại có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của nó. Nếu ngươi đã biết thiên đạo thì chắc cũng đã biết đến đại phá diệt do nó gây ra rồi, khi chuyện đó xảy ra thì lục giới đều phải đón nhận một trận đại kiếp cực kỳ to lớn. Trận đại kiếp đó đối với những cường giả đã đạt cảnh giới như ta và ngươi mà nói thì ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng mà đối với những người khác mà nói thì tuyệt đối là một trường kiếp nạn cực kỳ to lớn, có thể làm cho bọn họ cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh. Nhân Vương nhìn Tà đế trầm giọng nói. Trong những người mà ta vừa nói rất có thể có thân nhân của ngươi, đệ tử của ngươi, ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn bọn họ cứ như vậy mà táng thân trong đại kiếp hay sao? Hơi dừng một chút, nàng ta lại tiếp tục. Nhân Vương, ngươi nói những lời này không phải là muốn ta chống lại thiên đạo đó chứ? Tà đế nghe xong lộ vẻ kinh ngạc nhìn Nhân Vương hỏi. Đúng vậy. Ta cũng không giấu gì ngươi, trước khi đến đây gặp ngươi ta đã tìm chiến đế Lăng Phi của đệ ngũ giới, đại ma thiên vương của đệ ngũ giới, thời không đại thần của phương Tây, còn có cả quỷ chủ và Minh Hà lao tổ ở thiên giới, bọn họ đều đã đồng ý tham gia vào việc nghịch thiên này cùng với ta. Nhân Vương nhìn Tà đế nói. Cái gì? Chiến đế, đại ma, thời không, Minh Hà đều đã đồng ý tham gia vào kế hoạch của ngươi, chuyện này có thật không? Tà đế nghe được lời đó thì sắc mặt đại biến, không nhịn được kêu lên một tiếng. Phải biết rằng mỗi cái tên mà Nhân Vương vừa nói ra đều là một vị tuyệt thế cường giả không thua kém hắn một chút nào, mỗi người đều vô cùng kiêu ngạo, vậy mà không ngờ lại bị nàng ta thuyết phục việc này, thử hỏi làm sao mà hắn có thể không kinh hãi cho được. Hửm! Lời ta đã nói ra còn có thể là giả hay sao? Bọn ta không chỉ đã liên hợp lại với nhau mà ngay cả biện pháp tiêu diệt thiên đạo cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ cần đợi đến lúc thích hợp là sẽ hành động. Bây giờ ngươi chỉ cần trả lời ta là có đồng ý tham gia chuyện này hay không mà thôi. Nhân Vương nghe được câu hỏi của Tà đế thì như mất hết kiên nhẫn, hừ nhẹ một tiếng nói. Nhân Vương, ngươi đừng nóng giận, nếu ngươi muốn ta đồng ý với ngươi thì ít nhất cũng phải cho ta biết kế hoạch của ngươi là gì đã chứ. Đây là chuyện hệ trọng liên quan đến sinh, ta cũng không thể liều lĩnh đánh cược vào một thứ bản thân không biết là gì, phải không? Tà đế thấy vậy nhìn Nhân Vương nói một tiếng. Được. Kế hoạch của chúng ta là 4. Nhân Vương nghe vậy không chút do dự lập tức gật đầu một cái, sau đó đem kế hoạch đã chuẩn bị sẵn ra nói cho lục đạo Tà đế biết. Nếu như ngươi đồng ý tham gia vào chuyện này thì chúng ta có ít nhất 7 thành cơ hội thành công. Ngươi thấy thế nào? Cuối cùng chỉ nghe nàng ta nói một câu. Nếu như Nhân Vương ngươi đã có thành ý mời ta, lại đem bí mật lớn nói cho ta biết mà ta còn từ chối thì thật sự quá không biết thức thời rồi. Được. Ta đáp ứng gia nhập vào hàng ngũ của các ngươi cùng nhau tiêu diệt ác thiên đạo. Sau khi nghe xong tất cả, Tà đế cẩn thận suy nghĩ một hồi rồi nhìn Nhân Vương gật đầu nói. Như vậy quá tốt rồi, ta thay mặt lục giới chúng sinh cảm tạ Tà đế đạo hữu rồi. Nhân Vương nghe vậy nhìn Tà đế trịnh trọng nói một tiếng, tiếp theo hai người bọn họ cùng với những cường giả khác đồng thời tiến hành kế hoạch đã định trước. Ban đầu mọi chuyện đều diễn ra vô cùng thuận lợi nhưng mà không ngờ đến phút cuối lại thất bại trong gang tấc. Việc này cũng không phải là vì kế hoạch của bọn họ không đủ tốt mà là vì bên trong hàng ngũ của bọn họ có 5 tên phản đồ lén lúc câu kết với thiên đạo bán đứng tất cả quân hùng. Làm cho người ta chấn kinh hơn là 5 tên phản đồ này lại xuất thân cùng một môn phái, bọn chúng chính là 5 người trong số lục Tà dưới trướng của Tà đế. Tà đế vì muốn chuộc lại lỗi lầm to lớn này của mình cho nên trong trận chiến cuối cùng đã một thân một mình ngăn chặn truy binh của thiên đạo để cho quân hùng có thể an toàn rút lui. Trận chiến cuối cùng này thảm liệt vô cùng, cả nguyên thần và thân thể của Tà đế đều bị hủy diệt vô số lần, đến mức tất cả mọi người cho dù là người của thiên đạo hay là quần hùng nghịch thiên đều cho rằng hắn đã triệt để chết đi, không còn bất cứ cơ hội nào để phục sinh. Nhưng bọn họ không ngờ rằng vào giây phút cuối cùng khi sắp hoàn toàn chết đi, một đạo chủ hồn cuối cùng của Tà đế lại phát hiện ra một thế giới tràn đầy một loại lực lượng thần bí có thể che giấu được lực lượng cảm ứng của thiên đạo, nơi đó là địa cầu. Cho nên theo bản năng lập tức lợi dụng lực lượng còn sót lại của bản thân tiến hành luân hồi tiến vào trong đó. Một đám tàn linh còn sót lại thì tiến vào địa ngục tầng thứ 17 ẩn thân chờ đợi ngày hồn phách hợp lại. Cho đến 1 vạn năm trước cuối cùng đạo chủ hồn năm đó trốn đi của Tà đế, chính là Đông Phương Trường Minh hiện nay, cũng đã hoàn toàn có khôi phục lại đầy đủ linh hồn theo bản năng một lần nữa trở về lục giới, nhưng mà lúc đó sắp tới đại phá diệt đạo tàn phách gần chứa ký ức lưu lại năm đó, vì tránh để thiên đạo phát hiện ra cho nên không tiến tới dung hợp, mà chờ đến một vạn năm qua đi, cũng chính là hôm nay khi chủ hồn đã tích lũy đầy đủ nội tình mới để cho lục đạo tà đế uy chấn lục giới năm xưa tái hiện hồng trần. Chương 182, tam giới biến động. Ẩm. Trong hắc ám thế giới lúc Đông Phương Trường Minh đang toàn lực tiêu hóa ký ức kiếp trước thì trên người hắn vô thức phát ra một luồng khí tức cường đại. Luồng khí tức này vừa xuất hiện lập tức dùng tốc độ mắt thường không thể thấy được nhanh chóng khuyết tán ra bên ngoài. Hử! Khí tức này là của ta đế. Xem ra trước đây ta quả thật không phải là hoa mắt nhìn nhầm tên Đông Phương Trường Minh đó, quả nhiên là hắn chuyển thế. Người đầu tiên cảm nhận được nó chính là Quang Minh Thần vừa thức tỉnh Long Bảo Bảo, lúc này chỉ thấy hắn bước ra khỏi thần điện của bản thân, ngẩng đầu nhìn lên trời trầm giọng nói một tiếng. Lần này hắn trở về nhất định sẽ kéo theo rất nhiều bạn cũ ngày xưa, thức tỉnh thiên hạ sẽ lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt, ta cũng phải nhanh chóng khôi phục lại thực lực đã mất đi của mình mới được, nếu không nhất định sẽ bị bọn họ cười nhạo. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục nói một tiếng, sau đó thân thể lóe lên một cái rồi biến mất không biết đã đi đâu. 4. Ẩm. Cùng lúc này trong ngũ sắc huyền giới chỗ tổ linh đài đột nhiên vang lên một tiếng nổ to, tiếp theo chỉ thấy một đạo hào quang ngũ sắc từ trong đó bắn ra vọt thẳng lên trời tạo thành một cột sáng chiếu rọi cả hư không. Cái gì? Bây giờ còn chưa đến thời điểm cử hành tổ linh đại điển, tại sao tổ linh đài lại có dị biến như vậy? Đừng hỏi nhiều nữa, mau đến đó xem đi. Ừm. Vô số tộc nhân của ngũ sắc thế gia nhìn thấy cảnh tượng đó thì chấn kinh kêu lên một tiếng, sau đó không hẹn mà đồng thời phóng người hóa thành từng đạo hào quang bay đến vị trí của tổ linh đài. Ẩm. Người đầu tiên đến nơi chính là thiếu chủ của Huyễn gia Huyễn Vô Hình. Khi hắn đưa mắt nhìn lên tổ linh đài thì chỉ thấy cột sáng trên đó đã thu lại, thay vào đó là một người thanh niên thân mặc trường bào màu xanh, mái tóc dài xóa tung trên khuôn mặt tràn đầy từng luồng ngạo khí kinh nhân. Ngươi chính con cháu của ngũ sắc thế gia hiện tại. Người này đảo mắt nhìn qua đám tộc nhân ngũ sắc thế gia trước mắt một chút rồi cất tiếng hỏi. Đúng vậy. Ta chính là con cháu của ngũ sắc thế gia, hiện tại không biết tiền bối là ai, tại sao lại xuất hiện bên trong tộc địa của chúng ta. Huyễn Vô Hình nghe vậy hai mắt khẽ nhíu một cái rồi nhìn người thanh niên gật đầu một cái rồi hỏi ngược lại. Nếu các ngươi đúng là con cháu của ngũ sắc thế gia thì tốt nhất nên quỳ xuống dưới chân ta trước đi rồi mới nói chuyện. Người thanh niên nhìn về phía Huyễn Vô Hình nói ra một câu kinh người. Khốn kiếp, ngươi nói cái gì? Nghe được lời nói đó, Huyễn Vô Hình đùng đùng nổi giận, theo bản năng lập tức muốn động thủ tấn công kẻ cuồng vọng trước mặt. Hình nhi mau dừng lại, không được vô lễ. Nhưng mà Huyễn Vô Hình còn chưa kịp ra tay thì phía sau hắn lại vang lên một tiếng quát to, người lên tiếng không phải ai khác chính là phụ thân của hắn, gia chủ của Huyễn gia Huyễn Vô Tình, cùng tới với ông ta còn có gia chủ bốn mạch khác của ngũ sắc thế gia, Vân Phi Huyên, Diệp Trọng, Linh Thiên Tử và Lý Tuyên. Bái kiến lao tổ tông. Sau khi năm người đến nơi, không để ý đến Huyễn Vô Hình chút nào mà quỳ xuống nhìn người thanh niên đang đứng trên tế đàn, trên mặt lộ ra vẻ thành kính kêu lên một tiếng. Phụ thân, đây là. Huyễn Vô Hình thấy vậy trong mắt tràn đầy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Nghịch tử, vị này chính là thủy tổ Khổng Tuyên chúng ta, ngươi còn không mau quỳ xuống. Huyễn Vô Tình nhìn con trai kêu lên một tiếng. Khổng Tuyên thủy tổ. Chính là vị thủy tổ đã sáng lập ra ngũ sắc thế gia chúng ta sao? Huyễn Vô Hình nghe vậy đầu tiên ngây người ra một chút. Con cháu bất hiếu khi nãy không biết chuyện đã lỡ mạo phạm thủy tổ, xin thủy tổ bỏ qua cho. Sau đó lại hắn tỏ vẻ mừng như điên quỳ xuống nhìn người thanh niên cung kính kêu lên một tiếng, từ nhỏ hắn đã được lớn lên trong các truyền thuyết của thủy tổ Khổng Tuyên, biết được hắn làm sao dùng sức một mình sáng tạo ra ngũ sắc thế gia uy chấn thiên giới, trong lòng sớm đã vô cùng sùng bái hắn, bây giờ được gặp thần tượng sao có thể không kích động. Bái kiến thủy tổ. Mà đám đệ tử ngũ sắc thế gia theo sau, tuy có nhiều người không biết Khổng Tuyên là ai nhưng mà nhìn thấy biểu hiện của đám người Huyễn Vô Hình thì cũng đồng loạt quỳ xuống. Ừm. Khổng Tuyên thấy vậy thì trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, nhàn nhạt gật đầu một cái. 4. Tại tội ác chi thành, Thần Phong Học Viện tuyệt đối là nơi nổi tiếng nhất, bởi vì đó là nơi tập trung thiên tài của hai miền Đông Tây, có thể nói là cao thủ như mây, mà nếu hỏi trong những thiên tài đó ai là người có tư chất cao nhất thì đáp án ngươi nhận được nhất định sẽ là Đông Phương Phượng Hoàng. Năm xưa nàng vốn đã nổi danh là thiên tài ma pháp sư nổi tiếng khắp nơi, lại được đại ca của mình là Đông Phương Trường Minh tận tình chỉ điểm, tư chất lại càng tăng cao lên một bậc, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã liên tục tấn thăng mấy bậc, thực lực mơ hồ đã mạnh hơn những lao sư phụ trách giảng dạy trong Thần Phong Học Viện một bậc. Hôm nay nàng ta đang tu luyện trong hậu viện đột nhiên lại cảm nhận được một luồng khí thế cường đại ập thẳng lên người mình. Két két két. Khi tiếp xúc với luồng khí thế đó, Đông Phương Phượng Hoàng chỉ cảm thấy trong đầu mình như có thứ gì đó vỡ ra, tiếp theo vô số ký ức từ bên trong tràn ra xông thẳng vào trong đầu nàng. Trong phút chốc toàn bộ tâm trí của Đông Phương Phượng Hoàng đều chìm vào trong số ký ức kiếp trước đó, hoàn toàn không biết rằng bên ngoài thân thể giờ phút này đã bị một ngọn lửa màu đỏ lung linh bao phủ. Nguy rồi! Cứu người đi, Đông Phương Phượng Hoàng tẩu hỏa nhập ma rồi. Mau cứu người đi. Một tên đệ tử của Thần Phong Học Viện ở gần đó thấy vậy sợ hãi vận công kêu lên một tiếng. Tiếng nói của hắn như là chuông đồng lan xa mấy dặm nhanh chóng truyền vào tay của những người bên trong Thần Phong Học Viện. Lão viện trưởng và phó viện trưởng đang thảo luận công chuyện trong một gian tiểu viện nghe được lập tức gấp gáp dẫn theo một đám các lão sư khác chạy đến cứu viện. Đừng tới đây. Nhưng mà khi bọn họ sắp tiếp cận Đông Phương Phượng Hoàng thì đột nhiên lại nghe được một tiếng nói vang lên, người lên tiếng không phải ai khác mà chính là đương sự đang bị ngọn lửa bao phủ Đông Phương Phượng Hoàng. Phượng Hoàng ngươi có sao không? Lão viện trưởng nghe vậy kêu lên một tiếng, trong lòng hắn hiện tại lo lắng nếu Đông Phương Phượng Hoàng xảy ra bất chắc gì thì bọn họ thật sự không biết phải làm sao giao phó với Đông Phương Trường Minh. Ta không sao. Chỉ là thức tỉnh ký ức kiếp trước mà thôi. Đông Phương Phượng Hoàng trầm giọng nói. Thức tỉnh ký ức kiếp trước? Không lẽ ngươi là cổ cường giả chuyển thế hay sao? Phó viện trưởng kinh ngạc kêu lên một tiếng, ông ta hoàn toàn không thể nào ngờ được không chỉ Đông Phương Trường Minh mà ngay cả Đông Phương Phượng Hoàng cũng là cổ cường giả chuyển thế, đôi huynh muội này thật sự là quá biến thái mà. Ừm. Hiện tại ta đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, sau này không thể tiếp tục ở lại đây được nữa. Thứ này lưu lại cho các ngươi xem như là để cảm tạ các ngươi đã chăm sóc cho ta trong thời gian qua. Đông Phương Phượng Hoàng bức từ trong người mình ra một giọt tinh huyết ném cho lão viện trưởng, sau đó hóa thành một đạo hào quang bay đi, trong chớp mắt đã biến mất ở cuối đường chân trời. T. Lão viện trưởng tiếp lấy giọt tinh huyết do nàng ta ném ra, cẩn thận quan sát một chút rồi hít sâu một hơi khí lạnh. Viện trưởng làm sao vậy? Thứ này có vấn đề gì sao? Phó viện trưởng ở bên cạnh thấy vậy nghi hoặc hỏi. Không. Vật này không có vấn đề gì, nhưng mà nó không phải máu người mà là máu của thần thú Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Lão viện trưởng trần trừ một lúc rồi cắn răng nói ra mấy chữ. Cái gì? Máu của thần thú Phượng Hoàng trong truyền thuyết? Thứ đó không phải đã tuyệt tích rất nhiều năm rồi hay sao? Nghe được những lời đó không chỉ phó viện trưởng mà cả những người khác đang ở bên cạnh cũng kinh hãi kêu lên, không giống như là long tộc thịnh hành ở hai miền đại lục, Phượng Hoàng là loại linh vật chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chứ chưa từng xuất hiện trước mặt người đời. Con Phượng Hoàng hóa hình cuối cùng được ghi nhận trong lịch sử nhân gian giới chính là Phượng Hoàng Thiên Nữ. Mọi người theo ta nghĩ có khi nào Đông Phương Phượng Hoàng chính là Phượng Hoàng Thiên Nữ chuyển thế hay không? Dù sao tên của bọn họ cũng rất giống. Nghĩ đến đây một người không nhịn được lên tiếng nói. Lão Hồ đừng nói bậy, chuyện này không phải là chúng ta có thể tùy tiện phán đoán. Lão viện trưởng nghe vậy thì trầm giọng nói một tiếng. Bây giờ việc quan trọng mà chúng ta cần làm là mau chóng đem thứ này giao cho tạo thần tổ, có nó công việc của bọn họ nhất định sẽ có đột phá mới. Hơi dừng một chút ông ta lại nhìn giọt tinh huyết trong tay mình nói. Ừm. Những người khác nghe vậy đồng thời gật đầu một cái rồi tất cả đều quay người bước ra khỏi tiểu viện. Trong lúc này không chỉ ở ngũ sắc huyền giới và tội ác chi thành mà ở rất nhiều nơi trên thiên giới và nhân gian giới cũng phát sinh đủ loại dị tượng, vô số cường giả giống như hai người Khổng Tuyên và Đông Phương Phượng Hoàng bởi vì bị khí tức do Đông Phương Trường Minh phát ra ảnh hưởng mà thức tỉnh ký ức kiếp trước. Nhưng mà những chuyện này không liên quan gì đến ba người Nạp Lan Nhược Thủy. Nạp Lan Nhược Yên cùng với Đông Phương Vũ Thiên bọn họ vẫn đứng trước bia đá trên tế đàn cổ lão của bộ lạc Vũ Thiên im lặng chờ đợi Đông Phương Trường Minh bước ra. Tỷ tỷ, tại sao lâu như vậy Trường Minh vẫn còn chưa ra, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Sau một lúc lâu Nạp Lan Nhược Yên như là mất đi kiên nhẫn nhìn tỷ tỷ của mình hỏi. Nhược Yên muội cho rằng với bản lĩnh của Trường Minh chút cấm chế nho nhỏ này có thể làm hại chàng ấy hay sao? Cứ yên tĩnh chờ đợi đi. Trên khuôn mặt Nạp Lan Nhược Thủy không có bất kỳ biến hóa gì, nhàn nhạt đáp một tiếng. Đúng đó tiểu sư nương, chúng ta phải có lòng tin vào sư phụ, người cứ yên tĩnh chờ đợi thêm một lúc nữa đi. Đông Phương Vũ Thiên ở bên cạnh cũng lên tiếng. Ừm. Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy cho dù trong lòng không muốn nhưng cũng phải gật đầu một cái. Ầm 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 bốn. Đúng lúc này bia đá trước mặt bọn họ đột nhiên ầm ầm chấn động, sau đó vỡ nát thành từng mảnh. Đông Phương Trường Minh một thân bạch y từ trong đó chậm rãi bước ra. Chương 183, Thần Chiến Phá Phong, 1. Trường Minh, sư phụ, cuối cùng ngươi cũng ra rồi. Ba người Nạp Lan Nhược Thủy thấy vậy vui mừng kêu lên một tiếng. Ừ. Trong thời gian ta ở trong đó bên ngoài này có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Đông Phương Trường Minh nhẹ nhàng gật đầu rồi hỏi. Chuyện đặc biệt? Không có. Ngoài việc thần Nam thông qua truyền tin Ngọc Giản chuyển cho chúng ta một bức thư ra thì không có việc gì đặc biệt cả. Nạp Lan Nhược Thủy suy nghĩ một lúc rồi nói. Thần Nam chuyển thư cho chúng ta hắn có nói là vì chuyện gì hay không? Khi nghe đến cái tên thần Nam trong mắt Đông Phương Trường Minh lóe lên một tia sáng rồi sau đó hỏi. Không. Hắn không nói rõ, chỉ bảo chúng ta đến vị trí bản đồ hội hợp với bọn hắn thì sẽ tự biết. Nạp Lan Nhược Yên lắc đầu nói. Ừm. Vũ Thiên, chúng ta sắp phải đi, con muốn ở lại đây hay là đi theo chúng ta?
Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái rồi nhìn Đông Phương Vũ Thiên ở bên cạnh hỏi. Sư phụ, việc này còn cần phải hỏi sao?
Trước đây bởi vì con không có đủ thực lực cho nên không thể đi theo giúp đỡ người, nhưng bây giờ thì khác, con đã có đủ thực lực, đương nhiên phải đi theo trợ giúp sư phụ một tay rồi.
Đông Phương Vũ Thiên không chút do dự lập tức nói.
Vũ Thiên, nghe thấy quyết định này của ngươi chúng ta rất vui mừng, nhưng còn bộ lạc của ngươi thì sao? Không lẽ ngươi lại để cho bọn họ một mình ở lại đây? Phải biết rằng lúc này địa ngục tầng thứ 17 này rất nguy hiểm à?
Trên mặt Nạp Lan Nhược Yên lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn Đông Phương Vũ Thiên hỏi.
Tiểu sư nương, chuyện này người có thể yên tâm, trong thời gian vạn năm này dựa vào tác dụng thần kỳ của Hắc Bia, bộ lạc của ta đã đào tạo ra được không ít cường giả, ngoài con ra vẫn còn một thần hoàng và bốn thần vương cao thủ khác nữa. Có bọn họ tọa trấn, cho dù không có đại trận bảo vệ như trước nữa thì ở đây vẫn có thể bảo đảm được sự an toàn.
Đông Phương Vũ Thiên cười nói.
Được. Như vậy chúng ta đi thôi.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy lại gật đầu một cái, sau đó bốn người đồng thời hóa ba đạo hào quang kích bắn lên bầu trời phá không bay đi. Với tốc độ của bọn họ rất nhanh đã đến được chỗ hẹn với hai người thần nam trên một hải đảo.
Đông Phương Minh, Nhược Thủy, Nhược Yên, cuối cùng các ngươi cũng đã đến rồi.
Thần nam đã đứng ở đó đợi sẵn từ lâu, vừa nhìn thấy đoàn người tiến tới lập tức tiến lên chào hỏi.
Đông Phương huynh, vị này là?
Vũ huynh ở bên cạnh đưa mắt quan sát Đông Phương Vũ Thiên một chút rồi hỏi.
Hắn là Đông Phương Vũ Thiên, đệ tử thất lạc nhiều năm vừa mới gặp lại của ta.
Đông Phương Trường Minh nghe hỏi thì tùy tiện đáp một tiếng, trong lúc nói chuyện hắn lại âm thầm phóng ra thần thức quan sát toàn thân thần nam và Vũ huynh một lần.
Bản ý của Đông Phương Trường Minh khi thực hiện hành vi này là vì muốn nhìn xem bọn họ có phải cũng giống như mình đã thức tỉnh ký ức kiếp trước hay không.
Kết quả hắn không ngờ lại kinh ngạc phát hiện bất luận khí chất hay là tu vi trên người hai người so với trước đây vẫn giống y gì hệt như trước đây, không có bất kỳ thay đổi nào.
Hừ. Trong lúc ta thức tỉnh ký ức kiếp trước đã phát ra một đạo khí tức, chỉ cần là viễn cổ cường giả cho dù là còn sống hay đã luân hồi, chỉ cần linh thức chưa bị diệt khi tiếp xúc với nó đều sẽ giống như ta thức tỉnh ký ức kiếp trước.
Hai người trước mặt rõ ràng là Nhân Vương cùng với Độc Cô Tiểu Bại chuyển thế, tại sao bây giờ vẫn không có chuyện gì?
Là vì trong viễn cổ đại chiến bọn họ bị thương quá nặng, lại trải qua hai lần thuế hồn cho nên đã không thể thức tỉnh, hay là tiềm ý thức còn lưu lại trong thân đang ngăn cản ký ức kiếp trước thức tỉnh?
Trong lòng Đông Phương Trường Minh em thầm suy đoán đủ loại nguyên do.
Không biết lần này hai vị tìm chúng ta đến là vì chuyện gì?
Nhưng mà bên ngoài hắn vẫn tỏ ra bình thường nhìn hai người thần nam hỏi.
Chuyện này sao?
Không giấu gì Đông Phương huynh, bọn ta mời mọi người đến đây chính là vì đã tìm được nơi thân thể phụ thân bị phong ấn rồi.
Thần nam nghe vậy nhìn bốn người Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói.
Các ngươi đã tìm được nơi thần chiến bị phong ấn đó là ở đâu vậy?
Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy lộ ra vẻ hứng thú hỏi, từ lâu nàng đã muốn gặp qua nhân vật trong truyền thuyết này, Nhược Yên còn chưa biết người giao dịch nhất tuyến sinh cơ đại pháp với bọn họ trước đây chính là thần chiến.
Ở dưới hòn đảo này có một tòa thần miếu cổ lao, thân thể của phụ thân đang bị một tòa tuyệt trận phong ấn bên trong, trong đó phu thê bọn ta đã thử qua rất nhiều cách vẫn không thể phá trận được cho nên mới mời mọi người đến đây, hy vọng là các vị có thể đồng tâm hợp lực giúp chúng ta phá mở trận pháp này để cho gia phụ có lại tự do.
Thần nam đưa tay chỉ về phía mặt biển trịnh trọng nói.
Thần huynh không cần khách sáo, lúc trước sở dĩ bọn ta có thể thuận lợi tiến vào địa ngục tầng thứ 17 này cũng là nhờ có ngươi giúp, bây giờ ngược lại giúp ngươi giải cứu phụ thân có gì là không được.
Ta nói có đúng không?
Đông Phương Trường Minh nghe vậy đầu tiên là mỉm cười, sau đó lại nhìn hai tỷ muội Nhược Thủy, Nhược Yên phía sau mình hỏi.
Đúng vậy.
Đúng vậy.
Hai tỷ muội lập tức trả lời.
Ừm.
Đông Phương Vũ Thiên cũng gật đầu bày tỏ sự tán đồng, tuy hắn và thần nam chỉ mới gặp qua lần đầu còn không có giao tình gì, nhưng mà khi nghe hắn chính là người góp phần khiến cho sư đồ mình có thể gặp lại thì trong lòng lại sinh ra hảo cảm muốn trợ giúp đối phương một lần.
Như vậy chúng ta xin thay mặt phụ thân đa tạ các vị rồi.
Thần nam và Vũ Hinh thấy vậy liếc nhìn nhau một cái rồi đồng thời lộ ra cảm kích nhìn bốn người Đông Phương Trường Minh nói.
Tiếp theo sáu người không lãng phí thời gian nữa cùng với Tử Kim Thần Long lập tức chia thành bảy góc mà đứng bao vây cả tòa hải đảo lại.
Động thủ.
Chỉ nghe thần nam quát lớn một tiếng ra hiệu.
Ầm.
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 Trong chớp mắt bảy đại cường giả lập tức vung tay lên ầm ầm phát ra lực lượng của mình.
Ầm.
Đùng.
Sáu loại lực lượng cường đại đồng thời đánh xuống không chỉ làm cho hải đảo nước toát ra mà còn khiến cho mặt biển ngàn dặm quanh đó tan biến lộ ra một tòa thần miếu cổ lao ở dưới đáy.
Ầm.
Cảm nhận được lực lượng cường đại chút xuống đầu mình, không cần người chỉ huy tòa tuyệt trận bao phủ xung quanh thần miếu cũng tự động khởi động tạo thành một lớp màn hào quang phản kháng lại, trong lúc nhất thời chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
Tiếp tục. Sau đợt công kích thứ nhất thất bại, 6 người thần nam vẫn không nản chí, liên tục không ngừng phát ra những đạo công kích khác nhau, phát ra từng đạo lên trên tuyệt trận. Nhưng mà bất luận bọn họ có làm thế nào thì tòa tuyệt trận bên dưới vẫn ngoan cố chống lại, mỗi lần công kích đập xuống nó lại lóe lên một cái hóa giải uy lực của nó. Thậm chí trong quá trình này nó còn chủ động hấp thu một lực công kích của bọn họ để chuyển hóa thành năng lượng duy trì sức phòng ngự của bản thân, kể từ đó hình thành một vòng tuần hoàn sinh sinh bất tức không ngừng không nghỉ. Còn pháp lực của 6 người Đông Phương Trường Minh lại theo thời gian trôi qua mà không ngừng ít đi. Gỡ rào. Không được rồi. Ngừng lại thôi, nếu cứ tiếp tục trận pháp này còn chưa bị phá thì chúng ta đã kiệt sức rồi. Sau một lúc lâu, Tử Kim Thần Long là người đầu tiên không chịu nổi mở miệng kêu lên một tiếng. Không được, không thể dừng tay, ngày hôm nay dù thế nào chúng ta cũng phải phá vỡ tòa tuyệt trận này, cứu phụ thân của ta ra ngoài. Lời này vừa nói ra, thần nam lập tức lên tiếng phản đối, lúc này trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi nhưng mà vẫn không chịu dừng tay, liên tục phát ra lực lượng công kích tuyệt trận. Thần nam, ta biết ngươi nóng lòng muốn giải cứu phụ thân thần chiến của mình, nhưng mà ngươi cũng thấy rồi, uy lực của tòa tuyệt trận này không đơn giản, nếu cứ tiếp tục không phải là cách, hay là để mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi cũng mệt rồi đúng không? Nạp Lan Nhược Thủy nhìn thấy cảnh đó thì tốt bụng lên tiếng khuyên nhủ. Không. Hôm nay nếu không cứu được phụ thân ta thì ta tuyệt đối không nghỉ ngơi, các ngươi muốn thì cứ việc. Ai ngờ nàng vừa dứt lời thì đã bị thần nam lạnh lùng từ chối. Được rồi. Các ngươi đừng ổn nữa. Uy lực của tòa tuyệt trận này đúng là lợi hại vượt qua suy đoán của chúng ta, nhưng mà muốn phá giải nó cũng không phải là không có cách. Mắt thấy đoàn người sắp vì chuyện này mà phát sinh cãi vã, Đông Phương Trường Minh lập tức quát lên một tiếng. Đông Phương huynh, ngươi nói vậy không lẽ là có biện pháp gì để phá trận hay sao? Nghe được những lời này, trên mặt thần nam lộ ra vẻ hưng phấn nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Ừm. Ta đã quan sát qua uy lực của trận pháp này, bên ngoài có thể chống được thế công của chúng ta nhưng mà bên trong thì chưa chắc đã cường đại như vậy. Trong tay ta có một bí pháp có thể tạm thời đánh thức thần chiến đang bị phong ấn bên trong để cho hắn tự mình phá phong mà ra, nhưng mà để thi triển bí pháp này cần có một giọt máu của ngươi làm vật dẫn, hy vọng ngươi có thể đưa cho ta. Đông Phương Trường Minh nhìn thần nam trầm giọng nói. Được. Ngươi tiếp lấy. Thần nam nghe vậy không chút do dự gật đầu một cái, sau đó bước ra một giọt máu của mình ném cho Đông Phương Trường Minh. Dị huyết dẫn linh cấp như luật lệnh đi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy lập tức đưa tay ra tiếp lấy, sau đó lẩm bẩm nhập chú. Chương 184, Thần chiến phá phong, 2. Ẩm. Tiếp theo chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm vang lên, sau đó giọt máu tươi mà thần nam vừa bước ra đã biến mất khỏi lòng bàn tay Đông Phương Trường Minh. Thế nào, thành công không? Thần nam thấy vậy lộ vẻ gấp gáp hỏi. Đợi một chút đi. Đông Phương Trường Minh vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán vừa lên tiếng nói. Lại qua thêm một lát. Gờ rào 4. Đột nhiên không gian bên trong tuyệt trận lại vang lên một tiếng gầm lớn, sau đó chỉ thấy một thân thể không đầu cao hơn 1000 trượng, toàn thân được bao bọc bởi vô biên ma khí từ dưới đó đứng lên. Ầm ầm 4. Ma thân không đầu vừa xuất hiện hư không lập tức nổ tung từng tiếng kinh thiên động địa, giống như là không chịu nổi áp lực mà hắn phóng ra vậy. Ma tinh không sáng rực rỡ trên bầu trời cũng bị sát khí trên thân thể của hắn làm cho lu mờ. Trong thiên địa nhất thời chỉ còn có một mình ma thân không đầu là sáng rực, giống như hắn là một vị thần linh xuất hiện để cho người ta ngưỡng vọng vậy. Thật ra đây là một cường giả mạnh cỡ nào? Tin rằng chỉ có mấy chữ thiên không diệt được, địa không chôn vùi nổi mới có thể diễn tả chính xác về y. Ngang. Thần nam, đây chính cha ngươi sao? Quả thật quá mạnh, quá nam nhân, quá vĩ đại, nếu một ngày ta có được thực lực giống như y không bốn. Chỉ cần 1/10 của y thì thôi thì lão bạo quân khôn đức đó làm sao có thể ngăn cản ta thành hôn với giai lệ ti chứ? Tử Kim Thần Long nhìn thấy cảnh đó thì không nhịn được kinh hãi kêu lên một tiếng. Ừm. Những người ở bên cạnh nghe không hẹn mà cùng gật đầu một cái, tuy trong lòng bọn họ đã sớm có sự chuẩn bị với sự cường đại của thần chiến nhưng mà bây giờ khi tận mắt chứng kiến uy thế của hắn, bọn họ vẫn bị làm cho rung động thật sâu, ngay cả thần nam cũng không ngoại lệ, hắn không ngờ sau 1 vạn năm phụ thân của mình lại có biến hóa lớn đến như vậy. Tất cả đừng có ngây người ra như vậy, mau lui lại phía sau đi. Gia hỏa này sắp phá phong rồi, nếu đứng quá gần sẽ bị liên lụy đó. Chỉ có một mình Đông Phương Trường Minh là vẫn không có bất kỳ biến hóa gì, trầm giọng kêu lên một tiếng. Được. Đám người thần nam nghe vậy gật nhẹ đầu một cái, sau đó cấp tốc lui lại phía sau. Gỡ rào. Lúc này phía bên trong tuyệt trận chỉ nghe ma thân thần chiến lại gầm lên một tiếng, sau đó dùng đôi ma chảo của mình hùng dũng đập mạnh vào lớp màn hào quang của tuyệt trận. Ẩm. Đúng như dự đoán của Đông Phương Trường Minh ban đầu, lớp màn hào quang màu xanh này tuy có sức phòng ngự phi thường đáng sợ với những đòn tấn công từ bên ngoài, nhưng đối với những sự tấn công từ bên trong thì sức phòng ngự lại thấp đến đáng thương, dựa vào lực lượng của thần chiến chỉ cần đánh ra một quyền đã đủ để khiến cho nó nứt toa ra. Ẩm. Đùng. lại thêm một quyền nữa tuyệt trận phòng ngự đã hoàn toàn bị đánh nát. Lấy ta ma danh triệu hoàn bốn. Đầu ở đâu mau trở về cho ta. Sau khi phá xong tuyệt trận, việc đầu tiên ma thân thần chiến làm là ngẩng đầu lên trời hét lên một tiếng âm thanh vang vọng khắp địa ngục tầng thứ 17. Ầm. Sau một lát chỉ thấy thiên địa ầm ầm chấn động, một đạo hào quang màu đen từ phía xa bắn về phía ma thân thần chiến. Đám người Đông Phương Trường Minh đưa mắt nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện thứ bên trong đạo hào quang màu đen đó chính là một cái đầu. Nó vừa bay đến lập tức hợp nhất với ma thân thần chiến tạo thành một thân thể hoàn chỉnh. Phụ thân con cuối cùng cũng đã gặp lại được người rồi. Thần Nam thấy vậy trên mặt lộ vẻ vui mừng, theo bản năng lập tức muốn bay đến trước mặt phụ thân mình. Thần huynh đợi đã, lúc này người vẫn chưa đến gần ý gì được đâu. Nhưng mà hắn còn chưa kịp di chuyển thì đã bị Đông Phương Trường Minh lên tiếng cản lại. Ngươi nói vậy là có ý gì, tại sao ta lại không thể đến gần cha? Thần Nam nghe vậy quay đầu nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Bởi vì lúc này linh thức trong thân thể ý gì vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, giống như một con dã thú có lực lượng đáng sợ vô cùng. Lúc nãy sở dĩ phát ra tiếng triệu hoán thủ cấp của mình chẳng qua chỉ là làm theo bản năng mà thôi. Nếu bây giờ ngươi đến gần ta sợ hắn sẽ không phân địch ta ra tay công kích ngươi. Đông Phương Trường Minh trầm giọng giải thích. Như vậy không biết Đông Phương huynh có cách nào có thể trợ giúp cha của ta khôi phục lại linh thức hay không? Thần Nam nghe vậy nhíu mày hỏi. Cái này sao? Không phải là không cách, nhưng có lẽ ngươi phải chịu mạo hiểm một chút. Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Là cách gì? Đông Phương huynh mau nói ra. Chỉ cần giúp được phụ thân thì dù có mạo hiểm đến bao nhiêu Thần Nam ta cũng chịu. Thần Nam không chút do dự nói. Được. Như vậy ngươi nghe rõ, đây cách của ta rất đơn giản, đó là huynh hãy đến gần thần chiến kể lại những chuyện trước đây của hai người cho ông ấy nghe. Trước đây máu huyết của ngươi có thể đánh thức ông ấy thì hiện tại tiếng nói của ngươi cũng có thể giúp ông ấy tăng nhanh tốc độ hội tụ linh thức khôi phục ký ức. Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng. Ừm. Thần Nam lập tức gật đầu một cái sau đó bay đến gần ma thân thần chiến. Phu quân tiếp đến giúp chàng một tay. Vũ huynh thấy vậy kêu lên một tiếng sau đó phóng người đuổi theo Thần Nam. Khoan đã Vũ huynh, ngươi không được đi. Nhưng còn chưa đi được bao xa nàng ta lại bị Đông Phương Trường Minh cản lại. Đông Phương Trường Minh, tại sao ngươi lại cản ta? Thần Nam có thể đến gần đánh thức cha ta, thân là con dâu của ông ấy sao lại không thể đến giúp chàng ấy một tay? Như vậy cơ hội thành công sẽ gia tăng thêm một chút. Vũ huynh nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Ngươi không hiểu đâu, bây giờ thứ ngự trị trong cơ thể của thần chiến không phải là thần tính mà là ma tính, cho dù chút nữa có khôi phục linh thức và ký ức trở lại thì hắn vẫn cực kỳ đáng sợ, ngoài Thần Nam ra hầu như ai cũng có thể trở thành mục tiêu tấn công của hắn. Ngươi đi chỉ là tự rước phiền phức vào mình mà thôi. Đông Phương Trường Minh trầm giọng giải thích. Đông Phương huynh, ngươi nói vậy là có ý gì? Cái gì thần tính, cái gì là ma tính? Trên mặt Vũ huynh lộ ra vẻ không hiểu hỏi. Bốn người Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên, Đông Phương Vũ Thiên cùng với Tử Kim Thần Long cũng đưa mắt nhìn sang chờ đợi Đông Phương Trường Minh giải thích. Chắc các ngươi cũng đã biết Vũ Điển Huyền Công gia truyền của thần gia là một loại công pháp có hai mặt, một chính một phản, chính hướng tu luyện thì sẽ sinh ra một loại cương khí màu vàng giống như là thần khí, còn khi nghịch chuyển thì thần khí sẽ biến thành ma khí đen tuyền. Khi một người tu luyện chính hướng đến một giai đoạn nào đó bắt buộc phải nghịch chuyển từ thần chuyển thành ma, nếu không rất khó để tiếp tục tiến bộ. Đông Phương Trường Minh quét mắt nhìn qua đoàn người một lần rồi trầm giọng nói. Ừm. Mọi người nghe vậy gật đầu một cái, thật ra bí mật huyền công của thần gia ở trên thiên giới cũng không phải là bí mật gì, tất cả mọi người hầu như đều đã từng được nghe qua nó, không nói đâu xa hai người Vũ Hinh và Tử Kim Thần Long đã từng không ít lần tận mắt chứng kiến Thần Nam nghịch chuyển huyền công của bản thân. Nhưng các ngươi có lẽ không biết thần chiến khác với những người khác, ông ta khi tu luyện Vũ Điển lại không lựa chuyển huyền công mà vẫn luôn tu luyện theo con đường chính hướng hoàng kim chân khí, quyết tâm mở một con đường mới cho bản thân. Nhưng mà Vũ Điển nào phải nói sửa là có thể sửa được, nó còn có một cái tên khác là Hoán Ma Kinh, là một loại công pháp dùng thần luyện ma cực kỳ bá đạo, một khi đã bắt đầu tu luyện thì không thể rút chân ra, cho dù thần chiến có là nhất đại thiên kiêu tài. Chí hơn người công tham tạo hóa đi chăng nữa cũng rất khó tiêu trừ được lực lượng cắn trả trong cơ thể, chỉ có thể miễn cưỡng phong ấn nó lại, nhưng mà theo tu vi của ông ta càng cao thì lực cắn trả này cũng càng lúc càng mạnh. Vào một vạn năm trước khi thần chiến vì liên tục giao chiến với thần cơ mà khiến cho bản thân trọng thương, cuối cùng cũng không đủ sức áp chế lượng ma khí kinh người trong cơ thể nữa, bị ma khí cảm nhiễm biến thân thành cái thế chiến ma nguy hại thiên hạ. Bất quá cuối cùng cũng may là ông ta được vợ của mình cũng chính là mẫu thân của Thần Nam tạm thời đánh thức, quyết định mượn tay truy binh của thần gia chia bản thân làm hai phần thần tính và ma tính. Phần ma tính thì bị người thần gia bày trận phong ấn ở đây cũng chính là ma thân trước mặt các ngươi hiện tại, còn phần thần tính thì mang theo thê tử của mình nhân loạn chạy lên thiên giới. Đông Phương Trường Minh tiếp tục kể. Thì ra là vậy. Nhưng mà Đông Phương huynh, ta có một thắc mắc, không biết là từ đâu ngươi biết được chuyện này. Sau khi nghe xong, Vũ huynh lại nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Việc này sao? Kể ra thì rất là dài dòng, nói tóm lại thì vào 10.000 năm trước ta đã từng có duyên được một lần gặp gỡ thần tinh thần chiến, những chuyện này là do ông ta nói cho ta biết. Đông Phương Trường Minh nửa thật nửa giả nói, thật là 10.000 năm trước hắn ta đúng là đã từng gặp gỡ thần tinh thần chiến ở Vạn Bảo Hội, hai bên còn làm một vụ giao dịch, còn giả là lúc đó hai người bọn họ ngoài việc bàn chuyện giao dịch ra không nói thêm chuyện gì nữa, càng không đề cập đến vấn đề thần tính, ma tính. Ừm. Vũ Hinh nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu một cái. Trường Minh chàng nói xem như vậy bây giờ chúng ta cần phải làm gì bây giờ, không lẽ cứ đứng ở đây nhàn nhã như vậy sao? Nạp Lan Nhược Yên lên tiếng hỏi. Không. Nhược Yên nàng nhầm rồi, công việc của chúng ta còn chưa kết thúc làm sao có thể nhàn nhã, bây giờ chúng ta còn phải canh gác tứ phương tuyệt đối không để cho kẻ nào đến quấy rầy thần nam. Đông Phương Trường Minh lắc đầu nói. Kẻ quấy rối? Không lẽ hiện tại còn có kẻ dám tập kích chúng ta hay sao? Nạp Lan Nhược Yên kinh ngạc hỏi. Ừm. Chúng ta vừa giải phong ấn cho thần chiến, tức là đã kinh động đến những kẻ đã phong ấn ông ấy năm đó, có lẽ bọn chúng sắp tới rồi, chúng ta không được phép mất cảnh giác một chút nào đâu. Đông Phương Trường Minh lộ vẻ trịnh trọng nói. Vút. Hắn vừa dứt lời quả nhiên từ phía xa đã xuất hiện một đạo kim sắc kiếm khí từ phía xa phong thẳng đến chỗ bọn họ. Chương 185, Cường giả hội tụ, 1. Vút. Khi đến trước mặt 6 người, đạo kiếm quang đó từ từ dừng lại, sau đó hóa thành một nam tử thân mặc kim bào có khuôn mặt vô cùng tà dị. Các ngươi nghe cho rõ, đây bổn tọa là Kinh Thiên Kiếm Chủ của Cửu Thiên Thánh Thổ, ngày hôm nay ta đến đây là muốn giết tên cự man này, nếu các ngươi biết điều thì mau mau tránh ra, nếu không thì đừng trách bổn tọa không khách khí. Người này đảo mắt nhìn qua 6 người Đông Phương Trường Minh một vòng rồi trầm giọng nói. Trong lúc đang nói chuyện, từng luồng khí thế thuộc về thiên cấp cường giả từ trong cơ thể hắn phát ra khiến cho không gian xung quanh sinh ra từng vết cắt. Nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ sắc mặt đại biến, trong lòng âm thầm kinh hãi với thực lực của Kinh Thiên Kiếm Chủ, nhưng mà đối với đám người Đông Phương Trường Minh đã nhìn thấy uy thế khi thần chiến phá phong mà nói thì màn thị uy này của hắn lại biến thành nhỏ bé không đáng kể chút nào, căn bản không thể hù dọa được bọn họ. Nhược Thủy, Nhược Yên, 5 người các ngươi chuyên tâm bảo vệ thần nam, kẻ này cứ giao cho ta là được. Lúc này chỉ thấy Đông Phương Trường Minh nhìn Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên kêu lên một tiếng, sau đó bước tới phía trước một bước chặn trước mặt Kinh Thiên Kiếm Chủ. Tiểu tử, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Kinh Thiên Kiếm Chủ thấy vậy trầm giọng hỏi. Đúng. Vừa rồi ngươi nói nếu chúng ta có ý nhúng tay thì sẽ không khách khí với chúng ta, hiện tại bổn tọa muốn biết ngươi có thể không khách khí với ta như thế nào mà thôi. Đông Phương Trường Minh lắc nhẹ đầu nói. Khốn kiếp. Ngươi muốn chết. Nghe được lời đó, Kinh Thiên Kiếm Chủ phẫn nộ quát lên một tiếng, sau đó hắn không chút do dự rút thanh trường kiếm sau lưng mình ra. Ầm. Trong chớp mắt một đạo kiếm quang mang theo uy lực kinh thiên động địa đã phá không chém thẳng đến chỗ Đông Phương Trường Minh, trên đường đi tất cả những gì ngăn cản nó đều hóa thành hư vô. Ầm. Nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt Đông Phương Trường Minh vẫn không có một chút thay đổi nào, chỉ bình thản đánh ra một chỉ. Keng. Ầm. Trong lúc nhất thời chỉ nghe một âm thanh đanh thép vang lên, tiếp theo dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, không ngờ ngón tay của Đông Phương Trường Minh lại có thể dễ dàng phá tan kiếm cương đang chém tới, ầm ầm đánh lên cơ thể Kinh Thiên Kiếm Chủ chấn hắn bay ra xa. Sao có thể như vậy? Kinh Thiên Kiếm ý của ta xưa nay vô kiên bất tồi, sao lại có thể bị một ngón tay của ngươi phá được chứ? Tại sao lại như vậy? Kinh Thiên Kiếm Chủ vừa ổn định lại thân hình lập tức nhìn Đông Phương Trường Minh lộ vẻ kinh hãi hỏi. Vô chi. Kinh Thiên Kiếm ý của ngươi tuy mạnh nhưng tính ra thì cũng chỉ mới vừa tiểu thành mà thôi, ngay cả đại thành cũng chưa đạt tới, còn cuồng ngôn nói cái gì vô kiên bất tồi. Nể mặt ngươi là đồ tôn của Độc Cô Bại Thiên, chuyện này hôm nay ta có thể không tính toán, từ nơi nào đến thì rút về nơi đó đi. Đông Phương Trường Minh lộ ra vẻ khinh thường nói. Thần Lao Ngũ nếu đã đến rồi thì không cần trốn làm gì nữa, ra mặt đi. Tiếp theo đó hai mắt hắn chớp động như là phát hiện ra việc gì đó, không để ý tới Kinh Thiên Kiếm Chủ nữa mà đưa mắt nhìn lên trời hét to một tiếng. Ầm. Tiếng nói vừa dứt thì vùng hư không đó lập tức ầm ầm nứt toác ra một lão nhân thân mặc bạch bào có vẻ tiên phong đạo cốt từ bên trong, đó không phải người khác mà chính là ngũ tổ của thiên giới thần gia. Vị tiểu hữu này, ta cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc trên người ngươi, không biết ngươi là vị bằng hữu nào chuyển thế. Ông ta cẩn thận nhìn Đông Phương Trường Minh một lần rồi hình như có lại ấn tượng gì đó lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi không nhận ra ta? Cũng đúng. Năm xưa khi ta đến Nguyệt Lượng tìm thần lão ma luận đạo, ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ không nhớ ra ta cũng là việc bình thường. Hay là để ta cho ngươi thêm một chút gợi ý đi. Đông Phương Trường Minh nghe thấy câu hỏi của thần ngũ tổ, phản ứng đầu tiên là ngây người ra một chút, sau đó trên miệng lại lộ ra một nụ cười, rồi một thân khí thế không giữ lại chút gì ầm ầm phóng thẳng về phía ông ta. Ngươi là... Ta đế. Cảm nhận được khí thế vô cùng cường đại ép thẳng về phía mình, thần ngũ tổ nhíu mày lại một chút rồi như nghĩ ra điều gì đó kinh hãi kêu lên một tiếng. Ha ha ha. Thần lão ngũ trí nhớ của ngươi cũng không tệ lắm, mới chỉ cho ngươi một chút nhắc nhở là đã nhớ ra ta rồi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười ha ha nói. Thần lão ngũ nhìn thấy Đông Phương Trường Minh thừa nhận thân phận thì vẻ kinh hãi trên mặt càng lúc càng nồng đậm. Ông ta không thể nào hiểu được một người vốn đã bị toàn bộ lục giới công nhận là đã chết tại sao bây giờ lại có thể xuất hiện trở lại.
Sao?
Chẳng lẽ ngươi không vui khi nhìn thấy ta sống lại hay sao? Đông Phương Trường Minh thấy vậy lạnh lùng hỏi.
Nào có.
Tiền bối hiểu lầm rồi, người thân là một trong những chủ lực nghịch thiên giải cứu chúng sinh ngày xưa lại vì quần hùng có thể an toàn rút lui mà oanh liệt vẫn có thể nói là đại công thần số một của lục giới, hiện tại có thể thấy ngài sống lại ta sao có thể không vui mừng. Nếu là lúc bình thường tại hạ nhất định sẽ sai người chuẩn bị tiệc rượu linh đình ở thần gia cùng người uống rượu luận đạo, bất quá.
Thần ngũ tổ nghe vậy lập tức lộ ra một nụ cười hòa hoan nói.
Bất quá hiện tại ta đang có công vụ trong người chỉ có thể xin tiền bối thứ lỗi rồi.
Hơi dừng một chút ông ta đột nhiên chuyển giọng nói.
Chuyện công.
Có phải có liên quan đến hai cha con thần Nam, thần Chiến hay không?
Đông Phương Trường Minh nghe vậy hỏi.
Đúng vậy.
Hai người bọn họ vốn là đệ cửu nhân và đệ thập nhân của thần gia chúng ta chẳng qua là đã rời nhà trốn đi. Ngày nay ta phụng mệnh lão đại đến đây chính là vì muốn đem bọn họ dẫn về gia tộc, mong rằng tiền bối không nên nhúng tay vào việc này.
Thần ngũ tổ gật đầu một cái trầm giọng nói.
Thật có lỗi rồi. Với giao tình của ta và gia tộc các ngươi ta vốn nên đồng ý yêu cầu này của ngươi, nhưng mà trước đây không lâu ta từng hứa với thần Nam sau khi tiến vào địa ngục tầng thứ 17 này sẽ giúp hắn cứu phụ thân ngươi, cũng biết tính cách của ta xưa nay luôn là nhất ngôn cửu đỉnh, lời đã nói ra tuyệt đối là sẽ không thay đổi.
Đông Phương Trường Minh nhíu mày một chút rồi nói.
Tiền bối ta khuyên người tốt nhất nên suy nghĩ kỹ lại một lần đi, cho dù người uy chấn lục giới không ai địch nổi nhưng với thực lực của người bây giờ mà muốn bảo vệ cả hai cha con thần Chiến thần Nam thì vẫn là không làm được đâu.
Thần ngũ tổ nghe vậy lên tiếng vẻ khuyên nhủ, tuy ban đầu ông ta đúng là có kinh hãi bởi vì thân phận của Đông Phương Trường Minh nhưng với nhãn lực của mình ông ta vẫn có thể nhận ra bây giờ thực lực của hắn vẫn chỉ là tiểu thiên cấp đỉnh phong, chỉ dựa vào thực lực như vậy tuy có thể đối phó với một loại thiên cấp cường giả như Kinh Thiên Kiếm Chủ nhưng mà muốn đấu với loại thiên cấp cường giả lâu năm như ông ta thì vẫn có chút chưa đủ.
Đa tạ quan tâm.
Nhưng mà ta đã nói rồi, lời của Đông Phương Trường Minh ta một khi đã nói ra thì như cửu đỉnh tuyệt không thể lay chuyển.
Đông Phương Trường Minh lộ vẻ quyết tuyệt nói.
Được.
Như vậy hôm nay ta chỉ còn cách thỉnh giáo cao chiêu của Tà Đế ngươi một lần rồi.
Thần ngũ tổ nghe vậy gật đầu một cái sau đó ầm ầm đánh ra một quyền.
A.
Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng lập tức đánh ra một quyền.
Ầm.
Đùng.
Song quyền va chạm với nhau lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, sau một lúc rằng hai đại cường giả đều bị lực lượng phản chấn đẩy lui về phía sau một đoạn.
Tà Đế quả nhiên lợi hại, vừa mới sống lại mà đã có thể đánh ngang với ta, xem ra ta không thể không xuất hết toàn lực rồi.
Sau khi ổn định thân hình trong lòng thần ngũ tổ âm thầm suy nghĩ, sau đó không chút do dự toàn lực vận chuyển huyền công thất chuyển trong người mình, trong chớp mắt chỉ thấy toàn thân ông ta phát sinh đại biến, không chỉ dung mạo trẻ lại như thanh niên tuổi 20 mà thân thể cũng điên cuồng bành trướng ra, chỉ trong một thời gian ngắn từ kích cỡ của một người bình thường biến thành một cự nhân thông thiên triệt địa giống như thần Chiến. Nhưng mà khác với thần Chiến là thứ thần ngũ tổ phóng xuất ra bên ngoài không phải ma khí mà là một loại cương khí màu hoàng kim, chúng bay lượn xung quanh thân thể thần ngũ tổ giống như một bộ chiến giáp khiến cho ông ta thoạt nhìn có vẻ rất giống một vị kim giáp cự thần.
Đến đi!
Đối mặt với uy thế của vị cự thần này, toàn thân Đông Phương Trường Minh trở nên nhỏ bé không đáng kể chút nào, nhưng mà hắn chẳng những không tỏ vẻ sợ hãi mà còn quát lên một tiếng chủ động tấn công.
Gỡ rào!
Thần ngũ tổ thấy vậy cũng gầm to một tiếng sau đó lao lên nên chiến.
Ầm 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 bốn.
Hai đại cường giả vừa giao phong thiên địa xung quanh đã bị liên lụy, từng tiếng nổ kinh thiên động địa không ngừng vang lên, theo thời gian trôi đi chiến trường không ngừng khuyết đại ra, từ đại hải đánh tới lục địa, từ lục địa đánh tới thảo nguyên, từ thảo nguyên đánh tới núi đồi rồi lại từ núi đồi đánh trở về đại hải, những nơi bọn họ đi qua vạn vật đều bị đánh nát giống như là ngày tận thế giáng lâm vậy.
Ngang.
Hai người này thật đáng sợ, đạt đến cảnh giới của bọn họ rồi còn có thể xem là ngươi hay không chứ?
Bọn họ rõ ràng là quái vật mà.
Tử Kim Thần Long ở phía xa thấy vậy kinh hãi kêu lên một tiếng.
Ừm.
Vũ Hinh nghe vậy không nhịn được gật đầu tán đồng, nàng hiện tại tuy đã tiến giai tiểu thiên cấp hơn nữa dựa vào cấm pháp thái thượng vòng tình lục mà sức chiến đấu cơ hồ vượt xa đồng giai, nhưng mà tự hỏi lòng nếu triển khai toàn lực cũng khó mà đạt đến trình độ đưa chân nhấc tay đều có thể phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa như hai cường giả đang chiến đấu trên kia.
Đại sư nương, kẻ địch lần này có vẻ rất lợi hại, chúng ta có cần tiến lên giúp sư phụ một tay không?
Đông Phương Vũ Thiên lại có cách nghĩ khác, chỉ thấy hắn nhìn Nạp Lan Nhược Thủy hỏi.
Việc này sao?
theo ta thấy không cần thiết lắm đâu, bởi vì qua những lời mà Trường Minh nói với thần ngũ tổ lúc nãy ta có thể nhận ra chàng ấy còn có một kiếp trước mà chúng ta không biết. Kiếp trước này có quen biết với thần ngũ tổ hơn nữa còn mạnh hơn ông ta không ít, bây giờ chàng ấy thức tỉnh nhất định có cách đối phó kẻ địch, nếu bây giờ chúng ta nhúng tay rất có thể không giúp được gì mà ngược lại còn khiến tiết tấu đối địch của chàng ấy rối loạn. Nạp Lan Nhược Thủy suy nghĩ một chút rồi nói. Tỷ tỷ, kiếp trước của Trường Minh mà chúng ta không biết thật ra là gì? Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Cái này ta cũng không rõ lắm, đợi sau khi chàng ấy đẩy lui kẻ địch rồi lại hỏi đi. Nạp Lan Nhược Thủy lắc đầu nói. Chương 186, Cường Giả Hội Tụ, 2. Nghịch không loạn trảm. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì chiến cuộc phía xa cũng đã phát sinh biến hóa, mới chỉ thấy thần ngũ tổ hét lớn một tiếng, không gian sau lưng ông ta ẩm ẩm sụp xuống hình thành một không gian trùng điệp tầng tầng lớp lớp. Xíu 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 bốn. Hàng vạn đạo đao khí sáng loáng từ trong không gian thần bí đó đồng thời cắt xé hư không phóng ra chém thẳng về phía trước. Một chiêu này của ngươi không tồi. Đủ tư cách để ta thi triển một chiêu pháp tắc. Đông Phương Trường Minh thân là người đứng núi chịu sào trực tiếp đối diện với hàng vạn đạo đao quang, không ngờ vậy mà vẫn có thể bình thản nhìn thần ngũ tổ mỉm cười nói. Vạn Lý Băng Phong. Đánh giá xong, Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng, trong chớp mắt chỉ thấy lấy bản thân hắn làm trung tâm phạm vi nghìn trượng xung quanh xuất hiện kinh người hàn khí, nơi hàn khí đi qua vạn vật đều đóng băng, ngay cả đao khí của thần ngũ tổ cũng không ngoại lệ, tất cả đều hóa thành một ngọn núi băng khổng lồ lơ lửng giữa hư không. Gỡ rào. Sau đó Đông Phương Trường Minh lại hét lên một tiếng rồi vung hai tay lên trụ cầm lấy ngọn núi băng ném thẳng về phía thần ngũ tổ. Ầm. Thần ngũ tổ thấy vậy sắc mặt đại biến, theo bản năng lập tức muốn nhanh chóng tránh sang một bên, nhưng mà thân thể lúc này của ông ta thật sự là quá mức khổng lồ, cho dù có muốn tránh cũng không thể tránh được, cho nên chỉ trong chớp mắt ông ta đã bị lực xung kích cực lớn đến từ ngọn núi băng khổng lồ làm cho chật vật lui về phía sau một đoạn. Ầm. Nhưng mà đúng lúc hắn đang muốn thừa thế truy kích thì dị biến lại xảy ra trên không, đột nhiên có một luồng uy áp hùng mạnh đè ép thẳng xuống, tiếp theo chỉ thấy một đạo kim ảnh xuất hiện chắn trước người Đông Phương Trường Minh. Người vừa mới đến này thân cao một trượng, khuôn mặt anh tuấn có tới 7-8 phần giống thần ngũ tổ, trên người phát ra từng đạo kim quang lấp lánh giống như thân thể này của hắn không phải được tạo nên từ huyết nhục mà là hoàng kim vậy. Ta còn tưởng là ai, thì ra là thần lão tứ ngươi. Nhìn bộ dáng của ngươi bây giờ hình như là do tu luyện vô cực kim thân mà thành thì phải. Đông Phương Trường Minh đảo mắt cẩn thận quan sát kim nhân một lần rồi trầm giọng hỏi. Chính là nó. Năm xưa ta nghịch chuyển huyền công lần thứ 8 thất bại, thân thể vỡ tan, cũng may nguyên thần không bị tổn hại cho nên mới có thể tu luyện ra được thân thể này. Kim nhân nghe vậy gật đầu xác nhận. Ngày hôm nay thần công của ta vừa mới đại thành, lại may mắn được gặp tà đế ngươi, không biết có thể lãnh giáo một chút cao chiêu hay không. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Đương nhiên. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái. Như vậy tại hạ thất lễ rồi. Thần tứ tổ nghe vậy kêu lên một tiếng, sau đó chỉ thấy vạn đạo kim quang trên người hắn bỗng nhiên hội tụ trước Đông Phương Trường Minh phát ra dao động năng lượng kinh hồn. Tốt. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng lật tay đánh ra một trường. Ẩm. Đùng. Kim quang và trường cương rằng co giữa không chung một lúc rồi đồng thời nổ tung, hai người Đông Phương Trường Minh và thần tứ tổ đều bị dư chấn của vụ nổ đẩy lui về phía sau. Thần lao tứ, thực lực của ngươi khá lắm, vô cực kim thân cộng thêm huyền công thất chuyển uy lực không thua gì huyền công bát chuyển thông thường. Nhưng chỉ dựa vào nhiêu đó muốn đấu với ta còn chưa đủ, gọi cả thần lão ngũ cùng lên đi. Vừa ổn định lại thân hình, Đông Phương Trường Minh đã quát lên một tiếng, sau đó lại lần nữa ầm ầm xông lên. Hừ, lão bất tử, nếu ngươi đã muốn như vậy thì bọn ta chỉ còn cách tôn trọng tiền bối rồi. Lão ngũ, hai người chúng ta cùng nhau tiến lên giải quyết hắn. Thần tứ tổ nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói. Được. Thần ngũ tổ gật đầu một cái, sau đó lập tức cùng đại ca xông thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Ầm 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 năm. Trong chớp mắt ba đại cường giả đã phát sinh đại chiến, hai huynh đệ thần tứ tổ, thần ngũ tổ đều là cao thủ đỉnh cấp nhất trong thiên địa hiện nay, uy lực khi bọn họ liên thủ lại tuyệt đối có thể dùng mấy chữ kinh thiên động địa để hình dung, nhưng mà đối thủ của bọn họ Đông Phương Trường Minh cũng không phải loại đơn giản, tuy rằng bây giờ bởi vì nguyên do vừa mới thức tỉnh cho nên hắn vẫn chưa lấy lại thực lực lúc đỉnh cao của lục đạo tà đế, nhưng đã hoàn toàn tiêu hóa một thân kinh nghiệm chiến đấu thần thông thuật pháp đáng sợ của kiếp trước, tất cả đồng thời triển khai ra trong lúc nhất thời khiến cho thần tứ tổ, thần ngũ tổ nửa bước khó đi, căn bản không thể đến gần hai phụ tử thần chiến, thần nam nửa bước. Phụ. Năm người Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên, Đông Phương Vũ Thiên, Vũ Hinh, Tử Kim Thần Long ở phía xa nhìn thấy cảnh đó thì như chút được gánh nặng đồng thời thở ra một hơi. Đáng tiếc tất cả đã quên rằng người bọn họ phải đối phó ngày hôm nay không chỉ có hai người thần tứ tổ và thần ngũ tổ mà còn có một kinh thiên kiếm chủ. Vừa rồi tuy rằng hắn bị Đông Phương Trường Minh dọa cho hoảng sợ, nhưng trải qua một khoảng thời gian đã lần nữa bình tâm lại, đưa mắt quan sát tình hình xung quanh, nhìn thấy kẻ vừa rồi dọa bản thân hoảng sợ giờ phút này đã bị hai vị lao tổ của thần gia vây khốn trên bầu trời không thể nào thoát thân được, thì tự nhiên vô cùng vui mừng trong lòng, lập tức quyết định nhân cơ hội này bắt lấy thần nam và thần chiến lập công cho thần gia. Kinh thiên kiếm thức nhất kiếm chẳng thần. Chỉ thấy hắn quát lớn một tiếng, vung thanh trường kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm quang to lớn về phía năm người Nạp Lan Ngự Thủy. Thánh chiến thiên sứ trảm. Cấm chú ma pháp quang minh thủ hộ. Đại phá diệt cấm. Thái thượng vong tình lục vạn vật giai binh. Thần long hống. Năm người thấy vậy đồng thời quát lên một tiếng, xuất tuyệt chiêu của mình ra nghênh đón chiêu thức của kinh thiên kiếm chủ. Bất quá vừa rồi trong quá trình bài trừ cấm chế cho thần chiến, bọn họ đã tiêu hao quá nhiều pháp lực, hiện tại còn chưa thể hoàn toàn khôi phục, làm sao có thể là đối thủ của một tên thiên cấp cường giả. Thể lực còn sung mãn, chỉ trong chớp mắt đã bị kinh thiên kiếm quang đánh văng ra phía sau. Phụt. Tất cả đồng thời trọng thương phun ra một ngụm máu tươi. Ha 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 ha. Bây giờ còn có ai có thể ngăn ta được nữa? Kinh thiên kiếm chủ thấy vậy đắc ý cười khùng khục, sau đó toàn thân lần nữa hóa thân thành một đạo kiếm quang, dùng tốc độ mắt thường không thể nào theo kịp phá không bay đến chỗ thần nam. Vào lúc này thần nam đang dốc toàn bộ tâm lực vào việc đánh thức ký ức của thần chiến, hoàn toàn không để tâm đến tình thế xung quanh, cho nên không thể ngờ là lại nguy cơ bất chợt tập đến với bản thân. Đợi lúc hắn phản ứng kịp thì đã quá muộn, kiếm quang do kinh thiên kiếm chủ hóa thành đã đến trước mặt. Ẩm. Nhưng mà đúng lúc kinh thiên kiếm chủ đang muốn đưa tay bắt lấy thần nam thì đột nhiên lại bị một bàn tay tóm chặt lại, khiến cho nửa bước khó đi. Người ra tay không phải ai khác mà chính là ma tính thần chiến. Phụ thân, cuối cùng người cũng hồi phục rồi, thật là tốt quá. Thần nam thấy vậy thì kích động kêu lên một tiếng. Con trai, bây giờ con hãy lui ra một bên trước, đợi ta giải quyết kẻ địch xong thì cha con chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện. Ma tính thần chiến nhìn thần nam trầm giọng nói. Vâng. Thần nam nghe vậy kêu lên một tiếng, sau đó nhanh chóng lùi lại đứng chung với đám người Nạp Lan Ngự Thủy. Bây giờ đến lúc phải tính toán món nợ của chúng ta rồi. Kinh thiên, chuyện một vạn năm trước ngươi liên thủ với đám người thần gia đối phó ta thì có thể bỏ qua, nhưng mà vừa rồi ngươi không nên ra tay với con trai ta. Chỉ cần ai dám động đến nó thì đều phải trả một cái giá thật đắt. Ma tính thần chiến thấy vậy âm thầm gật đầu một cái, sau đó lại nhìn thanh trường kiếm do kinh thiên kiếm chủ hóa thành trong tay mình trầm giọng nói. Thần chiến, ngươi muốn thế nào? Từ trong thanh kiếm vang lên tiếng nói của kinh thiên kiếm chủ, đối diện với uy thế kinh nhân của thần chiến, giọng nói của hắn đã không còn có sự kiêu ngạo như vừa rồi nữa mà tràn đầy sợ hãi. Trừng phạt như thế nào? Nếu ngươi đã thích hóa thành kiếm quang như vậy thì không bằng để ta luyện hóa ngươi thành một thanh thần kiếm thật sự để cho con trai ta sử dụng, thế nào hảo? Thần chiến lạnh lùng nói. Cái gì? Ngươi muốn luyện ta thành một thanh thần kiếm thật sự? Không. Không được, ngươi tuyệt đối không thể làm như vậy. Kinh thiên kiếm chủ nghe vậy điên cuồng kêu lên, tuy rằng bằng thường hắn rất thích hóa thành hình dạng trường kiếm công kích địch nhân, nhưng hắn thật sự là một con người a. Tại sao có thể bị luyện hóa thành một thanh trường kiếm được chứ? Ẩm. Đáng tiếc là dù kinh thiên kiếm chủ có thét tới vỡ cổ họng cũng không thể lay chuyển được quyết định của thần chiến. Vừa nói xong ông ta đã đổ lực lượng của mình vào bắt đầu luyện hóa kinh thiên kiếm chủ. Ken 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 bốn. Với lực lượng khổng lồ của thần chiến, chỉ sau một lúc kinh thiên kiếm chủ đã thật sự hóa thành một thanh kinh thiên thần kiếm ngân dài từng tiếng trong tay ông ta. Nam mau nhận lấy, sau này nó chính là binh khí của con. Thần chiến đưa mắt đánh giá thanh thần kiếm mình vừa luyện thành một chút, sau khi trong mắt hiện lên vẻ vừa lòng thì ném nó cho thần nam rồi đạp bước tiến về phía chiến trường của ba người Đông Phương Trường Minh, thần tứ tổ, thần ngũ tổ. Vạn cổ giai không? Khi đến nơi ông ta lập tức quát lên một tiếng, ung dung thi triển ra pháp tác độc nhất vô nhị mà bản thân sáng tạo ra. Nghe được âm thanh đó, thần tứ tổ, thần ngũ tổ đồng thời dừng tay, trong chớp mắt bọn họ chỉ cảm thấy một luồng áp lực khủng khiếp xông thẳng về phía mình. Đối diện với nó, theo bản năng bọn họ lập tức muốn tránh đi, nhưng lại kinh hãi phát hiện bản thân không thể nào di động, chỉ có thể đứng yên tại chỗ chịu trận. Dưới tác dụng của lực pháp tắc đáng sợ đó, thời gian như ngược lại, chỉ trong một khoảng khắc hai vị lao tổ của thần gia đã từ hai thanh niên 18 tuổi biến thành hai đứa con nít chưa đầy 5 tuổi, mà tu vi của bọn họ cũng theo thân thể trẻ lại mà biến mất tới 9 phần. Hiện tại hai người chỉ còn lại lực lượng tương đương với hai tên ngũ giai cao thủ thông thường. Pháp tắc thật đáng sợ. Lăng Phi, ngươi quả nhiên không hổ danh là chiến đế, sau khi luân hồi vẫn có thể sáng tạo ra một loại pháp tắc nghịch thiên như vậy, đúng là làm cho người ta phải kinh hãi a. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy cảnh tượng đó thì không nhịn được kêu lên một tiếng. Ngươi là? Tà đế. Thần chiến nghe thấy có người nhận ra thân phận kiếp trước của mình thì quay đầu nhìn lại, lúc trông thấy dung mạo của Đông Phương Trường Minh thì kinh ngạc kêu lên một tiếng. Chính là ta. Ha ha ha, thế nào không ngờ ta vẫn còn sống chứ gì. Đông Phương Trường Minh nhìn thần chiến cười nói. Đừng phí lời nữa. Nói thẳng đi, lần này ngươi giúp ta phá phong thật ra là có mục đích gì? Chẳng lẽ muốn quyết đấu hay sao? Thần Chiến nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng hỏi, kiếp trước Chiến Đế và Tà Đế có thể nói là một đôi oan gia, lần nào gặp cũng sẽ giao thủ với nhau một trận, nhưng cũng vì vậy mà hai người từ từ đã kết thành bạn thân. Ngươi hiểu lầm rồi. Lần này ta giúp ngươi giải phong chẳng qua là bởi vì trước đây đã đáp ứng thần nam mà thôi, chứ không có ý gì khác. Đông Phương Trường Minh lắc đầu nói. Húng chi nếu thật sự phải giao thủ thì ta sẽ chọn giao thủ với Hoàn Mỹ Chiến Đế chứ không phải chỉ có một nửa giống như bây giờ. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Một nửa. Ý ngươi nói ta bây giờ là tàn khuyết phẩm hay sao? Như vậy thì một tên Tà Đế chỉ có ký ức mà không có thực lực như ngươi cũng là tàn khuyết phẩm đi. Ma Tính Thần Chiến nhìn Đông Phương Trường Minh trầm trọng. Tàn khuyết phẩm. Có lẽ ngươi nói đúng, bây giờ ta và ngươi đều là tàn khuyết phẩm nhưng chúng ta lại có sự khác nhau về bản chất, bởi vì ta rất nhanh sẽ có thể lấy lại những thứ đã mất, còn ngươi thì không biết bao giờ mới có thể lần nữa hoàn chỉnh đây. Đông Phương Trường Minh không những không nổi giận mà còn dùng chiêu gậy ông đập lưng ông công kích ngược lại Ma Tính Thần Chiến. Ầm. Ma Tính Thần Chiến nghe vậy đang muốn mở miệng đáp trả lại thì đột nhiên lại một tiếng nổ to đột ngột vang lên cắt đứt. Hai người đồng thời đưa mắt nhìn lên thì chỉ thấy một cái bái tướng đài cực lớn từ bên trong không gian bay ra, đứng bên trên đó là một nam tử khoảng 27, 28 tuổi nhưng lại có mái tóc bạc như tuyết và đôi mắt tràn ngập tang thương như đã nhìn thấu hết tất cả mọi sự vật của một kiếp người. Chương 187, Cường Giả Hội Tụ, 3. Ma chủ sao ngươi lại đến đây? Đông Phương Trường Minh cùng với Thần Chiến nhìn thấy người thanh niên tóc bạc đạp trên bái tướng đài xuất hiện thì đồng thời kinh ngạc kêu lên một tiếng, người vừa mới tới không phải ai khác mà chính là Thiên Cổ Ma Chủ. Ha! Lần này ta đến đây vốn chỉ là muốn tìm Chiến Đế Lăng Phi, không nghĩ tới còn có thể gặp được Lục Đạo Tà Đế, đúng là thu hoạch ngoài ý muốn a. Hắn ta đảo mắt nhìn hai người một vòng rồi lộ ra một nụ cười lãnh đạm nói. Tìm ta? Ngươi có ý gì? Thần Chiến lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Ta muốn ngươi phối hợp cùng với ta đưa hết tất cả thiên cấp cường giả trong thiên hạ hiện nay vào trong đệ tam giới. Ma chủ trịnh trọng nói. Mời hết thiên cấp cường giả vào trong đệ tam giới. Ngươi không phải là muốn mượn lực lượng của bọn họ để tái tạo luân hồi chi môn đó chứ? Đông Phương Trường Minh nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tà Đế ngươi quả nhiên thông minh, ý của ta chính là như thế, bây giờ đại phá diệt sắp tới cũng là lúc nên đưa các thái cổ thần mắc kẹt bên trong thời không cách đoạn trở về rồi, như vậy tương lai khi chinh chiến thiên đạo chúng ta sẽ có thêm một phần sức. Ma chủ gật đầu xác nhận nói. Ma chủ thứ cho ta nói thẳng, nhưng mà ý tưởng này của ngươi tuy tốt nhưng tựa hồ lại chọn lựa sai thời điểm rồi, bây giờ ta mới vừa phá phong, Tà Đế cũng mới vừa sống lại, thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh phong, cho dù chúng ta có đồng ý trợ giúp ngươi đi nữa cũng không thể đưa toàn bộ thiên cấp vào trong đệ tam giới. Thần Chiến nhíu mày suy nghĩ rồi nhìn ma chủ trầm giọng nói. Việc này đương nhiên ta biết, vì vậy hôm nay ta cũng không đến đây một mình mà còn đem theo một người nữa. Ma chủ nghe vậy gật đầu một cái rồi nói. Người khác? Là ai? Đông Phương Trường Minh và Thần Chiến nghe vậy đồng thời nhíu mày, bằng vào thần thức cường đại của bọn họ cũng không thể phát hiện ra người mà ma chủ vừa nói là ai. Ầm. Ma chủ không trả lời câu hỏi của hai người, chỉ đưa tay nhẹ nhàng đánh vào trong hư không một cái. Tiếp theo dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người chỉ thấy một hồn ảnh trắng toát từ trong hư không bước ra đứng bên cạnh ma chủ. Đạo hồn ảnh này tuy thoạt nhìn qua có vẻ rất mơ hồ nhưng ở bên trong lại ẩn chứa một luồng lực lượng cực kỳ hùng hồn, nó vừa xuất hiện đã khiến cho hư không xung quanh không chịu nổi áp lực ầm ầm nổ tung. Cho dù mạnh như là đám người thần nam, Nạp Lan Nhược Thủy đối diện với uy áp nó cũng có cảm giác giống như bị một ngọn núi to lớn đè ép lên người mình, phải cố hết sức lắm mới không rơi xuống mặt nước. Tại hiện trường chỉ có cường giả đạt đến cảnh giới giống như là Đông Phương Trường Minh và Thần Chiến là có thể bình thản đối diện với luồng áp lực đó. Đạo hồn ảnh này là của y kia đi. Hai người cẩn thận quan sát đạo hồn ảnh một lúc rồi nhìn ma chủ hỏi. Ừm. Chính là người mà các ngươi đang nghĩ. Có thêm hắn dựa vào bốn người chúng ta liên thủ chắc chắn có thể một lần đưa hết thiên cấp cường giả trong thiên hạ vào bên trong đệ tam giới. Ma chủ gật đầu một cái rồi lại nói. Nhưng mà trước tiên chúng ta phải tìm một thân thể cho hắn dùng tạm cái đã. Hơi dừng lại một chút hắn lại tiếp tục. Tìm một thân thể cho hắn dùng tạm. Không phải người ngươi muốn tìm là ta đó chứ. Thần Chiến nghe vậy kêu lên một tiếng. Ngươi hiểu lầm rồi. Ban đầu tuy rằng bọn ta đúng là có ý đó nhưng sau khi Tà Đế trở lại thì bọn ta đã quyết định thay đổi chủ ý, người mà ta muốn tìm là hắn. Ma chủ nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu rồi đưa tay chỉ về một hướng. Hai người Đông Phương Trường Minh đưa mắt nhìn theo thì chỉ thấy người mà ma chủ chỉ vào không ngờ lại chính là Thần Nam. Hắn đúng là một lựa chọn không tồi, nhưng mà bây giờ sử dụng thân thể của hắn ngươi không sợ sẽ khiến kế hoạch của các ngươi sinh ra biến số hay sao? Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì nhìn ma chủ kêu lên một tiếng. Sự trở lại của Tà Đế ngươi vốn đã là biến số lớn nhất cho kế hoạch của bọn ta, bây giờ thêm một chút biến số cũng không phải là việc lớn gì. Nghe được những lời đó, chân mày của ma chủ bất giác nhíu lại một chút, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì đạo tàn hồn ở bên cạnh hắn đã lên tiếng. Vút. Tiếp theo đó nó không đợi mọi người kịp nói cái gì đã hóa thành một đạo tàn ảnh xông vào cơ thể của thần nam. Khốn kiếp. Tại sao ngươi không chọn người khác, tại sao lúc nào cũng là ta? Đối với sự xâm nhập của tàn hồn, thần nam căn bản không có một chút sức kháng cự nào, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm mắng chửi. Yên tâm đi. Ta tuy mượn tạm cơ thể của ngươi mà dùng, nhưng mà tuyệt đối không để cho ngươi bị thương đâu, mà ngược lại còn sẽ tặng cho ngươi một hồi tạo hóa đó. Đúng lúc này đột nhiên bên tai của hắn ta lại vang lên giọng nói của tàn hồn. Tạo hóa? Ngươi có thể cho ta tạo hóa gì chứ? Thần nam nghi hoặc hỏi. Một lát nữa sẽ có rất nhiều thiên cấp cường giả đến đây, trong lúc ta quyết chiến với bọn chúng có thể để cho ý thức của ngươi ở bên cạnh đứng xem. Đến lúc đó ngươi chỉ cần dụng tâm một chút thì có thể thông qua chúng cảm nhận được phương pháp hành công vận khí và cả những pháp tắc mà ta đã thi triển ra, như vậy đối với con đường tu hành sau này của ngươi sẽ có giúp ích rất nhiều. Tuy không thể giúp ngươi trong thời gian ngắn thành tiểu thiên cấp, nhưng mà đột phá đến cảnh giới thần hoàng lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Tàn hồn trầm giọng nói. Lời của ngươi nói là thật sao? Thần nam nghe vậy trong lòng nhất thời vô cùng kích động, tuy rằng hắn không biết được lai lịch thật sự của tàn hồn này, nhưng mà hắn có thể ngồi ăn cùng mâm với ma chủ nhất định không phải nhân vật đơn giản, chắc chắn cũng là một trong những viễn cổ cường giả hiện nay mình được hắn chỉ điểm, thật sự đúng là thiên đại cơ duyên a. Đương nhiên, ta có thể lừa gạt bất cứ ai trên đời, nhưng tuyệt không gạt ngươi. Tàn hồn cười nói một tiếng, sau đó điều khiển thân thể của thần nam bay lên trời lần nữa trở lại bên cạnh ma chủ. Bắt đầu được chưa? Ma chủ thấy vậy lên tiếng hỏi. Làm đi. Tàn hồn trịnh trọng nói. Tốt. Bái tướng đài đi, thay ta mời tất cả thiên cấp cường giả tới đây đi. Ma chủ nghe vậy quát lớn một tiếng. Ẩm. Bái tướng đài dưới chân hắn nghe thấy hiệu lệnh thì ầm ầm rung chuyển, sau đó vọt thẳng vào trong không gian bắt đầu quá trình đi mời người. Ẩm. Sau một lát chỉ thấy không gian địa ngục tầng thứ 17 rung mạnh lên một luồng khí tức cường đại từ trong hư không tràn ra, người đầu tiên xuất hiện là một thanh niên tóc tím. Là ai trong các ngươi dám quấy nhiễu Tử Tiêu lão tổ thanh tu? Người này quét mắt nhìn quanh một chút rồi trầm giọng quát lên. Đừng hỏi nhiều, ngoan ngoãn vào trong đệ tam giới đi. Mộng ảo vô hoa. Ma chủ không nói nhiều, tay phải vung lên đánh ra pháp tắc độc môn của mình, trong chớp mắt người tự xưng là Tử Tiêu lão tổ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị lực không gian cường đại truyền tống thẳng vào đệ tam giới. Ẩm. Nửa giờ sau không gian lại lần này người tới là một thiếu nữ dung mạo như hoa cùng với một lão giả khuôn mặt hèn mọn, hai người này chính là Độc Cô Tiểu Huyên và Thủ Mộ lão nhân mà lần trước đoàn người Đông Phương Trường Minh đã gặp mặt ở trong trận đại chiến ở Đạm Đài Thánh Địa. Ngươi là? Cha, Bại Thiên. Hai người vừa mới xuất hiện cũng giống như Tử Tiêu lão tổ lúc trước, đầu tiên là đảo mắt quan sát xung quanh một vòng, khi nhìn đến tàn hồn đang phụ thể thần nam thì đột nhiên lại ngây người ra một chút rồi đồng thời kích động kêu lên một tiếng, tuy rằng bây giờ tàn hồn đang ở trong thân thể của người khác nhưng mà bọn họ thân là người thân cận nhất bên cạnh hắn đương nhiên vẫn có thể nhận ra thân phận chân thật của hắn. Chính là ta, đã lâu không gặp rồi. Tàn hồn Độc Cô Bại Thiên nhìn thấy bọn họ nhận ra thân phận của mình cũng không có ý định che giấu thân phận nữa, dứt khoát lên tiếng thừa nhận. Hu 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 bốn. Cha, cuối cùng con cũng gặp được người rồi, trong thời gian người và tiểu đệ biến mất người có biết con và mẹ nhớ hai người thế nào không? Độc Cô Tiểu Huyên nghe thấy những lời thì không nhịn được kích động mà khóc. Được rồi. Tiểu Huyên, con đừng khóc nữa, trước tiên hãy nghe cha nói mấy lời đi. Độc Cô Bại Thiên thấy vậy bay tới đưa tay ôm lấy con gái trầm giọng nói. Vâng. Có chuyện gì cha cứ nói đi. Độc Cô Tiểu Huyên lập tức đưa tay lau hết nước mắt nhìn Độc Cô Bại Thiên nói, trước mặt người khác nàng ta có thể là một tuyệt thế thần nữ. Hoặc là ma nữ tùy cách gọi của mỗi người, nhưng trước mặt cha mình nàng ta mãi mãi chỉ là một đứa bé còn chưa lớn mà thôi. Tiểu Huyên, con nghe kỹ đây, ta muốn con đi vào đệ tam giới một lần có được không? Độc Cô Bại Thiên ngắm nhìn con gái một chút rồi mở miệng nói ra mấy chữ. Cái gì? Phụ thân, sao người lại bắt con phải tiến vào nơi đáng sợ đó? Con sẽ không đi đâu. Độc Cô Tiểu Huyên nghe vậy sắc mặt đại biến cả kinh kêu lên một tiếng. Tiểu Huyên, con nghe ta giải thích đã, sở dĩ ta muốn con trong đệ tam giới là bởi vì ta và ma chủ thúc thúc của con đang chuẩn bị tu bổ lại luân hồi chi môn trong đó để nên đón trung thái cổ cường giả trở về, rất cần người trợ giúp đại ca thiên ma và hai vị mẫu thân của con cũng đi rồi còn vào trong đó tự nhiên sẽ gặp được nó, đến lúc đó còn sẽ tự nhiên biết được tất cả những chuyện ta làm trong thời gian qua. Độc Cô Bại Thiên nhìn Độc Cô Tiểu Huyên trầm giọng nói. Lão bất tử, chuyến đi lần này ông cũng có phần nữa đó. Hơi dừng một chút hắn lại quay sang nhìn Thủ Mộ lão nhân kêu lên một tiếng. Cái gì? Bại Thiên tiểu tử, ngươi muốn bắt con gái mình đi đến nơi chết tiệt thì cứ việc, ta không ngăn cản, nhưng chuyện này liên quan gì đến ta chứ? Thủ Mộ lão nhân nghe vậy la toáng lên. Lão bất tử người khác có thể không biết nhưng chúng ta thì rõ ràng bản thể của ông là chí bảo sinh tử bản trong chuyện sửa chữa luân hồi chi môn lần này tốt nhất là ông nên tự nguyện đi nếu không đừng trách bọn ta không nể mặt. Không đợi Độc Cô Bại Thiên lên tiếng thần chiến đã quát lên. Lão bất tử nghe thấy những lời đó thì sắc mặt trở nên trầm trọng vô cùng không nói một lời nào không biết trong lòng đang suy tính cái gì. Chương 188, Ngộng Giới. Ẩm. Đúng lúc này trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh bái tướng đài lần nữa quay trở lại theo sau nó là một cái băng quan với một nhân ảnh mơ hồ nằm bên trong cùng với một huyết phát thanh niên cả hai đều phát ra ma khí trùng thiên. Gì? Vừa nhìn thấy hai người này xuất hiện đám người Độc Cô Bại Thiên, ma chủ, thần chiến, Độc Cô Tiểu Huyên và thủ mộ lão nhân đồng thời nhíu mày lại điều này không phải bởi vì thực lực của huyết phát thanh niên và người nằm trong băng quan mạnh bao nhiêu mà là bởi vì tất cả đều biết được lai lịch của hai người. Bọn họ chính là Tuyệt Tình Tổ Thần và Hôn Thiên Tổ Thần hai người trong thái cổ ngũ tà đã phản bội của Đông Phương Trường Minh. Ha! Sư vừa rồi ta cảm nhận được khí tức của ngươi xuất hiện còn tưởng là mình nhìn nhầm không nghĩ tới ngươi lại thật sự sống lại. Sao? Ngày hôm nay ngươi ở cùng bọn người ma chủ không phải là vì muốn mượn sức bọn họ đối phó với ta đó chứ? Trong lúc đám người Độc Cô Bại Thiên đang quan sát thái cổ song tà thì Hôn Thiên Tổ Thần cũng đảo mắt nhìn ngược lại bọn họ khi trông thấy Đông Phương Trường Minh khỏe miệng hắn khẽ cong lên lộ ra một nụ cười lạnh nói. U Minh ngươi hiểu lầm rồi đối phó ngươi một mình ta là đủ. Ngày hôm nay ta sẽ đích thân thu hồi lại những thứ đã dạy ngươi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy trầm giọng nói. Ngân huyết ngay cả ngươi cũng vậy. Hơi dừng một chút hắn lại nhìn băng quan tiếp tục. Ừ. Sư phụ ngươi bộ dáng tự kiêu của ngươi vẫn khiến cho người khác khó chịu nhưng mà với thực lực của ngươi bây giờ nếu thật sự động thủ chưa chắc là đối thủ của bọn ta ngươi muốn chết đi một lần nữa sao? Tiếng nói vừa dứt băng quan đã ầm ầm nổ tung Tuyệt Tình Tổ Thần ngân huyết từ bên trong bước ra lạnh giọng quát lên một tiếng. Trong lúc nhất thời không khí trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắc hắc. Lục đạo tà đế quyết đấu thái cổ song tà đây đúng là quan cảnh mấy vạn năm cũng không gặp được, hôm nay lại để cho ta gặp được đúng là may mắn. Ở phía xa thủ mộ lão nhân thấy vậy kích động kêu lên một tiếng. Đúng đó. Cha con có thể xem xong trận chiến này rồi mới đi vào đệ tam giới hay không? Độc Cô Tiểu Huyên cũng kêu lên một tiếng. Ừm. Độc Cô Bại Thiên nhàn nhạt gật đầu một cái sau đó đưa mắt nhìn lại chỗ Đông Phương Trường Minh. Nhập ngộng. Lúc này chỉ thấy Đông Phương Trường Minh trầm giọng quát lên một tiếng. Ầm ầm năm. Tiếp theo lấy bản thân hắn làm trung tâm một luồng hồn lực vô cùng kỳ dị ầm ầm phóng ra bên ngoài. Tuyệt Tình Tổ Thần và Hôn Thiên Tổ Thần trông thấy luồng hồn lực hùng dũng xông về mình trong mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ lập tức muốn lùi lại phía sau nhưng khi vừa tiếp xúc với luồng nguyên lực kỳ dị đó không hiểu tại sao bọn họ chỉ cảm thấy tâm thần vô cùng mệt mỏi không nhịn được theo bản năng nhắm hai mắt. Ha! Đông Phương Trường Minh thấy vậy khẽ cười một tiếng sau đó bản thân cũng nhắm hai mắt ba sư đồ cứ như vậy hô hô ngủ say. Chà sao lại như vậy? Ba người bọn họ không phải là muốn đánh nhau hay sao? Tại sao bây giờ lại ngủ say như vậy? Độc Cô Tiểu Huyên kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tiểu Huyên con biết lục đại tà đạo mà năm xưa tà đế sáng tạo ra những đạo nào hay không? Độc Cô Bại Thiên nghe vậy không trả lời câu hỏi của con gái mà hỏi ngược lại một câu. Lục tà đạo. Đó không phải là phá diệt đạo, tuyệt tình đạo, hôn thiên đạo, tà cực đạo, cực âm đê ho cùng với tình dục đạo hay sao? Tuy không hiểu tại sao cha mình lại đột nhiên hỏi như vậy nhưng Độc Cô Tiểu Huyên vẫn thành thật trả lời. Không. Con nói sai rồi đạo cuối cùng trong lục đại tà đạo không phải là tình dục đạo mà là thiên huyễn đạo mới đúng. Vào thời đại viễn cổ trong trận chiến nghịch thiên năm vị đạo chủ của lục tà đạo là phá diệt tổ thần, tuyệt tình tổ thần, hôn thiên tổ thần, tà cực tổ thần cùng với cực âm tổ thần cùng nhau làm phản nhưng mà vẫn còn một người là thiên huyễn tổ thần là còn trung thành với tà đế. Trong trận chiến cuối cùng sư đồ bọn họ cùng nhau liên thủ không chỉ ngăn cản truy binh của thiên đạo tạo cơ hội cho quần hùng rút lui mà còn thành công giết chết ba kẻ phản đồ là tà cực tổ thần. Phá diệt tổ thần và cực âm tổ thân đáng tiếc cuối cùng hai người đều đồng thời vẫn lạc thiên huyễn đạo cũng vì vậy bị tiêu diệt tận gốc không còn truyền thừa nữa sau này vì không muốn uy danh môn phái bị ảnh hưởng cho nên ngũ tà đạo còn lại đã quyết định kết nạp thêm tình dục đạo mới quật khởi vào tạo. Thanh lục tà đạo mà ngày nay mọi người đều biết. Không ngờ khi nàng vừa mới nói xong Độc Cô Bại Thiên lại lắc đầu nói. T. Độc Cô Tiểu Huyên nghe xong thì khiếp sợ hít một hơi khí lạnh nàng hoàn toàn không ngờ được trong lục tà đạo còn có bí mật như thế. Phụ thân như vậy người có thể nói cho biết thiên huyễn đạo thật ra là một tông phái như thế nào hay không? Nhưng mà chỉ một lúc sau nàng ta đã một lần nữa khôi phục lại vẻ mặt như thường tiếp tục đặt câu hỏi. Đương nhiên có thể. Thiên Huyễn Đạo là một tông phái vô cùng đặc biệt, không hề có chút nào giống với các môn phái khác, bởi vì nó không đặt nặng việc tu luyện thân thể hay thuật pháp mà thiên về hướng tu luyện tinh thần nhiều hơn. Thần công chân phái của Thiên Huyễn Đạo là Thiên Huyễn Quyết, không chỉ là công pháp tu luyện linh hồn lực đỉnh cấp nhất trong lục giới mà bên trong đó còn có ghi lại vô số loại thần thông và phương pháp công kích linh hồn khiến cho người ta phải kinh hãi, mà đáng sợ nhất trong số đó là ngộ giới mà Đông Phương Trường Minh đang sử dụng hiện nay. Độc Cô Bại Thiên trầm giọng nói. Mộng giới đó là thần thông như thế nào vậy? Độc Cô Tiểu Huyên lại hỏi. Cái này sao? Ta cũng không rõ ràng lắm, muốn biết thì con hãy hỏi ma chủ thúc thúc của con đi, dù sao năm xưa hắn cũng là người trực tiếp lãnh giáo uy lực của nó. Độc Cô Bại Thiên lãnh đạm nói. Như vậy sao? Ma chủ thúc thúc người nhanh nói cho con biết mộng giới là cái gì đi. Độc Cô Tiểu Huyên nghe vậy lập tức quay đầu qua nhìn ma chủ hỏi. Mỗi một con người đều có giấc mơ của riêng mình, nó là một thế giới nằm giữa thật và ảo, tất cả sự vật trong đó đều do tín tâm của con người quyết định. Ngươi muốn nó là thật thì tự nhiên nó sẽ là thật, còn ngươi muốn nó là giả thì nó tự nhiên sẽ là giả. Kẻ có tín tâm đủ mạnh thậm chí có thể đảo lộn trật tự của hai thế giới, biến giấc mơ thành sự thật, biến sự thật thành giấc mơ. Năm xưa Tà Đế vì chống lại thần thông thiên ma hoặc của ta đã lợi dụng nguyên lý này để sáng tạo ra mộng giới, chỉ cần là người bị kéo vào bên thì tất cả mọi việc đều phải nghe theo sự sắp đặt của chủ nhân mộng giới mà làm, không thể nào chống cự lại được. Ma chủ nhíu mày một lúc rồi cất tiếng nói. Đương nhiên mộng giới mạnh hay yếu cũng có liên quan linh hồn lực và tu vi của người thi triển mà quyết định. Gặp phải mộng giới do một loại cường giả bình thường tạo ra, chỉ cần có tu vi mạnh hơn y gì một hai bậc hoặc là chịu trả một cái giá nhất định thì có thể vùng vây thoát ra được. Nhưng nếu gặp phải mộng giới do loại cường giả có linh hồn lực như là Tà Đế bày ra, cho dù là ta hay là cha con thời kỳ toàn thịnh cũng phải chật vật một phen, chứ đừng nói chi tới người khác. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Nói như thuốc vậy thì hai tên khốn kiếp U Minh và Ngân Huyết không phải chết chắc rồi sao? Độc Cô Tiểu Huyên nghe vậy lộ vẻ hứng thú hỏi. Ừm. Nếu không có gì sai sót thì nhất định là vậy. Ma chủ gật đầu một cái. Thôi thời gian cũng không còn sớm nữa, nói đến đây trước khi ngày hôm nay kết thúc chúng ta nhất định phải mời hết thiên cấp cao thủ vào trong đệ tam giới. Tiếp theo Y Y lại ngẩng đầu nhìn trời một chút rồi nói. Cái gì? Ma chủ thúc thúc người nhất định phải làm vậy sao? Độc Cô Tiểu Huyên nghe vậy run giọng hỏi. Điều ta đã nói ra tự nhiên sẽ không có chuyện thay đổi. Bây giờ con muốn cùng với lão bất tử cùng nhau vào bên trong đệ tam giới trước hay là đợi sau khi ba người chúng ta đưa hết thiên cấp cường giả vào trong đó rồi mới tiến vào đây? Ma chủ khôi phục lại vẻ lạnh lùng trước đây nhìn Độc Cô Tiểu Huyên hỏi. Cái này sao? Đương nhiên là con chọn cái sau rồi, con còn muốn nhìn phản ứng của đám thiên cấp cường giả đó khi thấy thiên cổ ma chủ, cấm kỵ đại thần Độc Cô Bại Thiên cùng với bất bại chiến đế cùng nhau liên thủ đến bắt bọn họ đây. Lúc đó nhất định sẽ rất thú vị ha ha. Độc Cô Tiểu Huyên suy nghĩ một hồi rồi lộ ra một nụ cười ra nói. Được. Như vậy chúng ta đi thôi. Ma chủ nghe vậy gật đầu một cái sau đó vung tay bấm quyết, trong chớp mắt năm người bọn họ và bái tướng đài đã biến mất khỏi địa ngục tầng thứ 17, tiếp tục hành trình mọi người. Trên đường đi không phân biệt là Đông Phương hay Tây Phương, là thiên giới hay là nhân gian, chỉ cần có thiên cấp ẩn nấp đều bị bọn họ nhất loạt viếng thăm những thiên cấp cường giả đó. Đối diện với đội hình hùng hậu của đám người Độc Cô Bại Thiên không có một ngoại lệ, đều ngoan ngoãn tiến vào đệ tam giới. Đương nhiên vẫn có một số người dùng một số thủ đoạn đặc biệt chạy trốn được, sau này mình sẽ nhắc sau. Hành động ngày hôm nay của Độc Cô Bại Thiên, ma chủ, thần chiến sau này vĩnh viễn được hậu thế truyền tụng xưng là Liệp Thiên kế hoạch, mà ngày hôm nay cũng được xưng là Vô Thiên chi nhật. Nam. Cùng lúc này bên trong mộng giới của Đông Phương Trường Minh, hắn ta đang cùng với hai người Tuyệt Tỉnh Tổ Thần Ngân Huyết và Hôn Thiên Tổ Thần U Minh giằng co với nhau. Sư phụ, không ngờ ngươi lại dùng âm chiêu như thế này đối phó với bọn ta, thật ra ngươi có mục đích gì? Lúc này chỉ nghe U Minh đưa mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Trường Minh lạnh giọng nói. Mục đích? Ta không có mục đích gì cả, chỉ là muốn thầy cho chúng ta có thể công bằng chiến đấu một trận mà thôi. Đông Phương Trường Minh cười nói. Công bằng? Sư phụ, ngươi đừng tưởng bọn ta đây là mộng giới do ông tạo ra, ở trong này thực lực và thần thông của ông đều được gia tăng lên rất nhiều, còn bọn ta lại vì chỉ có linh hồn không có thân thể cho nên sẽ gặp phải một số hạn chế nhất định. Đây chính là công bằng của ông sao? Trên mặt Ngân Huyết lộ ra vẻ trâm trọng nói. Ngân Huyết nghe được những lời đó của ngươi hình như là đã bắt đầu sợ hãi rồi thì phải. Thế nào, có cần người sư phụ như ta cho các ngươi một cơ hội trở về chuẩn bị sẵn sàng rồi mới quay lại quyết đấu không? Đông Phương Trường Minh chẳng những không tức giận mà còn bình thản hỏi ngược lại. Sợ hãi? Sư phụ, ông đừng hòng dọa bọn ta, hai chúng ta đã không còn là hai đứa trẻ cho người tùy ý bắt nạt năm đó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ dùng những gì đã có được sau khi thoát khỏi ngươi lần nữa đưa ngươi lên đường. Nghe được những lời đó, Ngân Huyết quát lớn một tiếng. Chương 189, Thanh Lý Môn Hộ. Băng Phong Quy Hư. Tiếp theo Ngân Huyết quát to một tiếng, không chút do dự thi triển ra tuyệt chiêu của bản thân, trong chớp mắt trong không gian mộng giới hiện lên vô số gió tuyết, từng đạo hàn khí không ngừng tỏa ra xung quanh đóng băng tất cả. Hôn Thiên Diệt Thế. U Minh cũng lập tức phối hợp đánh ra tuyệt sát của mình. Trong lúc nhất thời hai đại pháp tắc đáng sợ cùng lúc đánh về phía Đông Phương Trường Minh. Ẩm. Nhưng mà nhìn thấy cảnh đó, không ngờ sắc mặt của Đông Phương Trường Minh không chút biến hóa, vẫn giữ vững vẻ lạnh lùng trước đây, chỉ giơ tay lên điểm về phía trước một chỉ. Ẩm. Một chỉ này điểm ra hư không lập tức vặn vẹo cuốn lấy nhau, nhưng tụ lại tạo thành một loại lực lượng kỳ dị chắn trước người Đông Phương Trường Minh. Khi hai đạo pháp tắc của U Minh, Ngân Huyết bắn tới vừa tiếp xúc với loại lực lượng kỳ dị đã dùng tốc độ mắt thường không thể nào nhìn thấy được hóa thành hư vô mà tiêu tán. Sao lại như vậy? Lão bất tử, ngươi dở cho gì? U Minh và Ngân Huyết nhìn thấy cảnh đó thì trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, đồng thời kêu lên một tiếng. Bọn họ không thể nào ngờ được pháp tắc mạnh nhất của bản thân khi đánh ra còn chưa kịp phát huy công dụng đã bị đối thủ hóa giải thành vô hình như vậy. U Minh, Ngân Huyết, các ngươi chỉ biết không gian mộng giới này do ta sáng tạo ra này có thể tạo ra các loại ảo giác vây khốn địch thủ, nhưng lại không biết rằng áo nghĩa lớn nhất ở đây là bốn chữ hư thật chuyển hóa, có nghĩa là vạn vật ở đây đều do ta khống chế, ta thích vật gì thì nó sẽ tạo ra cho ta, còn nếu ta không thích vật gì thì nó sẽ làm cho vật đó biến mất, ngay cả các ngươi và pháp tắc của các ngươi cũng không ngoại lệ. Đông Phương Trường Minh lạnh lùng cười nói. Cái gì? U Minh nghe vậy trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy vẻ sợ hãi. Cái gì là ta thích cái gì thì nó sẽ tạo ra cho ta vật đó, ta không thích cái gì thì vật đó sẽ biến thành hư vô, đây không là đại diện vô địch hay sao? Tại sao trên đời lại có pháp tắc nghịch thiên như vậy được chứ? U Minh, ngươi đừng quá tin tưởng những gì lão bất tử đó nói, mộng giới này tuy đúng là đáng sợ nhưng nhất định có tồn tại hạn chế nào đó chứ tuyệt đối không được như ông ta đã nói, nếu không khi chúng ta mới vừa tiến vào đây đã trực tiếp bị ông ta dùng lực lượng hư thật diệt sát chứ không thể đứng đây cho đến bây giờ. Nhưng mà Ngân Huyết lại có một suy nghĩ khác, sau một lúc suy nghĩ chỉ nghe hắn kêu lên một tiếng. Nhanh như vậy đã phát hiện ra điểm bất hợp lý trong hành động của ta. Ngân Huyết, cho dù không muốn thừa nhận nhưng mà ngươi đúng là đệ tử có trí thông minh cao nhất của ta, đúng là vì bởi ta vừa mới khôi phục lại trí nhớ, hồn lực có thể sử dụng chỉ có hạn, cho nên hiện tại lực lượng hư thật chuyển hóa trong ngộng giới chỉ có thể dùng để phòng thủ chứ không thể dùng để tấn công. Nghe được những lời đó, trong mắt Đông Phương Trường Minh lộ ra vẻ tán thưởng nói. Nhưng mà các ngươi cũng đừng vội vui mừng quá sớm, đối phó với hai tên phản đồ các ngươi ta tự có sắp xếp khác chứ không có ý định sử dụng tới lực lượng hư thật. Hơi dừng một chút hắn lại nghiêm giọng nói. Ừ. Lão bất tử, ngươi có chiêu thức gì thì cứ sử dụng ra đi, ta không tin ngoài lực lượng hư thật trong ngộng giới này ra ngươi còn có phương pháp gì để đối phó với chúng ta. Tinh thần của U Minh vừa mới khôi phục lại nghe thấy được lời nói của Đông Phương Trường Minh thì cao giọng quát lên. Ngươi muốn xem thần thông của ta. Tốt. Hãy nhìn cho rõ đây. Đông Phương Trường Minh thấy vậy trầm giọng kêu lên một tiếng, sau đó lại lật tay ầm ầm đánh ra một trường. Ngang. Trường cương vừa thoát khỏi tay của hắn lập tức lóe lên một tia sáng hóa thành một con bạch long thân dài gầm lên một tiếng rồi hung mãnh xông tới chỗ U Minh, Ngân Huyết. Lão bất tử, đây là thần thông gì, tại sao trước giờ ta chưa từng thấy qua? Ngân Huyết nhìn thấy bạch long đánh về phía mình thì trong mắt lóe lên một vẻ ngưng trọng nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Nó gọi là trích tinh thủ, là thần thông do kiếp này ta sáng tạo ra. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt cười nói. Thần thông kiếp này sáng tạo ra. Ha 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 bốn. Lão bất tử, ta còn tưởng rằng ngươi có tuyệt chiêu gì lợi hại lắm, thì ra là muốn dùng thần thông do một tên tiểu thiên cấp sáng tạo ra đối phó với bọn ta, đúng là làm cho ta cười chết mất. U Minh nghe vậy lộ vẻ khinh thường nói. Lão bất tử, xem ta phá thần thông của ngươi đây. Tiếp theo chỉ thấy hai ngón tay của hắn khép lại thành kiếm hung mãnh chém ra một đạo kiếm quang. Ẩm. Đùng. U Minh vốn muốn dựa vào một kiếm này để phá tan bạch long do trích tinh thủ hóa thành, không ngờ chỉ mới vừa va chạm kiếm quang của hắn đã bị bạch long phá tan. Để cho ta. Ngân Huyết thấy vậy quát lên một tiếng, sau đó ầm ầm đánh ra một chưởng muốn phá tan bạch long, nhưng không ngờ chưởng cương của hắn cũng giống như kiếm quang của U Minh lúc trước vừa mới chạm phải đã bị trích tinh thủ nghiền nát thành vạn mảnh. Ầm. Chỉ trong chớp mắt trích tinh thủ đã trói chặt U Minh và Ngân Huyết kéo bọn họ đến trước mặt Đông Phương Trường Minh. Tại sao? Lão bất tử, tại sao thần thông kiếp này của ngươi sáng tạo ra lại có thể bắt được bọn ta chứ? Tại sao có thể như vậy? Chuyện này không thể nào. Hai người đồng thời nhìn Đông Phương Trường Minh bất phẫn kêu lên, trong mắt bọn hắn Đông Phương Trường Minh trước khi thức tỉnh ký ức kiếp trước chẳng qua chỉ là một tên tiểu thiên cấp tương đối mạnh một chút thôi, thần thông do một tên tiểu thiên cấp sáng tạo ra sao có thể bắt được hai cường giả đã thành tiểu thiên cấp không biết bao nhiêu năm như bọn họ được chứ. U Minh, Ngân Huyết, không có gì là không thể, trước đây tuy đúng là ta vẫn chưa khôi phục ký ức kiếp trước chỉ là một tu luyện giả bình thường nhưng mà bất thân thể, linh hồn hay là tư chất của ta đều không có chút thay đổi nào, vẫn là một người Đông Phương Trường Minh. năm xưa ta chỉ là cũng chỉ là một tu luyện giả bình thường giống à, không còn tệ hại hơn kiếp này nữa mà cũng có thể dựa vào ý chí và nghị lực của bản thân để sáng tạo ra lục tà đạo trở thành lục đạo tà đế uy chấn thiên hạ vậy. Tại sao kiếp này ta lại không thể sáng tạo ra một hai thần thông có uy lực có thể cầm tù thiên cấp cường giả chứ? Đông Phương Trường Minh liếc nhìn cả hai một cái thật sâu rồi nói. U Minh và Ngân Huyết nghe vậy trong lúc nhất thời không biết phải nói gì, đúng là vì bọn họ đã quá xem thường Đông Phương Trường Minh. Kiếp trước hắn có thể từ một thiếu niên không thể tu luyện ra nội lực bước lên vị trí lục đạo tà đế uy chấn thiên hạ, vậy tại sao kiếp này không thể sáng tạo một hai môn thần thông có uy lực đủ để đối phó với mình chứ? Sư phụ, con biết sai rồi, con biết sai rồi. Sau một lúc im lặng, đột nhiên Ngân Huyết lại kêu lên một tiếng. Ngươi biết sai rồi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhìn Ngân Huyết hỏi. Đúng vậy. Sư phụ, con thật sự biết sai rồi, năm xưa con không nên vì một chút lợi ích mà thiên đạo ban cho phản bội lại người khiến cho liên quân phạt thiên sắp thành lại bại, tội nghiệp mà con mắc phải đã thật sự quá mức sâu nặng, đã không có cách nào chuộc lại nữa rồi. Bây giờ con chỉ còn cách lấy cái chết để tạ tội, xin sư phụ hãy thành toàn cho con để con dùng vạn ma phệ hồn để tự sát. Ngân Huyết ngẩng đầu nhìn Đông Phương Trường Minh lộ ra vẻ thành khẩn nói. Cái gì? Vạn ma phệ hồn? Ngân Huyết, chẳng lẽ ngươi điên rồi sao? Một khi thực hiện hình phạt đó, toàn bộ linh thức của ngươi đều sẽ tịch diệt, một chút cơ hội sống lại cũng sẽ không có đó. U Minh ở bên cạnh nghe vậy cả kinh kêu lên. Bất quá Ngân Huyết tựa hồ không hề quan tâm đến hắn, chỉ im lặng chờ đợi quyết định Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh thấy vậy nhíu mày chặt lại không nói một tiếng nào, giống như là trong lòng đang đấu tranh tư tưởng rất mãnh liệt vậy. Ngân Huyết, nghệ tình chúng ta từng là sư đồ, ta tạm tin ngươi một lần, hy vọng ngươi không làm cho ta thất vọng rồi. Sau một lát, chân mày Đông Phương Trường Minh từ từ giãn ra nhìn Ngân Huyết nói một tiếng, sau đó cởi bỏ trói buộc cho hắn. Đa tạ sư phụ. Ngân Huyết thấy vậy trên mặt hiện ra vẻ vui mừng nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Lão bất tử đi chết đi. Lời nói chỉ vừa mới được một nửa, Ngân Huyết lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đông Phương Trường Minh quát lớn một tiếng, hai tay không chút do dự đánh ra pháp tắc mạnh nhất của mình. Nhìn thấy cảnh này, cho dù là người ngốc cũng có thể hiểu những lời vừa rồi của hắn tất cả đều là giả bộ, mục đích là có cơ hội đánh ra một chiêu này. Ẩm. Đông Phương Trường Minh không chút đề phòng trong chớp mắt đã hoàn toàn biến thành một bức tượng băng. Vút. Một chiêu đánh lén đắc thủ, Ngân Huyết cũng không thừa thắng truy kích mà là nhanh chóng mang theo U Minh quay đầu bỏ chạy, bởi vì hắn hiểu rõ một chiêu này của mình chỉ có thể tạm thời vây khốn Đông Phương Trường Minh trong một thời gian ngắn, nếu bây giờ còn không nhân cơ hội này thoát khỏi mộng giới đợi một lát khi đối phương thoát ra được, người chết sẽ là mình. Ẩm. Nhưng mà khi hai người bọn họ sắp thoát khỏi mộng giới thì đột nhiên lại bị một đạo bạch quang ngăn lại, điều làm người ta sợ hãi là người trong bạch quang không phải ai khác mà chính là Đông Phương Trường Minh. Tại sao lại như vậy? Ngân Huyết nhìn thấy cảnh đó thì quay đầu nhìn lại bức tượng băng ở cách đó không xa rồi lại nhìn Đông Phương Trường Minh ở trước mắt mình kinh hãi hỏi. Ngân Huyết, chẳng lẽ ngươi đã quên những lời ta nói vừa rồi, trong không gian mộng giới này chỉ cần ta muốn thứ gì thì nó sẽ tạo ra cho ta, trong đó đương nhiên bao gồm cả phân thân, cái mà vừa rồi cái mà ngươi đóng băng chẳng qua chỉ là một cái phân thân ta âm thầm trao đổi trong lúc suy nghĩ mà thôi. Đông Phương Trường Minh nhìn Ngân Huyết cười nói. Phân thân. Như vậy ngay từ đầu ngươi đã nhìn ra mục đích thật sự của ta, hành động vừa rồi chẳng qua chỉ là muốn trêu cợt ta có đúng không? Ngân Huyết nghe vậy phẫn nộ hỏi. Đúng vậy. Ngay từ đầu ta đã hoàn toàn không trông cậy ngươi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, ngày hôm nay ta sẽ đích thân thu thập hai tên phản đồ các ngươi. Đông Phương Trường Minh lạnh lùng nói một tiếng sau đó vung tay lên. Gỡ rảo gỡ rảo gỡ rảo. Trong hư không bốn phía bỗng nhiên xuất hiện vô số ác quỷ bay ra mở to cái miệng như là chậu máu xông về phía Ngân Huyết và U Minh, trong chớp mắt đã chia xé xác hai người ra làm vạn mảnh, đây chính là hình phạt vạn ma phệ hồn mà lúc này Ngân Huyết đã nói. Chương 190, Thiên Huyễn Đạo Tổ Trương Lục Cuồng. Phù. Sau khi giải quyết hai tên phản đồ, Đông Phương Trường Minh thở nhẹ một tiếng sau đó vung tay lên thu hồi mộng giới lại để cho linh hồn kết hợp với thân thể lần nữa mở mắt ra. Trường Minh, sư phụ, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi. Ba người Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên cùng với Đông Phương Vũ Thiên đang vì hắn hộ pháp thấy vậy vui mừng kêu lên một tiếng. Nhược Thủy, Nhược Yên, Vũ Thiên, ta đã hôn mê bao lâu rồi? Những người khác đâu hết rồi, sao chỉ có ba người ở đây? Đông Phương Trường Minh lộ vẻ khó hiểu hỏi. Đặc điểm kỳ dị nhất của mộng giới chính là khi thi triển ra thì người sử dụng sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt tất cả với bên ngoài, hoàn toàn mất đi nhận thức về thời gian. Cái này sao? Huynh đã hôn mê được một ngày một đêm trôi qua. Những người khác đã sớm rời đi, đám người ma chủ thì đi đệ tam giới, còn thần nam thì được hai vị lao tổ tông của hắn trở về thiên giới thần gia rồi. Ba người nhìn nhau một cái rồi đồng thời nói. Một ngày một đêm? Lâu như vậy sao? Đông Phương Trường Minh nghe vậy kinh ngạc nói. Trong thời gian này có chuyện gì đặc biệt xảy ra không? Tiếp theo hắn lại hỏi. Không. Trong thời gian này ngoại trừ việc hầu hết thiên cấp cường giả trong thiên địa đã bị đám người ma chủ mời đến đệ tam giới ra thì không còn có chuyện gì đặc biệt. Nạp Lan Nhược Thủy trầm giọng nói.
Ừm.
Như vậy chúng ta cũng trở về thôi. Đông Phương nghe vậy thì nói.
Được.
Ba người gật đầu một cái sau đó cùng với Đông Phương Trường Minh hóa thành bốn đạo hào quang kích bắn lên trời phá không rời khỏi địa ngục tầng thứ 17 cùng với bọn họ đương nhiên không thể thiếu bộ lạc của Đông Phương Vũ Thiên.
Dừng lại.
Các ngươi là ai sao dám ngăn cản mạo muội xông vào thiên giới?
Đứng lại.
Các ngươi mau đứng lại cho ta.
Đúng đó.
Mau đứng lại. Hơn mấy chục vạn người đồng thời phá không bay lên thiên giới lập tức kinh động đến những cường giả ở đây trong lúc nhất thời vô số tiếng giống từ trong hư không vang lên khí thế cường đại từ khắp đè ép tới.
Các ngươi cút ngay đừng có ở đây cản đường.
Đối diện với điều đó không đợi Đông Phương Trường Minh ra lệnh phó tộc trưởng của Vũ Thiên Bộ Lạc đã bước lên phía trước cao giọng quát lên một tiếng.
Ầm.
Tiếng nói vừa mới vang lên không gian xung quanh liền bị lực lượng hùng hậu trong đó khiến cho lung lay không ngừng.
T.
Thần Hoàng cường giả. Những cường giả đang ẩn nấp trong hư không nhìn thấy cảnh đó thì hít sâu một hơi khí lạnh kinh sợ kêu lên một tiếng sau đó không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Đông Phương Trường Minh thấy vậy khẽ cười một tiếng sau đó dẫn theo đoàn người bay về hướng Đông Phương Thiên Giới mấy chục vạn người cùng tiến về phía Cửu Nguyên Sơn thế tới rào rạt. Tuy tốc độ của bọn họ không phải rất nhanh nhưng ngựa không dừng vó sau 3 ngày cuối cùng đã đến bên ngoài Cửu Nguyên Sơn. Vừa về đến nơi bọn họ chỉ nhìn thấy lúc này toàn bộ Cửu Nguyên Sơn đều đã được bao bọc trong tầng tầng lớp lớp cấm chế ở bên trong vô số cương thi hắc giáp tay cầm vũ khí sắc mặt trầm trọng đội vã bay đi tuần tra khắp nơi bộ dáng giống như gặp phải đại địch vậy.
Các ngươi là ai sao lại đến đây mau rời đi ngay chẳng lẽ các ngươi trong thời gian này Cửu Nguyên Sơn đang phong sơn à?
Một tên trong đó nhìn thấy đám người Đông Phương Trường Minh xuất hiện thì bay lại gần quát lên một tiếng.
Vô lễ!
Chẳng lẽ ngươi không nhận ra bổn tọa là ai?
Đông Phương Trường Minh hừ lạnh một tiếng rồi nói.
À! Thì ra là! Chân chủ lão nhân ra ngài cuối cùng cũng trở về rồi thật tốt quá!
Tên hắc giáp vệ sĩ cẩn thận nhìn lại phát hiện ra dung mạo của Đông Phương Trường Minh thì trên mặt lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ kêu lên một tiếng.
Thật ra trong thời gian ta rời đi đã xảy ra chuyện gì tại sao Cửu Nguyên Sơn lại phong sơn?
Đông Phương Trường Minh nhìn chằm tên hắc giáp vệ sĩ hỏi.
Bẩm chân chủ là do đại thi soái vào nửa tháng trước không biết thật ra là vì chuyện gì mà từ trong chỗ ở của ngài ấy lại bạo phát ra một luồng khí tức hung sát đáng sợ phàm là người nào tiếp xúc với nó thì toàn thân đều mục rữa mà chết ngay cả cương thi chúng ta cũng không ngoại lệ trong thời gian ngắn đã có hơn mấy trăm người chết đi vì tránh để cho kẻ địch thừa cơ tấn công chúng ta chỉ còn cách tạm thời phong sơn mà thôi.
Tên hắc giáp vệ sĩ cung kính nói.
Nửa tháng trước đó không phải là lúc ta thức tỉnh hay sao?
Lục Quân cũng bị khí tức mà ta phát ra ảnh hưởng chẳng lẽ hắn cũng là viễn cổ cường giả truyền thế.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy trong lòng âm thầm suy nghĩ sau đó bấm đốt ngón tay tính toán.
Ha ha ha.
Trời không phụ ta trời không phụ ta.
Sau một lát hắn đột nhiên lại ngẩng đầu cười to.
Trường Minh huynh làm sao vậy?
Nạp Lan Nhược Thủy thấy như vậy thì nghi hoặc hỏi.
Nhược Thủy, Nhược Yên ta nói cho hai nàng biết đệ tử của ta đã sống lại rồi.
Đông Phương Trường Minh hưng phấn nhìn hai tỷ muội Nạp Lan kêu lên một tiếng.
Đệ tử?
Sư phụ chẳng lẽ ngoài con ra người còn có một đệ tử khác nữa sao?
Đông Phương Vũ Thiên ở bên cạnh nghe vậy kinh ngạc hỏi.
Ừm.
Các ngươi cứ đi theo ta thì sẽ biết.
Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó đem theo ba người hóa thành một chùm hào quang bắn về phía nơi ở của đại thi soái Trương Lục Cuồng.
Nơi này là một sơn cốc chất đầy xương cốt sát khí dâng lên tận trời.
Vút.
Bốn người Đông Phương Trường Minh nhẹ nhàng đáp trước một đại điện.
Chân chủ cuối cùng ngài cũng về rồi thật tốt quá đại thi soái ngài ấy.
Hoành Không thi soái đang đứng canh gác bên ngoài cửa điện vừa nhìn thấy Đông Phương Trường Minh xuất hiện lập tức hưng phấn mở miệng.
Ta đã biết rồi ngươi không cần nói trước tiên ngươi hãy tránh ra để cho ta vào trong đi.
Nhưng mà hắn chỉ mới nói được phân nửa đã bị Đông Phương Trường Minh cắt ngang.
Vâng.
Hoành Không nghe vậy không dám ngăn cản lập tức tránh ra.
Bốn người Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy. Nạp Lan Nhược Yên cùng với Đông Phương Vũ Thiên lần lượt bước vào trong.
Phía trong gian đại điện Trương Lục Cường đang khoanh chân ngồi trên một cái bồ đoàn hai mắt nhắm chặt lại trên trán lấm tấm mồ hôi sắc mặt biến đổi liên tục thỉnh thoảng vui vẻ thỉnh thoảng lại đau đớn giống như là đang đấu tranh với cái gì vậy.
Si Nhi A vẫn chưa thể hoàn toàn thức tỉnh hay sao?
Cũng được.
Để sư phụ giúp con một tay.
Đông Phương Trường Minh thấy vậy khẽ nói một tiếng sau đó đưa tay điểm ra một chỉ.
Ẩm.
Trong chớp mắt khi chỉ quang của Đông Phương Trường Minh điểm trúng vào trán Trương Lục Cuồng thì chỉ thấy sắc mặt vốn đang liên tục biến hóa của hắn lại khôi phục lại vẻ tỉnh táo như thường. Tiếp theo hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra hai luồng hào quang sáng ngời xé toạc hư không.
Sư phụ! Trương Lục cùng lần lượt đảo mắt quan sát những người trong đại điện một lần, khi nhìn đến chỗ Đông Phương Trường Minh thì trong mắt lóe lên vẻ kích động kêu lên một tiếng. Ầm. Nhưng mà đúng lúc hắn đang muốn đứng lên tiến tới tham bái thì trên bầu trời bỗng nhiên lại xuất hiện kiếp vân quần quận kéo tới một luồng khí thế cực kỳ cường đại đè ép thẳng xuống người Trương Lục cùng, khiến cho hắn trong lúc nhất thời không có cách nào bước tiếp. Đây là Thần Hoàng Kiếp. Chẳng lẽ đại thi soái đạt được loại cơ duyên nào đó cho nên sắp đột phá thần hoàng cảnh giới hay sao? Hoành Không Thi Soái đứng ở bên ngoài thấy vậy thì kinh ngạc kêu lên một tiếng. Kiếp vân khốn kiếp, hôm nay là ta gặp lại sư phụ là chuyện đại hỉ, ngươi lại giáng xuống như vậy có phải là muốn phá đám không khí hay không? Mau cút đi cho ta. Trong đại điện Trương Lục cùng ngẩng đầu nhìn chằm chằm kiếp vân trên bầu trời rồi lộ ra vẻ giận dữ giống lên một tiếng. Ầm. Nghe được âm thanh đó kiếp vân trên bầu trời như gặp phải thiên địch vội vàng tan biến. Cái gì? Chỉ dùng một tiếng giống đã có thể làm cho thiên kiếp thối lui đây, đây chuyện này sao lại có thể như vậy? Sao trên đời lại có loại biến thái như thế này? Nạp Lan Nhược Yên thấy vậy cả kinh kêu lên một tiếng. Ừm. Đông Phương Vũ Thiên ở bên cạnh nghe vậy cũng tỏ vẻ đồng cảm gật đầu, nhớ lại trước đây lúc hai người bọn họ độ thần hoàng kiếp cho dù có chuẩn bị kỹ càng cũng chật vật vô cùng chứ đâu thể thong dong nhàn nhã như Trương Lục Cuồng hiện tại. Không đúng. Đây không phải là một tiếng hét bình thường mà là thần thông ngôn xuất pháp tùy. Lúc này đột nhiên Nạp Lan Nhược Thủy lại kêu lên một tiếng. Thần thông ngôn xuất pháp tùy. Tỷ tỷ đó là cái gì vậy? Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy thì kinh ngạc hỏi. Ngôn xuất pháp tùy là một môn thần thông chuyên tu tinh thần lực, dùng thần khống vật cực kỳ bá đạo, khi tu luyện lên đến đỉnh cao thì người tu luyện có thể thông qua lời nói khống chế vạn vật xung quanh mình, ngay cả pháp tắc cũng không thể trái lệnh của hắn. Nạp Lan Nhược Thủy trầm giọng giải thích. Nhưng mà tương truyền muốn đạt đến cảnh giới ra lệnh cho thiên kiếp thì người tu luyện ít nhất phải có hồn lực đẳng cấp thiên cấp mới có thể làm được. Trương Lục Cuồng hiện nay tuy là đột phá thần hoàng nhưng cách thiên cấp thì vẫn còn một khoảng cách rất xa, hắn làm sao mà làm được. Hơi dừng một chút nàng ta lại nhíu mày nói. Sư nương người quên cách xưng hô của Trương Lục Cuồng dùng để gọi sư phụ rồi sao, hắn cũng giống như con gọi ngài ấy là sư phụ, như vậy có thể chứng tỏ hắn chính là người đệ tử sư phụ đã nhắc đến, vừa điều này cũng cho thấy rằng rất có khả năng hắn cũng giống như hai người đệ tử của sư phụ trước đó mà chúng ta đã gặp ở địa ngục tầng thứ 17 đều là thiên cấp cường giả, chẳng qua là bởi vì một lý do nào đó mà chuyển thế trùng tu mà thôi. Đông Phương Vũ Thiên trầm giọng nói. Suy luận của hắn cũng không khác sự thật là bao nhiêu, sự thật thì Trương Lục Cuồng chính là Thiên Huyễn Đạo Tổ chuyển thế trong trận chiến cuối cùng thời đại viễn cổ, hắn và sư phụ của mình Lục Đạo Tà Đế sóng vai tác chiến cùng ngăn cản truy binh của Thiên Đạo, tuy cuối cùng thất bại vẫn lạc nhưng hắn cũng giống như Tà Đế đều giữ được một luồng tàn hồn tiến vào luân hồi sau mấy trăm vạn năm chuyển thế trùng tu, cuối cùng ngày hôm nay hắn cũng đã khôi phục ký ức kiếp trước. Chương 191, Phá Thiên Môn, 1. Đỗ Nhi Trương Lục Cuồng bái kiến sư phụ. Trương Lục Cuồng bước tới trước mặt quỳ xuống cung kính kêu lên một tiếng, trong lúc nói chuyện hắn lệ rơi đầy mặt hiển nhiên. Lục Cuồng vừa rồi không phải ngày hôm nay là ngày vui hay sao? Ngày vui thì phải cười mới đúng chứ sao lại khóc? Ha 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 bốn. Đông Phương Trường Minh nhìn Trương Lục Cuồng một lúc rồi đột nhiên cười to nói. Sư phụ nói đúng, hôm nay là ngày vui nên cười. Ha 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 bốn. Trương Lục Cuồng nghe vậy lập tức đưa tay lau nước mắt đi cất tiếng cười to. Ha 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 bốn. Tiếng cười của hai sư đồ vang lên tận trời bao trùm khắp nơi, trong lúc nhất thời khắp Cửu Nguyên Sơn đều là tiếng cười, tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại cảm giác qua cơn mưa trời lại sáng. Sau một lúc lâu tiếng cười mới dừng lại. Sư phụ, bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào, có phải là đi tìm hai tên phản đồ ưu minh, ngân huyết tính sổ hay không? Trương Lục Cuồng lại nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Tìm ưu minh và ngân huyết tính sổ? Không cần đâu, bởi vì bọn chúng đã bị ta giải quyết rồi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhíu mày một chút rồi cười nói. Cái gì? Hai tên phản đồ bọn chúng đã bị sư phụ giải quyết. Trương Lục Cuồng nghe vậy kinh ngạc hô lên. Đúng vậy. Con không tin thì nhìn đi. Đông Phương Trường Minh quả quyết gật đầu một cái, sau đó vung tay lên, trong đại điện lập tức xuất hiện hai cái quan tài màu đỏ, nằm bên trong chính là U Minh và Ngân Huyết. Sư phụ không ngờ vừa mới tỉnh lại mà người đã có thể giải quyết hai tên phản đồ đó, người đúng là quá lợi hại. Trương Lục Cuồng nhìn thấy hai cái xác đó thì đầu tiên là lộ ra vẻ kinh sợ, nhưng mà rất nhanh đã chuyển thành sự sùng kính nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Thôi được rồi tiểu tử, ngươi đừng nịnh bợ ta nữa. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cười mắng một tiếng. Việc bây giờ chúng ta nên làm là triệu tập lại bộ chúng lục tà đạo trước đây, báo cho bọn họ biết ta đã quay về. Hơi dừng một chút đột nhiên hắn lại chuyển giọng nói. Sư phụ, chuyện này người cứ giao cho con bảo đảm trong vòng 3 tháng nhất định sẽ đem hết nhân mã lục tà đạo trước đây về trước mặt người. Trương Lục Cuồng nghe vậy trịnh trọng gật đầu một cái, sau đó lập tức muốn bước ra ngoài. Đợi đã. Nhưng mà đúng lúc này Đông Phương Trường Minh lại kêu lên một tiếng. Sư phụ, còn có chuyện gì? Trương Lục Cuồng quay đầu lại hỏi. ta muốn con giúp ta triệu tập lại bộ chúng lục tà đạo, nhưng không nói là con lên đường một mình, trên đường đi con hãy dẫn theo nó nữa.
Đông Phương Trường Minh đưa tay chỉ vào Đông Phương Vũ Thiên đang ở bên cạnh, trầm giọng kêu lên một tiếng.
Sư phụ người này là? Trương Lục Cuồng đảo mắt nhìn qua Đông Phương Vũ Thiên một lần rồi tỏ vẻ nghi hoặc hỏi.
Hắn tên là Đông Phương Vũ Thiên, là đệ tử mà ta thu nhận kiếp này, cũng tức là tiểu sư đệ của con đó.
Đông Phương Trường Minh cười nói.
Tiểu sư đệ của con?
Nghe thấy những lời Đông Phương Vũ Thiên ngây người ra một lúc rồi lại đảo mắt cẩn thận quan sát Đông Phương Vũ Thiên thêm một lần nữa, như là muốn xem đối phương thật ra có điểm nào đặc biệt mà có thể trở thành tiểu sư đệ của mình vậy.
Tiếp một quyền của ta.
Sau một lát đột nhiên Trương Lục Cuồng lại quát lên một tiếng, sau đó hướng về phía Đông Phương Vũ Thiên ầm ầm đánh ra một quyền.
A.
Nhìn thấy cảnh đó sắc mặt của Đông Phương Vũ Thiên đại biến, tuy hắn không hiểu tại sao Trương Lục Cuồng lại đột nhiên động thủ với mình nhưng theo bản năng lập tức hét lên một tiếng, sau đó cũng ầm ầm đánh ra một quyền.
Ầm.
Đùng.
Khi quyền đầu của hai người va chạm vào nhau chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sau đó cả hai đồng thời bị quyền kình của đối phương đẩy lui về phía sau một đoạn.
Ha 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 ha. Tiểu tử tuổi trẻ như vậy mà đã có được thực lực như thế này thật sự là rất giỏi, rất giỏi, có tư cách trở thành tiểu sư đệ của ta.
Vừa ổn định lại thân hình, Trương Lục Cuồng lập tức nhìn Đông Phương Vũ Thiên cười nói.
Vật này xem như là lễ vật xin lỗi của người sư huynh như ta dành cho đệ, bởi vì đã ra tay đột kích đệ.
Cầm lấy đi.
Tiếp theo hắn lại dùng hai ngón tay của mình kẹp lại thành chỉ điểm lên mi tâm của mình một cái, từ trong đó rút ra một hạt châu màu đỏ đưa đến trước mặt Đông Phương Vũ Thiên nói.
Khi hạt châu này vừa rời khỏi cơ thể, sắc mặt vốn đang hồng hào của Trương Lục Cuồng đột nhiên lại trở nên tái nhợt đi, một phần khí tức trên người cũng yếu bớt đi không ít.
Sư phụ, vật này là gì vậy?
Đông Phương Vũ Thiên thấy vậy nghi hoặc nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi.
Tiểu tử ngươi rất có phúc, đây là một huyết nguyên châu, là bảo vật bên của sư huynh ngươi, có được nó không chỉ có được lực lượng kinh người hộ thể mà sau này tốc độ tu luyện của ngươi cũng sẽ được đề cao lên rất nhiều, còn nhanh hơn lúc ngươi ở bên cạnh hắc bia tu luyện nữa đó.
Đông Phương Trường Minh giải thích.
Nghe được công dụng của hạt châu, Đông Phương Vũ Thiên lập tức nhíu chặt mày lại, khi nghe được công dụng của huyết nguyên châu nếu nói hắn không thèm muốn nó thì thật sự là quá giả.
Có món bảo vật có công dụng nghịch thiên như vậy đưa tới cửa, nếu nói có người không động tâm thì thật sự là một kẻ ngu ngốc, nhưng mà hắn và Trương Lục Cuồng chỉ mới gặp mặt lần đầu, tuy nói là sư huynh đệ đồng môn có cùng một người thầy nhưng mà mối quan hệ của hai bên cũng không phải là thân thiết lắm, nếu không muốn là căn bản không có bất cứ quan hệ gì. Nếu như bây giờ nhận lấy món lễ vật này của hắn, chẳng may sau này giữa hai người có phát sinh xung đột gì thì không phải mình sẽ bởi vì lòng tham nhất thời hôm nay chịu thiệt thòi hay sao?
Ừ.
Tiểu tử ngươi đừng nghe sư phụ những lời của sư phụ nói mà hiểu lầm, hạt châu này tuy là rất quý nhưng ở bên cạnh ra chỉ là món bảo vật bỏ đi không có bất cứ tác dụng gì, giữ lại ngược lại sẽ làm cho ta thêm chướng mắt, nếu ngươi không lấy nhận lấy thì ta sẽ hủy nó đi.
Như đoán được suy nghĩ trong lòng Đông Phương Vũ Thiên, Trương Lục Cuồng cố tình hừ lạnh một tiếng làm ra vẻ tức giận nói.
Như vậy ta xin đa tạ sư huynh rồi.
Đông Phương Vũ Thiên nghe vậy hai mắt chớp một chút rồi nhìn Trương Lục Cuồng hạ giọng nói.
Huyết Nguyên Châu này đối với hắn đã không có công dụng gì nữa, chỉ là một phế vật.
Nhìn thấy bộ dáng của Trương Lục Cuồng khi lấy Huyết Nguyên Châu này ra, cho dù có đánh chết Đông Phương Vũ Thiên 100 lần hắn cũng sẽ không tin tưởng chuyện đó, nhưng mà đối phương vừa rồi thật sự đã làm cho hắn cảm động cho nên hắn mới đồng ý.
Trương Lục Cuồng, từ hôm nay ngươi sẽ là sư huynh của Đông Phương Vũ Thiên, ta chỉ cần ngươi không phụ ta, thì ta cũng quyết không phụ ngươi.
Trong lòng Đông Phương Vũ Thiên âm thầm thề.
Tiểu tử, nếu như ngươi thật sự muốn cảm ơn ta thì trong chuyến đi sắp tới nhất định phải cố gắng giúp ta thuyết phục mấy tên lão bất tử cố chấp kia, không được để sư phụ mất mặt.
Biết chưa hả?
Trương Lục Cuồng trầm giọng kêu lên một tiếng.
Vâng.
Đệ biết rồi, xin sư huynh cứ yên tâm.
Đông Phương Vũ Thiên nghe vậy kêu lên một tiếng, sau đó cả hai huynh đệ bọn họ đồng thời hóa thành hai đạo hào quang kích bắn ra ngoài.
Trong chớp mắt hai người đã biến mất không thấy đâu.
Ha!
Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì lộ ra một nụ cười hài lòng.
Hừ!
Đột nhiên bên tai hắn lại vang lên tiếng hừ nhẹ.
Đông Phương Trường Minh quay đầu lại thì chỉ thấy hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên đang trừng mắt nhìn mình.
Có chuyện gì vậy?
Là ai chọc giận hai nàng?
Hắn lập tức lên tiếng hỏi.
Chàng còn hỏi nữa.
Người đó chính là chàng chứ ai.
Từ lúc từ trong hắc bia đi ra tới nay chàng lúc nào cũng tỏ ra thần bí, bọn thiếp hỏi gì cũng không nói, thậm chí ngay cả việc mình còn có một kiếp trước khác cũng là do người khác nói bọn thiếp mới biết được, thử hỏi như vậy bọn thiếp có thể không bất mãn cho được chứ.
Nạp Lan Nhược Yên bất mãn nói.
Thì ra là vậy.
Được rồi.
Hoành không ngươi lui ra ngoài trước đi, ta có chuyện riêng muốn nói với hai người bọn họ.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy quay đầu nhìn Hoành Không Thi Soái đang đứng bên ngoài kêu lên một tiếng.
bây giờ ta sẽ kể cho các nàng nghe chuyện kiếp trước của ta, đó là vào thời viễn cổ bắt đầu ở một nơi tên Đông Phương Thế Gia Bốn. Đợi sau khi hắn đi khỏi Đông Phương, Trường Minh lập tức bắt đầu kể cho hai tỷ muội Nạp Lan chuyện kiếp trước của mình không giấu giếm một chút nào. Câu chuyện rất dài, đợi tới lúc Đông Phương Trường Minh kể xong cũng đã là trời tối. T. Trường Minh không ngờ kiếp trước của chàng không ngờ lại lợi hại như vậy. Sau khi nghe xong hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên không nhịn được kinh hãi hít sâu một hơi khí lạnh kêu lên một tiếng. Lợi hại. Ta thấy kiếp trước của mình không có gì lợi hại cả mà ngược lại rất đáng thương, lúc đó ta lúc nào cũng nghĩ đến chuyện làm sao đi khắp nơi truy tìm lực lượng để trả thù, rất ít khi được vui vẻ thảnh thơi, cuối cùng sau khi đạt được mục đích báo thù xong thì lại bị năm tên đệ tử của mình liên thủ làm hại, nếu không phải may mắn thì đã vẫn lạc. Không được, như kiếp này có tổ gia gia cho ta biết cái gì là thân tình, lại có các nàng cho ta biết cái gì là cảm tình, cho nên so sánh với kiếp trước ta vẫn thích kiếp này hơn. Đông Phương Trường Minh nhìn Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên nói. Thật sao? Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy hỏi. Đương nhiên. Đông Phương Trường Minh khẳng định nói. Nghe được những lời đó không biết tại sao trong lòng hai nàng Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên lại có thêm một phần ấm áp từ sau khi biết được Đông Phương Trường Minh có một kiếp trước mà bản thân không biết, hai nàng luôn lo lắng hắn sẽ bị ký ức của kiếp trước đó ảnh hưởng không còn là Đông Phương Trường Minh mà lúc trước bọn họ biết nữa, nhưng mà khi được những lời này của hắn thì bọn họ rốt cuộc cũng đã có thể yên tâm. Nhược Thủy, Nhược Yên, hai nàng có phát hiện từ khi lên thiên giới ba phu thê chúng ta đã rất lâu không hâm nóng tình cảm rồi không? Hay là chúng ta nhân cơ hội dành cả đêm nay để hâm nóng tình cảm đi? Đống nhiên lúc này Đông Phương Trường Minh lại nói. Hâm nóng tình cảm. Hai tỷ muội Nạp Lan nghe vậy ngây người ra một chút rồi đồng thời đỏ mặt, bởi vì bọn họ biết hâm nóng tình cảm mà Đông Phương Trường Minh vừa nói là có ý gì. Làm chuyện đó ở đây hình như không tốt lắm đâu. Nạp Lan Nhược Thủy ngượng ngùng lý nhí nói. Nếu ở đây không được thì trở về phòng của chúng ta. Đông Phương Trường Minh cười lớn một tiếng sau đó kéo theo hai người vợ của mình hóa thành một cơn gió trở về phòng của bọn họ. Cứ thế một đêm xuân sắc diễn ra. Chương 192, Phá Thiên Môn, 2. Ngày thứ hai trời vừa mới sáng, Đông Phương Trường Minh đã từ biệt hai người Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên tiến vào mật thất bên dưới Thi Hoàng Cung để bế quan tu luyện. Phá Diệt Hiện. Lúc này chỉ thấy hắn khoanh chân mà ngồi trên một cái bồ đoàn, đưa tay điểm một chỉ về phía trước hét lên một tiếng. Âm âm bốn. Phá Diệt Pháp Quyết là bộ công pháp đầu tiên Đông Phương Trường Minh dựa vào dung nham bất diệt trong Đại Hỏa Sơn, cho nên thuộc tính của nó đương nhiên chính là hỏa. Trong lúc nhất thời khu vực hư vô quanh người hắn xuất hiện một biển lửa hừng hực, quần quận liệt hỏa hội tụ lại hóa thành một đạo ấn ký hình ngọn lửa lơ lửng trước người Đông Phương Trường Minh, đây chính là dấu hiệu đại diện cho Phá Diệt Quyết của hắn đã đại thành. Ký hiệu này tuy nhìn thoạt nhìn tuy có chút mơ mơ hồ hồ hư ảo bất định, nhưng nhiệt độ của nó lại có thể dễ dàng thiêu chết một cường giả thiên cấp sơ kỳ. Tuyệt tinh hiện. Đông Phương Trường Minh nhìn đạo ấn ký đó một chút rồi lại đưa tay điểm ra một lần nữa, tiếng nói mang theo tang thương và hàn ý vang lên, chỉ trong chớp mắt biển lửa vô tận xung quanh hắn đã chuyển biến hóa thành một ngọn núi băng bao sừng sững vô biên, hàn khí từ đó phát ra hóa thành hội tụ lại hóa thành một ấn ký hàn băng, đây chính là đại diện cho tuyệt tình quyết sau khi đại thành của Đông Phương Trường Minh. Nó cũng có tác dụng như ấn ký của Phá Diệt Quyết, đều có uy lực có thể dễ dàng diệt sát thiên cấp sơ kỳ cường giả. Chỉ cần dựa vào bọn chúng, Đông Phương Trường Minh đã có thể đánh bại được tất cả cường giả từ thiên cấp đỉnh phong trở xuống. Hư thật hiện. Nhưng mà Đông Phương Trường Minh vẫn chưa có ý dừng lại mà tiếp tục đưa tay lên cao giọng kêu lên một tiếng. Ẩm. Tiếng nói vừa dứt, một loại khí tức độc hữu thuộc về mộng giới lập tức từ trong cơ thể hắn bạo phát ra ngoài, luồng khí tức này tuy rằng vô hình vô ảnh nhưng mà lại ngưng tụ vào hai tay của Đông Phương Trường Minh, tay phải của hắn nắm giữ là hư. Tay trái của hắn nắm giữ là thực, khi hai thứ này hợp lại thì mộng ảo ấn sẽ sinh ra. Ấn này chẳng những là vật đại diện cho thiên huyễn quyết của Đông Phương Trường Minh đại thành mà còn là một môn thần thông cực kỳ đáng sợ, khí nó đánh ra sẽ đẩy người ta vào trong mộng giới khiến cho bọn họ mãi mãi chìm vào trong thế giới nửa hư nửa thực không cách nào tự thoát ra. Lúc ở địa ngục tầng thứ 17 Đông Phương Trường Minh chính là dựa vào uy lực của nó mới có thể thu phục được hai tên phản đồ ưu minh, Ngân Huyết. Mộng ảo ấn cùng với ấn ký đại diện cho Phá Diệt Quyết và Tuyệt Tình Quyết hợp lại với nhau tạo thành một vòng tròn liên tục di chuyển, tạo thành một luồng khí thế cực kỳ đáng sợ phóng thẳng lên trời cao, trong chớp mắt đã khiến cho bên ngoài phong vân biến sắc, các loại dị tượng liên tục xuất hiện. Tỷ tỷ, thật ra Trường Minh đang bế quan tu luyện thần thông như thế nào mà lại dẫn xuất loại dị tượng như vậy? Nạp Lan Nhược Yên đứng ở bên ngoài thấy vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Ta cũng không biết, nhưng mà đây chắc chắn là một môn thần thông cực kỳ lợi hại, tốt nhất trong thời gian này không nên để cho bất cứ ai đến gần khu vực 1000 trượng xung quanh mật thất để tránh quấy rầy đến Trường Minh. Nạp Lan Nhược Thủy lắc nhẹ đầu rồi trầm giọng nói. Muội biết rồi. Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy gật đầu một cái sau đó quay người rời đi truyền lệnh, còn Nạp Lan Nhược Thủy vẫn tiếp tục lưu lại bên ngoài mật thất làm hộ pháp cho Đông Phương Trường Minh. Trong chớp thời gian đã trôi qua một tháng. Lúc này bên trong mật thất sau phá diệt, Tuyệt Tình và Thiên Huyễn Đông Phương Trường Minh lại tiếp tục triệu hoán thêm ba dấu ấn đại diện cho ba đạo hốt thiên, cực âm và tà cực. Nhìn sáu đạo dấu ấn trước mặt mình, trong mắt Đông Phương Trường Minh hiện lên vẻ hồi tưởng, hắn vẫn còn nhớ rất rõ năm xưa mình đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả mới có thể lĩnh ngộ được chúng, tuy đã là chuyện của trăm vạn năm trước nhưng bây giờ nhớ lại tất cả chỉ như là chuyện của ngày hôm qua vậy. Thiên đạo, Hỗn Độn Vương còn có những kẻ khác nữa, các ngươi có cảm nhận được không? Ta Đông Phương Trường Minh đã tỉnh lại rồi, lần này ta nhất định sẽ đòi lại tất cả nợ nần trước đây một lần. Sau một lúc, Đông Phương Trường Minh mạnh mẽ đánh tan vẻ hồi tưởng trong mắt của mình, thay vào đó là sự lạnh lùng cương nghị và một luồng sát ý vô tận. Hắn đứng thẳng người lên, đưa mắt nhìn vào hư không vô tận trên đầu mình, lạnh lùng kêu lên một tiếng: qua đây. Tiếp theo hắn lại lần nữa nhìn về sau đạo ấn ký trước mặt mình, bấm quyết quát lên một tiếng: ầm ầm ầm. Nghe được âm thanh đó, sáu đạo ấn ký đó xếp thành một đường thẳng xông vào trong cơ thể của Đông Phương Trường Minh, mỗi một đạo ấn ký nhập thể đều làm cho khí thế trên cơ thể hắn cao lên thêm một tầng mới. Đến khi đạo ấn ký cuối cùng bay vào, cho dù tu vi của Đông Phương Trường Minh chưa đột phá vẫn là tiểu thiên cấp đỉnh phong như trước, nhưng mà một thân khí thế của hắn đã đạt đến một mức độ khủng khiếp, mơ hồ có thể sánh ngang với ma tính thần chiến lúc trước. A. Khi khí thế trên người đạt đến đỉnh phong, chỉ nghe Đông Phương Trường Minh ngẩng đầu gầm to một tiếng lên một tiếng sau đó phóng người lên, trong chớp mắt đã hắn đã rời khỏi mật thất, xuất hiện phía trên tầng mây bên ngoài Cửu Nguyên Sơn. Trong nháy mắt khi Đông Phương Trường Minh hiện thân, thiên địa xung quanh đều bị khí thế của hắn ảnh hưởng, bầu trời vốn gió nhẹ mây xanh một mảnh thanh bình giờ phút này đã ầm ầm sụp đổ hóa thành từng mảnh vỡ bị luồng gió mạnh cuốn bay đi bốn phương tám hướng. Trường Minh huynh xuất quan rồi. Thật tốt quá. Hai nàng Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên nhìn thấy cảnh đó chẳng những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, kích động kêu lên một tiếng: ầm. Nhưng lúc bọn họ đang muốn bay tới chỗ của Đông Phương Trường Minh thì trên trời lại có một luồng uy áp giáng xuống cực lớn, giáng xuống khiến cho hai người nửa bước cũng khó đi. Hai người ngẩng đầu thì chỉ thấy lấy này quần quận kiếp vân đã hội tụ lại. Tỷ tỷ, đây là kiếp vân của thiên cấp cường giả trong truyền thuyết. Cảm nhận được lực lượng ẩn chứa bên trong kiếp vân, Nạp Lan Nhược Yên nhất thời biến sắc kêu lên một tiếng: ừm. Xem ra ngày hôm nay Trường Minh muốn tấn thăng thiên cấp, chúng ta tốt nhất là đừng làm cho huynh ấy phân tâm, mau lui ra thôi. Nạp Lan Nhược Thủy trầm giọng nói một tiếng, sau đó hai tỷ muội lập tức đồng thời cấp tốc bay ngược lại phía sau. Ầm 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 bốn. Trong lúc hai người bọn họ đang lùi lại cũng chính là lúc thiên kiếp bạo phát, trong chớp mắt chỉ thấy hàng vạn đạo kim sắc lôi điện đồng thời bắn ra, mỗi một đạo đều mang theo uy lực sánh ngang với một kích toàn lực của tiểu thiên cấp cao thủ, ầm ầm đánh thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Tán. Nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt của Đông Phương Trường Minh không có bất cứ biến hóa nào, chỉ nhàn nhạt kêu lên một tiếng sau đó đánh ra một quyền. Ầm. Thời gian như dừng lại ở một thoáng này, kim lôi đầy trời vừa tiếp xúc với một quyền của Đông Phương Trường Minh đã bị uy lực ẩn chứa bên trong hoàn toàn triệt tiêu. Đạo thiên kiếp thứ nhất của thiên cấp chi kiếp đã bị Đông Phương Trường Minh dễ dàng giải quyết. Vút. Sau đó Đông Phương Trường Minh cũng không cho kiếp vân trên bầu trời có cơ hội phát ra, đợt thiên kiếp thứ hai đã hóa thành một đạo tàn ảnh xông vào trong đó, mở miệng khẽ hấp, chỉ trong chớp mắt đã nuốt hết 1/3 kiếp vân vào trong bụng. T. Hai tỷ muội Nạp Lan đứng ở phía xa nhìn thấy cảnh đó đồng thời mở miệng hít sâu một hơi khí lạnh, bọn họ có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được Đông Phương Trường Minh vậy mà lại điên cuồng đến mức dám nuốt thiên cấp chi kiếp. Phải biết bằng thiên cấp chi kiếp này không giống các loại thiên kiếp bình thường khác, năng lượng ẩn chứa trong đó tuyệt đối đủ để diệt sát một thiên cấp cường giả bình thường a. Nhưng mà bất luận hai tỷ muội Nạp Lan có kinh sợ đến mức nào cũng không thể thay đổi được sự thật, giờ phút này trên bầu trời Đông Phương Trường Minh đã hoàn toàn nuốt chửng thiên cấp chi kiếp vào trong miệng mình. Phụ. Sau khi đem nó chuyển hóa thành năng lượng của bản thân, Đông Phương Trường Minh thở nhẹ một hơi, trên mặt hiện ra vẻ thỏa mãn, nhưng hắn cũng không lập tức đáp xuống mặt đất mà tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên trời giống như đang chờ đợi cái gì vậy. Ầm. Sau một lúc trên bầu trời đột nhiên lại ầm ầm chấn động, tiếp theo đó chỉ thấy một cánh cửa hoàng kim cao hơn vạn trượng hiện ra giữa không trung. Ầm. Cánh cửa đó vừa xuất hiện đã phóng ra một luồng áp lực đáng sợ khiến cho tất cả mọi người trong khu vực Cửu Nguyên Sơn đồng thời quỳ xuống mặt đất. Tỷ tỷ, không phải chỉ cần độ xong thiên cấp chi kiếp thì sẽ tiến giai thiên cấp hay sao, tại sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện cánh cửa đó? Nó là cái gì vậy? Nạp Lan Nhược Yên đứng ở phía xa nhìn thấy cảnh đó thì cả kinh kêu lên một tiếng, tuy với thực lực của nàng có thể miễn cưỡng chống lại uy áp của cánh cửa đó mà không phải quỳ xuống đất nhưng cũng cảm thấy toàn thân run rẩy, loại cảm giác đáng sợ này nàng chỉ gặp qua một lần khi đối diện với đám người Độc Cô Bại Thiên, ma chủ, thần chiến. Cái này sao? Ta cũng không biết nữa, trong điển tịch của ta hoàn toàn không có ghi chép gì về nó. Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy nhíu mày một chút rồi lắc đầu nói nàng cũng giống như muội muội của mình hoàn toàn mở tịt về cánh cửa mới xuất hiện trên bầu trời. Vật đó có tên là thiên môn là vật mà chỉ có thiên cấp cường giả mới có thể tiếp xúc các ngươi không biết cũng là bình thường. Đột nhiên lúc này sau lưng hai người bọn họ lại vang lên một giọng nói vô cùng êm tai. Chương 193, Phá Thiên Môn, 3. Hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên nghe thấy tiếng nói đồng thời quay đầu lại thì chỉ thấy một hồng y nữ tử đang mỉm cười nhìn bọn họ. Phượng Hoàng sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Vừa nhìn thấy hồng y nữ tử Nạp Lan Nhược Yên lập tức kích động kêu lên một tiếng bởi vì nàng ta không phải người khác chính là muội muội của Đông Phương Trường Minh, Đông Phượng Phượng Hoàng. Nhược Yên đừng đến gần. Nàng ta không phải Phượng Hoàng. Nhưng mà đúng lúc Nạp Lan Nhược Yên đang muốn bước tới trước mặt Đông Phương Phượng Hoàng thì đột nhiên Nạp Lan Nhược Thủy lại kêu lên một tiếng. Tiểu tắc to gan ngươi là ai sao lại dám giả mạo Phượng Hoàng? Tiếp theo chỉ nghe nàng ta nhìn Đông Phương Phượng Hoàng quát hỏi. Nhược Thủy tỷ tỷ đừng căng thẳng như vậy. Ta vẫn là Đông Phương Phượng Hoàng trước đây chỉ là cũng giống như đại ca đã thức tỉnh ký ức kiếp trước là Phượng Hoàng Thiên Nữ mà thôi. Đông Phương Phượng Hoàng thấy vậy cười nói. Phượng Hoàng Thiên Nữ ngươi chính là thủ lĩnh của Côn Luân huyền giới yêu tộc chí tôn của Phương Đông. Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đúng vậy. Nhưng bất luận ta Đông Phương Phượng Hoàng hay là Phượng Hoàng Thiên Nữ thì vẫn có một sự thật mãi mãi không thể thay đổi đó là ta là nghĩa muội của Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Phượng Hoàng gật đầu một cái sau đó trầm giọng nói. Thì ra vào kiếp trước khi Đông Phương Trường Minh còn là lục đạo tà đế ngoài một người đệ đệ ruột là tà tôn Đông Phương chính ra hắn còn có thêm một người nghĩa muội nữa đó chính là Phượng Hoàng Thiên Nữ. Ừm. Trước đây hai tỷ muội Nạp Lan cũng đã có nghe qua Đông Phương Trường Minh nói đến chuyện này cho nên bây giờ nghe thấy lời nói của Đông Phương Phượng Hoàng bọn họ cũng không tỏ ra ngạc nhiên lắm mà đồng thời gật đầu một cái. Phượng Hoàng vừa rồi ngươi nói cánh cửa trên bầu trời là thiên môn thật ra nó là gì vậy? Sau đó chỉ nghe Nạp Lan Nhược Yên nhìn Đông Phương Phượng Hoàng hỏi. Hai vị tỷ tỷ chắc các ngươi cũng biết bất luận là Đông Phương hay là Tây Phương sau khi một tu luyện giả đạt đến cảnh giới tiên thần muốn tiếp tục tăng lên tu vi ngoài việc liều mạng khổ tu ra còn phải lãnh ngộ pháp tắc. Một người lãnh ngộ được càng nhiều pháp tắc thì thực lực sẽ càng mạnh, lãnh ngộ được 3 phần là thần vương cấp, được 6 phần là thần hoàng cấp, được 9 phần là tiểu thiên cấp còn 10 phần thì là tiểu thiên cấp đỉnh phong. Đông Phương Phượng Hoàng nhìn Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên nói. Ừm. Hai người nghe vậy gật đầu một cái sau khi đạt đến cảnh giới tiên thần việc quan trọng nhất của bọn họ quả thật là lãnh ngộ pháp tắc Nạp Lan Nhược Thủy lãnh ngộ là chiến pháp tắc tương truyền trong huyết mạch của gia tộc Thánh Chiến Thiên Sứ còn cái mà Nạp Lan Nhược Yên lãnh ngộ lại là thủy hệ pháp tắc. Như vậy các ngươi có biết muốn từ tiểu thiên cấp đỉnh phong đột phá tới thiên cấp chân chính phải lãnh ngộ được cái gì không? Đông Phương Phượng Hoàng lại hỏi. Bọn ta không biết. Phượng Hoàng muội đừng thách đố chúng ta nữa có gì mau nói ra đi. Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên nhíu mày lại một chút rồi đồng thời lắc đầu nói. Là bổn nguyên. Muốn từ tiểu thiên cấp đỉnh phong đột phá đến cảnh giới thiên cấp thì phải lĩnh ngộ ra bổn nguyên của pháp tắc mà mình tu luyện sau đó đem bổn nguyên đó luyện hóa thành ấn ký độc hữu của riêng mình rồi đợi đến lúc độ thiên cấp chi kiếp lại sử dụng phá tan thiên môn mới có thể như cá vượt long môn hóa rồng. Nhất phi trùng thiên trở thành một thiên cấp cường giả từ nay cho dù đối diện với thiên đạo cũng không phải là con kiến hôi nữa mà đã là cường giả có tư cách chống trả. Đông Phương Phượng Hoàng từ từ giải thích. Phượng Hoàng nghe muội nói như vậy hình như trong quá trình phá tan thiên môn này rất nguy hiểm thì phải. Không biết Trường Minh có sao hay không? Sau khi nghe xong Nạp Lan Nhược Thủy tỏ vẻ lo lắng hỏi so sánh với việc đột phá thiên cấp thì nàng càng quan tâm đến sự an toàn của Đông Phương Trường Minh hơn. Nhược Thủy tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi. Việc đột phá thiên môn này đối với cường giả khác thì đúng là rất nguy hiểm thậm chí có thể nói là thập tử vô sinh nhưng mà đối với ca ca tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Trên mặt Đông Phương Phượng Hoàng lộ ra một nụ cười tự tin nói. Thật sao? Nghe thấy những lời đó Nạp Lan Nhược Thủy hình như vẫn chưa tin lắm lại hỏi thêm một tiếng. Đương nhiên rồi. Chẳng lẽ tỷ đã quên ca ca là ai sao? Huynh ấy nhưng là lục đạo tà đế a. Kiếp trước huynh ấy đã từng phá qua thiên môn một lần hôm nay sao có thể bị nó làm khó được chứ? Đông Phương Phượng Hoàng trịnh trọng nói. Ừm. Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy trong lòng mới thoáng yên tâm lại gật đầu một cái sau đó quay đầu lại chăm chú nhìn về phía Đông Phương Trường Minh trên bầu trời. Lúc này chỉ thấy hắn đạp bước trên hư không nhìn thẳng vào thiên môn to lớn trên trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Đây là lần thứ hai Đông Phương Trường Minh hắn đối mặt với thiên môn lần thứ nhất là lúc hắn còn ở trong yêu giới khi đó hai đạo bổn nguyên ấn ký phá diệt và tuyệt tình vừa đại thành đã có thể dễ dàng phá tan thiên môn khiến cho hắn bước ra một bước quan trọng nhất thành tiểu thiên cấp cường giả. Nhưng hôm nay Đông Phương Trường Minh có cảm nhận được mình sẽ không thể dễ dàng thành công như trước nữa điều này cũng không phải là do thực lực của Đông Phương Trường Minh kém hơn kiếp trước thật sự. mà nói thì chỉ cần hắn thích trong chớp mắt là có thể mở được thiên môn, nhưng lần này hắn không đặt mục tiêu ở thành tiểu thiên cấp nữa mà là một việc còn quan trọng hơn nữa. Để đạt được mục tiêu này, thử thách mà hắn cần đối mặt đương nhiên cũng phải lớn hơn. Phá diệt, tuyệt tình, thiên huyễn, cực âm, hôn thiên, tà cực ra đây cho ta. Sau một lát Đông Phương Trường Minh hít sâu một hơi, sau đó lại nâng cao hai tay lên trầm giọng quát một tiếng. Ẩm. Tiếng quát vừa dứt sau đạo bổn nguyên ấn ký trong cơ thể Đông Phương Trường Minh lại lần nữa bay ra ngoài, trong chớp bốn phía xung quanh đều bị uy thế của chúng làm cho ầm ầm chấn động, những tiếng nổ kinh thiên động địa không ngừng vang lên khắp nơi. Mà trong khoảng khắc này uy áp của Đông Phương Trường Minh cũng gia tăng lên đến cực hạn, báo hiệu cho một trận quyết chiến tuyệt thế đã sắp bắt đầu. Phá diệt đi đi. Màn đầu tiên của Đông Phương Trường Minh là vung tay điểm lên ấn ký đại diện cho phá diệt bổn nguyên một cái. Vút 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 bốn. Nhận được hiệu lệnh, đạo bổn nguyên đó lập tức hóa thành vô số lưu tinh hỏa vũ bắn về phía thiên môn trên bầu trời. Ẩm. Đối diện với thế công liên miên bất tận như vậy, thiên môn dù có cường đại nhưng cũng không thể chịu đựng nổi, chỉ trong một thời gian ngắn đã ầm ầm nổ tung, các mảnh vỡ của nó bay khắp bốn phương tám hướng, đồng thời trên hư không cũng xuất hiện một cái hắc động có đường kính vạn trượng. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi này, một thân tu vi của hắn đã bạo tăng từ tiểu thiên cấp đỉnh phong lên đến thiên cấp sơ kỳ đỉnh phong, nhưng hắn lại có vẻ không quan tâm đến điều đó. Sao lại như vậy? Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên đứng dưới mặt đất nhìn thấy cảnh tượng đó thì trên mặt đều hiện lên vẻ vui mừng, nhưng mà Đông Phương Phượng Hoàng đứng bên cạnh bọn họ đột nhiên lại nhíu mày lại, trên mặt tràn đầy vẻ không hiểu. Phượng Hoàng có chuyện gì vậy? Sao muội lại nhíu mày? Nạp Lan Nhược Thủy thấy vậy lên tiếng hỏi. Nhược Thủy tỷ tỷ, ngươi không biết đầu từ xưa đến nay phàm là người có thể phá vỡ thiên môn đột phá thiên cấp thông thường đều lập tức hấp thu mảnh vỡ của thiên môn để ổn định tu vi của mình, hiện nay tại sao lại không làm vậy mà lại để mặc cho nó bay đi như vậy, lại còn ánh mắt đó nữa, huynh ấy thật ra đang muốn chờ đợi cái gì kia chứ? Đông Phương Phượng Hoàng nghi hoặc kêu lên một tiếng, đáng tiếc hiện nay ở đây không có ai có thể giải đáp nghi vấn của nàng, ba người chỉ có thể tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời chờ xem hành động tiếp theo của Đông Phương Trường Minh. Hiện tại trên bầu trời cái hắc động khổng lồ xuất hiện do thiên môn bị phá vỡ đã dần thu hẹp lại, nhưng bất ngờ là thứ thay vào đó lại là một cái thiên môn khác to lớn hơn gấp nhiều lần, đương nhiên uy áp của nó cũng sẽ cao hơn cái cũ rất nhiều. Cái gì? Thiên môn thứ hai sao lại xuất hiện cái thiên môn thứ hai, chẳng lẽ Kaka đang dùng một bổn nguyên ấn ký khác dẫn động nó? Trong tay huynh ấy đang nắm giữ 6 cái bổn nguyên ấn ký, chẳng lẽ huynh ấy muốn phá thiên môn đến tận 6 lần? Đông Phương Phượng Hoàng thấy vậy cả kinh kêu to một tiếng, chuyện này đã hoàn toàn vượt quá khả năng nhận biết của nàng, một người dùng 6 đạo bổn nguyên ấn ký liên tục phá thiên môn 6 lần đó là chuyện xưa nay chưa từng có, cho dù là cấm kỵ đại thần độc cô bại thiên cũng không biến thái như vậy, tuy hắn cũng có sáng chế ra 9 bộ thần ma pháp quyết uy lực không thua lục tà quyết, nhưng cái hắn chủ tu là linh hồn lực, cái hắn dùng phá thiên môn cũng là linh hồn lực a. Hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên ở bên cạnh tuy không lên tiếng nhưng sắc mặt cũng tái nhợt, đối diện với uy áp khủng khiếp của cái thiên môn thứ hai bọn họ ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Tuyệt tình đi. Đứng dưới uy áp đáng sợ đó, sắc mặt của Đông Phương Trường Minh vẫn không chút biến hóa, bình tĩnh đáng sợ đưa tay chỉ vào bổn nguyên ấn ký đại diện cho tuyệt tình đạo ở trước người. Ẩm. Cái ấn ký đó lập tức sáng lên, chỉ trong nháy mắt đã phóng lên trên không phát ra kinh người hàn khí đóng băng cái thiên môn và cả một vùng tinh không quanh đó, lại tiếp theo đó nghiền nát chúng ra thành vạn mảnh. Tiếp tục hư thật đi đi. Cái thiên môn thứ hai vừa bị phá, tu vi của Đông Phương Trường Minh lại lần nữa bạo tăng từ thiên cấp sơ kỳ đỉnh phong lên đến thiên cấp trung kỳ, nhưng cũng giống như lần trước hắn không chút để ý tới chuyện này mà tiếp tục đưa tay chỉ vào hư thật bổn nguyên đại diện cho thiên huyễn đạo là mộng ảo ấn, đem nó ném lên trời. Mục tiêu của hắn chính là cái không môn thứ ba đang hình thành trên bầu trời. Chương 194, nên chiến thiên nhãn. Mộng ảo ấn vừa thoát khỏi tay Đông Phương Trường Minh lập tức lóe lên một đạo hào quang chói mắt, sau đó ầm ầm hóa thành một bàn tay khổng lồ hung hăng bấu chặt vào cái thiên môn trên tinh không. Nó vừa nắm lại dường như phát ra một loại lực lượng kỳ dị nào đó khiến cho thiên môn lập tức dùng tốc độ mắt thường không thể thấy được cấp tốc hư hóa, chỉ sau một lúc đã biến mất vô ảnh vô tung. Ha 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 bốn. Lúc thiên môn thứ ba tan vỡ, lực lượng của Đông Phương Trường Minh lại lần nữa bạo tăng đạt đến cảnh giới thiên cấp hậu kỳ, hắn ngẩng đầu cười to một tiếng, tiếp theo bước chân của hắn cũng không dừng lại mà tiếp tục bước lên phía trước một bước, đi xuyên qua tinh không vô tận tiến đến trước cái thiên môn thứ tư. Cực ma huyền âm. Thần sắc hắn phi thường bình thản nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ cao ngạo, trầm giọng quát lên một tiếng. Khi bốn chữ cực ma huyễn âm vang lên, đạo bổn nguyên ấn ký đại diện âm ma đạo trước mặt Đông Phương Trường Minh lập tức phát ra những tiếng nhạc lượn lờ. Âm ma đạo là quyển công pháp thứ tư do Đông Phương Trường Minh sáng tạo ra khi hắn đang ở trong đệ tứ giới ma giới, tiếp sau thiên huyễn quyết, nó cũng giống như thiên huyễn quyết đều là công pháp chủ yếu nhắm vào tinh thần đối thủ, thủ đoạn đáng sợ nhất của nó là âm ba công kích. Theo tiếng nhạc phát ra trong hư không đột nhiên xuất hiện hình tướng của vô số kim giáp đại hán, từng tiếng hô giết chấn động không gian liên tục phát ra, bọn họ người trước ngã xuống người sau lại xông lên không ngừng tấn công cái thiên môn thứ tư. Ầm ầm ầm. Đối mặt với sự công kích không ngừng không nghỉ liên miên bất tuyệt như vậy, chỉ sau một lúc trên cái thiên môn thứ tư đã xuất hiện một số vết rạn. Những vết nứt rạn này ban đầu rất nhỏ bé nhưng theo thời gian lại không ngừng khuếch tán ra bốn phía, chỉ trong khoảng khắc đã tràn ngập khắp thiên môn giống như một cái mạng nhện cực lớn. Ùng. Có điều nó cũng không trực tiếp ầm ầm sụp đổ mà đột nhiên lại sinh ra một lực hút cực lớn hút những mảnh vỡ của ba cái thiên môn trước đó vào trong mình. Cách làm đó không những khiến cho những vết nứt trên thân thiên môn biến mất mà còn khiến cho bất luận là hình thể hay là uy áp của nó trong chớp mắt đều bạo tăng lên gấp trăm lần. Ầm. Thiên môn mới này không giống như những cái thiên môn trước đó đứng im một chỗ chờ đợi mặc cho Đông Phương Trường Minh công kích mà là chủ động công kích ngược lại hắn, trong chớp mắt chỉ thấy một gợn sóng chấn động hư không từ trong người nó khuếch tán, hệ nơi nào nó quét qua vạn vật đều trở nên già yếu rất nhanh cứ như bị tước đoạt tuổi thọ vậy, ngay cả ngôi sao cũng giống như vậy. Chủ động phát ra lực lượng này công kích ta, xem ra cuối cùng ngươi đã phát hiện ra ta phá thiên môn không phải chỉ là muốn thành tiểu thiên cấp rồi hay sao? Bất quá ngươi không thể ngăn con đường mà Đông Phương Trường Minh ta hốt thiên, ta cực cùng lên đi. Nhìn thấy cảnh tượng đó khỏe miệng Đông Phương Trường Minh hơi nhếch lên một chút rồi trầm giọng kêu lên một tiếng. Ẩm. Tiếng nói vừa dứt đạo bổn nguyên ấn ký đại diện cho hốt thiên đạo lập tức hóa thành một thanh huyết kiếm to hơn vạn trượng toàn thân phát ra khí thế trùng thiên. Ẩm. Đạo bổn nguyên ấn ký đại diện cho tà cực đạo ở bên cạnh cũng lập tức sáng lên hóa thành một đạo quỷ thủ toàn thân tràn đầy bạch cốt cầm lấy huyết kiếm phóng thẳng lên trên tinh không. Hôn Thiên Đạo là công pháp do Đông Phương Trường Minh sáng tạo trong đệ ngũ giới đấu chiến thánh giới tập hợp kinh nghiệm chiến đấu một đời của hắn, nếu luận sức tấn công tuyệt đối có tư cách đứng đầu trong tà đạo lục quyết, còn tà cực quyết lại là do Đông Phương Trường Minh lãnh ngộ được thông qua quá trình nghiên cứu vũ điển hoán ma kinh của thần gia, uy lực đồng dạng rất là khủng khiếp. Hiện nay hai bọn chúng liên thủ cùng tấn công uy lực như thế nào không cần nói cũng có thể đoán được. Ẩm. Trong chớp mắt luồng khí tức kỳ dị do thiên môn trên không trung phát ra đã bị huyết kiếm và quỷ thủ phá tan, chúng không chút trở ngại ầm ầm chém lên thiên môn. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cánh cửa này đã bị phá hủy hoàn toàn, ngay cả một chút mảnh vụn cũng không lưu lại. Vút. Sau khi phá tan thiên môn, thế tới của huyết kiếm và quỷ thủ vẫn chưa kết thúc, tiếp tục vọt thẳng lên trời tạo thành một đạo huyết quang dài vạn trượng, nhìn từ xa cứ như là bầu trời đã bị Đông Phương Trường Minh xé tan ra làm hai mảnh vậy. Ha ha ha. Bốn. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy cảnh đó thì lại ngẩng đầu cười to một lần nữa. Con kiến hôi, thật ra ngươi là ai, tại sao lại ba lần bốn lượt phá thiên môn khinh thường thiên đạo như vậy? Đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên lại có một giọng nói tang thương vang lên truyền thẳng vào tai Đông Phương Trường Minh. Ngươi cuối cùng cũng hiện thân rồi, có còn nhận ra ta hay không? Nghe được tiếng nói đó, nụ cười trên mặt Đông Phương Trường Minh chợt tắt, trầm giọng phát ra một tiếng quát vang trời. Cho dù là ba người Đông Phương Phượng Hoàng, Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên đã rút lui tới phía xa cũng có thể nghe được rõ ràng lời nói của hắn. Phượng Hoàng, Trường Minh huynh ấy đang nói chuyện với ai vậy? Nạp Lan Nhược Thủy nhìn Đông Phương Phượng Hoàng hỏi. Người đó bốn. Là thiên đạo ca ca huynh ấy, liên tục 5 lần phá thiên môn cuối cùng cũng đã chọc giận thiên đạo khiến cho một phần ý chí của hắn phủ xuống đây. Đông Phương Phượng Hoàng nhíu mày một chút rồi nói. Cái gì? Thiên đạo? Chính là kẻ địch đáng sợ nhất của thiên hạ kia sao? Không được. Chúng ta phải lập tức qua đó giúp cho huynh ấy một tay. Nghe được hai chữ thiên đạo, Nạp Lan Nhược Yên lập tức kinh hãi kêu lên một tiếng, tuy nàng không biết rõ thiên đạo cụ thể là thứ gì nhưng lại biết được đại phá diệt kiếp chính là do nó một tay giáng xuống, một kẻ không cần hiện thân mà vẫn có thể dễ dàng giết được hàng trăm vạn sinh linh, vậy mức độ nguy hiểm của hắn không cần nói cũng có thể người ta cũng có thể tưởng tượng ra được. Nhược Yên, ngươi không cần quá mức gấp gáp, việc phá thiên môn vừa rồi là ca ca huynh ấy cố ý làm như vậy, chuyện thiên đạo ý chí phủ xuống này nhất định cũng nằm trong suy đoán của huynh ấy, có lẽ huynh ấy cũng đã có sẵn biện pháp đối phó với nó rồi, bây giờ nếu chúng ta mạo muội xông qua đó nói không chừng chẳng những không giúp ích được gì mà còn làm ảnh hưởng đến tính toán của huynh ấy đó. So với thái độ gấp gáp của Nạp Lan Nhược Yên thì rõ ràng là Nạp Lan Nhược Thủy bình tĩnh hơn rất nhiều, nàng cẩn trọng suy nghĩ một chút rồi cất tiếng nói. Đúng vậy. Đông Phương Phượng Hoàng lập tức gật đầu đồng ý, những gì Nạp Lan Nhược Thủy vừa nói cũng là những gì nàng muốn nói. Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy tuy trong lòng vẫn còn gấp gáp nhưng cũng không liều mạng xông qua giúp Đông Phương Trường Minh nữa mà đứng ở một chỗ đưa mắt quan sát diễn biến trên tinh không. Con kiến hôi kia, ngươi là ai mà dám ba lần bốn lượt phá thiên môn đùa cợt với uy nghiêm thiên đạo? Lúc này trên tinh không chỉ nghe ý chí vừa mới phủ xuống của thiên đạo lặp lại câu hỏi lúc nãy của mình. Ai? Ngươi thật sự không nhận ra ta, việc này là do thiên đạo ngươi đã già mắc phải chứng hay quên, hay là do ngươi ở đây chỉ là một ý chí phân thân cho nên không có được quá nhiều ký ức của bản thể vậy? Trên mặt Đông Phương Trường Minh lộ ra một nụ cười châm chọc nói. Khốn kiếp! con kiến hôi kia ngươi quá hôn láo, hôm nay ta nhất định phải diệt ngươi.
Ý chí của thiên đạo nghe vậy tức giận quát lên một tiếng, tuy rằng nó đúng là chỉ là một thể phân thân, bất luận là uy lực hay là ký ức đều không bằng một phần ngàn của bản thể, nhưng nó vẫn là thiên đạo chí cao vô thượng, làm sao có thể chấp nhận một con kiến hôi trong mắt mình có thể lên tiếng sỉ nhục mình chứ. Nó lập tức triệu tập lực lượng trong thiên địa hóa thành hình dáng một con mắt to lớn nhắm thẳng đến chỗ Đông Phương Trường Minh mà bắn ra một đạo thần quang chín màu rực rỡ. Trên đường đi hễ là bất cứ thứ gì gặp phải nó đều bị lực lượng ẩn chứa trong đó hóa thành hư vô, trong chớp mắt hơn một nửa tinh không đã bị nó ăn mòn, có thể nói là đáng sợ chí cực. Thiên đạo ngươi tưởng rằng chỉ dựa vào một phân thân và một con mắt là có thể giết ta sao? Đúng là buồn cười. Ngươi đã muốn đấu mắt thì ta sẽ dùng mắt của ta đấu với ngươi để xem cuối cùng là ai bị giết trước. Nhưng mà như vậy vẫn chưa dọa được Đông Phương Trường Minh, nếu hiện tại kẻ phủ xuống là chân thân thiên đạo thì hắn dù có khôi phục lại đỉnh phong cũng khó mà sống sót, nhưng nếu đối phương chỉ là một phân thân nho nhỏ ngay cả một thiên chân chính cũng có chỗ không bằng mà đã muốn diệt hắn thì đúng là quá mơ tưởng rồi. A, chỉ thấy Đông Phương Trường Minh đưa tay điểm lên mi tâm của mình một cái, trên trán của hắn lập tức có một con mắt thứ ba hiện ra. Con mắt này màu vàng lợn có mấy phần giống với phá diệt thánh nhãn xuất hiện khi Đông Phương Trường Minh hóa thân thành lục đạo ma thần, nhưng bên trong nó lại có 6 đường viền hình tròn thoạt nhìn qua có mấy phần quái dị. Ẩm. Từ trong đó bắn ra một luồng phá diệt thần quang màu đen nên chiến với cựu sắc hào quang do thiên đạo bắn ra. Chương 195, lục áp. Ở giữa hư không cựu sắc hào quang do thiên đạo phát ra hung hăng rằng co với đại phá diệt thần quang do con mắt thứ ba của Đông Phương Trường Minh bắn ra, hai bên không ai nhường ai đều muốn đẩy lui đối phương lại. Ẩm. Tuy chỉ là một thể phân thân nhưng mà thiên đạo dù sao vẫn là thiên đạo, lực lượng của nó cuối cùng vẫn cao hơn Đông Phương Trường Minh hiện tại một ít, cho nên sau thời gian 10 hơi thở cựu sắc thần quang càng lúc mạnh lên ép đại phá diệt thần quang không thể không liên tục lùi lại phía sau. Biến. Bất quá nếu như Đông Phương Trường Minh đã dám chủ động khiêu khích để cho thiên đạo phủ xuống nơi này thì trong lòng tự nhiên cũng đã có sẵn phương pháp để giành lấy chiến thắng, lúc này chỉ nghe hắn trầm giọng quát lên một tiếng. Tiếng quát vừa dứt thân thể của hắn lập tức phát sinh biến hóa, trong chớp mắt từ một nhân thân bình thường đã biến thành một lục đạo ma thần 3 đầu 6 tay thân cao vạn trượng. Ẩm. Lục đạo ma thần vừa hiện thân đại phá diệt thần quang trong mắt nó liền ầm ầm bạo tăng hơn trước gấp 10 lần, một lần nữa giằng co với cựu sắc thần quang. Hình dạng này ngươi năm. Ngươi là. Lục đạo tà đế. Ngươi còn chưa chết. Nhìn thấy cảnh đó, trong thiên nhãn cực lớn trên trời đột nhiên vang lên một tiếng nói, người lên tiếng đương nhiên chính là phân thân của thiên đạo đang ẩn ở trong đó. Nhìn thấy hình dáng sau khi biến thân của Đông Phương Trường Minh, trong đầu của nó một đạo trí nhớ vốn không tồn tại bỗng nhiên như được phủi sạch bụi bặm che phủ đã lâu, lần nữa xuất hiện trở lại khiến cho hắn nhận ra thân phận của kẻ trước mắt mình. Ha ha ha! Cuối cùng ngươi cũng nhận ra bổn tọa rồi. Đáng tiếc bây giờ đã chậm, ngươi không thể ngăn cản được hành động của ta nữa, ngày hôm nay cái thiên nhãn và ý chí phân thân này của ngươi hôm nay đã chủ định là của ta rồi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cất tiếng cười vang. Vũ trụ trong lòng bàn tay. Tiếp theo chỉ thấy đưa tay phải ra hét lớn lên một tiếng. Ẩm. Trong nháy mắt tất cả những ngôi sao còn lại trên tinh không lập tức hạ xuống vờn quanh thân thể Đông Phương Trường Minh, quần quận tinh lực không ngừng tràn vào thân thể lục đạo ma thần. Gỡ rào. Nó ngẩng đầu gầm to một tiếng, đại phá diệt thần quang lại lần nữa bạo tăng gấp 10 lần hóa thành một thanh trường kiếm phá tan cựu sắc thần quang đâm thẳng vào trong thiên nhãn. Ẩm. Đùng. Trong một tiếng vang lớn, thiên nhãn đã bị thanh kiếm do đại phá diệt thần quang đâm xuyên qua khiến cho xuất hiện vô số vết nứt, tiếp đó ầm ầm nổ tung hóa thành vô số mảnh vỡ bắn ra. Lục đạo tà đế ngươi đừng vội mừng, ngày hôm nay ngươi đánh bại chỉ là một cái phân thân nho nhỏ là ta thôi, không bao lâu sau bản thể của ta sẽ hoàn toàn tỉnh lại, đến lúc đó nhất định là ngươi sẽ là kẻ chết đầu tiên. Phân thân của thiên đạo ở bên trong đó hét lên một tiếng, sau đó không chút do dự quay đầu bỏ chạy, nó muốn trở về cửu trọng thiên đem những gì nhìn thấy hôm nay bẩm báo lại với bản thể để bản thể sau khi hoàn toàn thức tỉnh có thể nhanh chóng tiêu diệt kẻ địch khó đối phó này. Thiên đạo ngươi muốn bỏ chạy. Đáng tiếc bổn tọa đã nói rồi, ngày hôm nay cái phân thân này của ngươi và cả cái thiên nhãn kia chủ định của là phải thành toàn cho ta rồi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cười lạnh một tiếng rồi há miệng ra. Những mảnh vỡ của thiên nhãn và cả phân thân thiên đạo trên không trung lập tức bị hắn hút hết vào trong bụng. Ẩm. Sau đó chỉ thấy quanh người Đông Phương Trường Minh bỗng nhiên xuất hiện một cái kim sắc quang trụ sáng rực đem toàn thân hắn bao bọc vào trong. Ở trong đó Đông Phương Trường Minh trong bộ dáng của lục đạo ma thần nhắm hai mắt lại, toàn thân phát ra một luồng chân nguyên cực mạnh khiến cho thiên địa linh khí bốn phía quay cuồng một trận rồi dũng manh tràn vào bên trong lục đạo ma thần. Trong quá trình này không biết có phải là do kết tụ quá nhiều hay không mà thiên địa linh khí vốn vô hình vô chất không ngờ lại xuất hiện hình thể tạo thành từng mảng sương mù màu vàng che phủ khắp nơi khiến những người bên ngoài không thể nhìn thấy được chuyện xảy ra tiếp theo bên trong quang trụ. Phượng Hoàng,
Trường Minh huynh ấy đang làm gì vậy, tại sao ta không thấy được gì?
Nạp Lan Nhược Thủy thấy vậy nhíu mày nhìn Đông Phương Phượng Hoàng hỏi.
Nhược Thủy tỷ tỷ ngươi đừng quá lo lắng, không có chuyện gì đâu, ca ca huynh ấy chỉ là đang luyện hóa đạo lực mà thôi, không có chuyện gì đâu.
Đông Phương Phượng Hoàng mỉm cười trấn an nói.
Đạo lực đó là vật gì?
Tại sao trước giờ ta chưa bao giờ nghe nói qua?
Nạp Lan Nhược Thủy nghi hoặc hỏi.
Muội từng xem qua một quyển mật tịch trong Phượng Hoàng tộc, biết được đạo lực là một loại lực lượng thần kỳ mà chỉ có thiên đạo và chư thiên do hắn tạo ra mới có thể nắm giữ, nó có công dụng thần kỳ hơn bất kỳ loại lực lượng nào trên thế gian, ngay cả sinh mệnh nguyên tuyển cũng không thể sánh nổi với nó, sở dĩ những cường giả như ma chủ, Độc Cô Bại Thiên luôn thích thôn vệ thiên cũng chính là bởi vì muốn chiếm đoạt đạo lực trong cơ thể bọn chúng, nhưng ta có nghĩ thế nào cũng không ngờ được.
Ca ca lại còn điên cuồng như vậy, huynh ấy không chọn cách thôn vệ thiên mà lại trực tiếp nuốt phân thân của chủ nhân của chúng, tuy chỉ là một cái.
Phân thân thực lực không bằng chư thiên nhưng đạo lực ẩn chứa trong đó lại tinh khiết hơn của bọn chúng rất nhiều.
Đông Phương Phượng Hoàng trầm giọng giải thích.
Sau khi luyện hóa đạo lực này, thực lực của huynh ấy nhất định sẽ tiến thêm một bậc, khôi phục lại ít nhất cũng đạt được 7 phần của lúc trước.
Hơi dừng một chút, nàng ta lại tiếp tục.
Như vậy quá trình luyện hóa đạo lực này phải mất khoảng bao lâu?
Tuy qua lời của Đông Phương Phượng Hoàng, Nạp Lan Nhược Thủy vẫn chưa thật sự hiểu được đạo lực là gì, nhưng cũng có thể đoán được Đông Phương Trường Minh đang gặp được một tạo hóa cực lớn, cho nên trong lòng cũng thoáng yên tâm, lại tiếp tục hỏi một câu nữa.
Cái này sao?
Ta cũng không rõ lắm, nhưng mà với thực lực của ca ca thì có lẽ không quá lâu đâu, cứ yên tâm chờ đi.
Đông Phương Phượng Hoàng suy nghĩ một lúc rồi nói.
Hai tỷ muội Nạp Lan nghe vậy gật đầu một cái, sau đó im lặng đứng nhìn về phía kim trụ thông thiên triệt địa trên không trung.
4.
Thời gian như nước trôi đi.
Nửa tháng sau, cuối cùng đám sương mù màu vàng trên không trung đã biến mất, kim sắc quang trụ cũng biến mất, thân ảnh khổng lồ của lục đạo ma thần lần nữa xuất hiện. Lúc này chỉ thấy toàn thân nó đã có những thay đổi rõ rệt, đầu tiên là trên bộ hắc giáp bao phủ bên ngoài thân nó đã xuất hiện những lớp phù văn màu vàng liên tục nhấp nháy, tiếp theo con mắt thứ ba trên trán của nó cũng đã trở nên giống y hệt như con mắt thứ ba của Đông Phương Trường Minh, bên trong đều có 6 vòng tròn màu đen thoạt
nhìn qua có chút quỷ dị.
Ta nhìn thấy ngươi rồi,
đừng trốn nữa, mau ra đây đi.
Nó đảo mắt quan sát xung quanh một vòng rồi nhìn thẳng vào một chỗ trong hư không, trầm giọng kêu lên một tiếng.
Ầm.
Tiếng nói vừa dứt, khu vực hư không đó lập tức ầm ầm sụp đổ tạo thành một cái hắc động cực lớn, tiếp theo đó chỉ thấy một con huyền quy thân dài ngàn trượng từ bên trong chậm rãi bước ra, ở trên lưng là một người thanh niên thân khoác kim bào sáng chói, lưng có một cái hổ lô to bằng nửa người đang đứng thẳng.
Hai người Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên đứng ở phía xa, vừa nhìn thấy con huyền quy này xuất hiện thì trên mặt đồng thời xuất hiện vẻ kinh ngạc không thể nào che giấu được.
Các ngươi làm sao vậy?
Chẳng lẽ các ngươi quen biết người thanh niên em mờ kim bảo kia?
Đông Phương Vương Hoàng thấy vậy nghi hoặc hỏi.
Không.
Tỷ muội bọn ta không biết người thanh niên đó, nhưng lại nhận biết con huyền quy dưới chân hắn. Nếu ta nhớ không lầm thì 1 vạn năm trước trong trận chiến giữa Yêu Cung và Minh Vương Điện, chúng ta đã có chạm mặt qua với nó. Lúc đó nó còn chưa trưởng thành như bây giờ, chỉ là một con nhưng cũng gây cho chúng ta không ít phiền phức.
Nạp Lan Nhược Thủy lắc nhẹ đầu một cái rồi nói.
Đúng rồi. Ta có nghe một số tên thống lĩnh của Yêu Cung nói qua, nó hình là vật cưỡi của chủ nhân Yêu Cung Vô Thượng Yêu Chủ thì phải, bây giờ nó lại xuất hiện ở đây, không lẽ người thanh niên đó chính là Vô Thượng Yêu Chủ hay sao?
Hơi dừng một chút, nàng ta lại tiếp tục.
Vô Thượng Yêu Chủ là ai?
Còn có Yêu Cung nữa, đó là thế lực như thế nào?
Hai người có thể nói cho ta biết không?
Đông Phương Phượng Hoàng lộ ra hứng thú hỏi.
Yêu Cung đó là một thế lực cực lớn ở phương Tây do các loại ma thú tổ hợp mà thành, trong đó cường giả vô số cùng với Minh Vương Điện chia đôi, tinh thần đại hải vô biên, trong đó cường giả vô số, thủ lĩnh của nó Vô Thượng Yêu Chủ càng là được liệt vào một trong thập cường phương Tây, tương truyền thực lực không thua gì những cường giả như thời không tổ thần.
Nạp Lan Nhược Yên lập tức lên tiếng, vạn năm trước nàng từng là một thành viên của Minh Vương Điện, đối thủ trực tiếp của Yêu Cung đương nhiên phải hiểu rõ đối thủ của mình.
Hả?
Không ngờ trong thời gian ta và ca ca luân hồi tiểu tử năm xưa lại có được thành tựu như thế này, cũng coi như là không làm mất mặt phụ thân của hắn.
Sau khi nghe xong, Đông Phương Phượng Hoàng lộ vẻ cảm thán nói.
Tiểu tử!
Phượng Hoàng, không lẽ muội quen biết Vô Thượng Yêu Chủ?
Nạp Lan Nhược Thủy thấy vậy kinh ngạc hỏi.
Quen biết?
Nào chỉ là như vậy, năm xưa ta và ca ca còn từng giúp mẹ của hắn sinh ra hắn nữa đó chứ.
Trên mặt Đông Phương Phượng Hoàng lộ ra một nụ cười nói.
Cái gì?
Ngươi cùng với Trường Minh từng giúp mẹ của Vô Thượng Yêu Chủ sinh hắn ra.
Nghe được lời đó, hai tỷ muội Nạp Lan mắt chữ á mồm chữ ho kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Ừm.
Chuyện này kể ra rất dài dòng, có cơ hội thì các ngươi tự mình hỏi ca ca đi.
Đông Phương Phượng Hoàng cười nói một tiếng, sau đó đưa ánh mắt lần nữa nhìn lên hư không.
Trong lúc ba người nói chuyện, Huyền Quy đã bước tới trước mặt Đông Phương Trường Minh.
Lục Áp gặp qua thúc thúc.
Người thanh niên Kim Bảo từ trên lưng nó phóng xuống nhìn Đông Phương Trường Minh cung kính nói.
Chương 196, Thái Cổ Thất Quân Chủ.
Lục Áp, ngươi không ở phương Tây làm vô thượng yêu chủ của ngươi đến đây tìm ta làm gì?
Đông Phương Trường Minh từ bên trong lục đạo ma thân bước ra nhìn Lục Áp cười hỏi.
Trường Minh thúc thúc, người đừng trêu chọc con nữa, hôm nay con đến đây là có một chuyện muốn hỏi người.
Lục Áp trầm giọng kêu lên một tiếng.
Có chuyện muốn hỏi ta?
Có phải là chuyện của phụ thân ngươi không?
Đông Phương Trường Minh nghe vậy thu lại nụ cười nghiêm túc hỏi.
Đúng vậy.
Trường Minh thúc thúc, năm xưa phụ thân con cũng bị hại bằng cách giống như người mà hiện tại người lại có thể lần nữa sống lại như vậy, không biết phụ thân con có hay không cũng có thể bốn.
Trên mặt Lục Áp lộ ra vẻ trịnh trọng nói.
Chuyện này sao?
Đương nhiên rồi.
Thực lực của phụ thân ngươi năm xưa không thua kém ta là bao, hiện tại ta có thể sống lại thì hắn đương nhiên cũng có thể, theo ta đoán trong tương lai không xa nữa hắn sẽ lần nữa tái hiện trong thiên địa này.
Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi nói.
Thật vậy sao?
Như vậy thì không biết thúc thúc phụ thân con sẽ sống lại ở đâu không?
Nghe được lời này trên người mặt Lục Áp hiện lên vẻ mừng như điên hỏi.
Tiểu tử ngốc!
Phụ thân ngươi thân là yêu hoàng, ngươi cho là hắn sẽ sống lại ở đâu?
Đông Phương Trường Minh bình thản hỏi ngược lại.
Yêu giới!
Phụ thân con nhất định sẽ sống lại ở đó.
Lục Áp lập tức đoán được, tuy hiện tại yêu giới năm xưa đã biến thành một đệ tam giới ai nghe tên cũng sợ, nhưng mà trong lòng của Lục Áp nơi đó vĩnh viễn là nhà của phụ tử bọn họ, hiện nay nếu phụ thân muốn sống lại đương nhiên sẽ chọn nơi đó.
Trường Minh thúc thúc, đa tạ ngươi đã cho ta biết những chuyện này, cáo từ rồi.
Lục Áp chắp tay nhìn Đông Phương Trường Minh kính cẩn kêu lên một tiếng sau đó vung tay lên.
Ẩm.
Chớp mắt trong hư không đã hiện lên một cánh cửa không gian, từ đầu bên kia của cánh cửa truyền tới một mùi máu tanh nhàn nhạt, đó chính là khí tức độc hữu của đệ tam giới.
Lục Áp cơi trên tọa kỵ của bản thân tiêu sái bước vào bên trong rất nhanh đã biến mất vô ảnh vô tung.
Đông Phương Trường Minh đưa mắt nhìn theo hắn một lúc rồi quay đầu đạp bước về phía ba người Đông Phương Phượng Hoàng, Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên đang đứng đợi ở phía xa.
Đại ca đã lâu không gặp rồi.
Đông Phương Phượng Hoàng thấy vậy vui mừng kêu lên một tiếng sau đó thân thiết ôm lấy hắn ta.
Ừm.
Đông Phương Trường Minh cũng ôm lấy nàng ta.
Sau khi thức tỉnh ký ức, muội không ở Côn Luân huyền giới chuyên tâm bế quan khôi phục cảnh giới chạy đến đây tìm ta làm gì?
Một lát sau khi hai bên buông ra chỉ thấy Đông Phương Trường Minh nhìn Đông Phương Phượng Hoàng hỏi.
Hừ. Ca ca đang ghét sao huynh lại nói như vậy?
Chẳng lẽ là huynh không muốn gặp lại người muội muội như muội, hay là sợ muội phá đám cuộc sống hôn nhân mới cưới của huynh và hai vị đại tẩu?
Đông Phương Phượng Hoàng tỏ vẻ giận dỗi kêu lên một tiếng.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy trong lúc nhất thời không biết phải nói thế nào, hai nàng Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên ở bên cũng bởi vì câu nói của Đông Phương Phượng Hoàng mà ngượng chín cả mặt.
Ha ha ha.
Ca ca ngốc, muội chỉ đùa với huynh một chút thôi.
Nhìn thấy cảnh đó trên môi Đông Phương Phượng Hoàng đột nhiên xuất hiện một nụ cười quỷ dị, hắng giọng kêu lớn một tiếng.
Tiểu quỷ đáng chết lại dám trêu chọc ta, để xem sau này ta trừng trị muội thế nào.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì cười mắng một tiếng.
Được rồi. Bây giờ muội đến tìm ta là có chuyện gì có thể nói rồi chứ?
Tiếp theo hắn lại chuyển giọng nói.
Ca ca, hôm nay muội đến tìm huynh là bởi vì thám tử, một tên thám tử của Côn Luân huyền giới vừa mới báo tin cho muội là 7 cái trụ đá thông thiên dưới đáy Đông Hải mấy ngày gần đây liên tục có những chấn động bất thường giống như là sắp vỡ ra vậy đó.
Đông Phương Phượng Hoàng nhìn Đông Phương Trường Minh nghiêm túc nói.
Côn Luân huyền giới tuy xưa nay luôn trong tình trạng phong bế rất ít tiếp xúc bên ngoài, nhưng lại nắm rõ từng biến động trong khắp thiên hạ, lý do là bởi vì bọn họ có một lực lượng thám tử hùng hậu, những thám tử này đa phần đều là những sinh vật ít bị người ta để ý đến như là ruồi, kiến, chim, cá bốn.
Mỗi ngày bọn chúng đều đi khắp nơi thu thập tin tức rồi chuyển tin về cho thượng cấp ở Côn Luân huyền giới.
7 cái trụ đá thông thiên bên dưới Đông Hải có phải là nơi phong ấn bọn họ không?
Đông Phương Trường Minh tỏ vẻ nghi hoặc hỏi.
Đúng vậy. Hiện nay chúng lung lay như vậy, muội e rằng bọn họ sắp phá phong tròn nên mới đến đây tìm huynh để thương lượng đối sách.
Đông Phương Phượng Hoàng trầm giọng nói.
Ừm.
Nếu như đúng là bọn họ sắp phá phong thì thật là phiền phức lớn.
Chúng ta phải sớm chuẩn bị mới được.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái tỏ vẻ tán đồng.
Này bọn họ mà hai người nói thật ra là ai?
Trong 7 cây thông thiên đại trụ ngoài Đông Hải đang phong ấn ai mà có thể làm cho hai người lo lắng như vậy?
Nhưng mà đúng lúc hắn đang định nói thêm cái gì với Đông Phương Phượng Hoàng thì đột nhiên bên tai lại vang lên tiếng hỏi Nạp Lan Nhược Thủy.
Ai?
Chuyện đến nước này ta cũng không giấu gì hai nàng nữa, thật ra trong 7 cái thông thiên đại trụ bên ngoài Đông Hải đang phong ấn 7 tên tuyệt thế hung nhân được gọi là Thái Cổ Thất Quân Chủ, bọn họ nguyên là 7 tên quân vương tại đệ ngũ giới đấu chiến thánh giới, mỗi người đều có thực lực tuyệt thế, trong trận chiến nghịch thiên lần trước Độc Cô Bại Thiên dùng tàn phá thế giới làm lễ vật mời bọn họ tiến vào nhân gian giới giết chết Hoàng Thiên giới chướng của Thiên Đạo, nhưng sau khi xong việc vì một số nguyên nhân đặc biệt mà Độc Cô Bại Thiên chẳng những không đưa tàn phá thế giới cho bọn họ như đã hứa mà còn trở mặt thừa lúc 7 người trọng thương phong ấn bọn họ vào 7 cái trụ đá thông thiên bên ngoài Đông Hải. Hiện nay bọn họ sắp phá phong, ta e rằng bọn họ sẽ vì thù hận năm xưa mà ra tay tàn sát chúng sinh ở nhân gian để báo thù, từ đó gây ra một hồi hạo kiếp. Đông Phương Trường Minh nhíu mày một chút rồi nói. T. Lại có chuyện như vậy, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Hai tỷ muội Nạp Lan nghe được đối thủ mà bọn họ sắp phải đối diện là 7 tuyệt thế hung nhân từng giết qua một thiên thì không nhịn được kinh hãi, đồng thời hít sâu một hơi khí lạnh nói. Đừng quá lo lắng. Thất quân chủ tuy cường đại nhưng cũng không phải không có cách ứng phó. Bây giờ ta sẽ đến Đông Hải trước một bước, hai nàng hãy lập tức đi đến Đạm Đài đạo tràng đem chuyện này cho Ngộng Khả Nhi và Đạm Đài Tuyền biết, sau đó hãy đến Đông Hải hội hợp với ta. Đông Phương Trường Minh nhìn Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên nói. Ừm. Hai tỷ muội nghe vậy lập tức gật đầu, trong lòng bọn họ đều hiểu sở dĩ Đông Phương Trường Minh muốn mình đi tìm hai người Mộng Khả Nhi và Đạm Đài Tuyển chính là vì tạo nên thể hợp nhất tứ hồn thiên nữ cường đại. Phượng Hoàng còn muội hay đến Quang Minh giáo đình ở Tây Phương gọi Quang Minh thần Long Bảo Bảo đến dựa vào xem thử xem có thể ngăn chặn quá trình phá phong của bọn chúng hay không. Hơi dừng một chút, Đông Phương Trường Minh lại quay đầu sang nhìn Đông Phương Phượng Hoàng nói. Muội biết rồi. Đông Phương Phượng Hoàng im lặng gật đầu một cái. Tiếp theo 4 người lập tức chia ra hành động hóa thành 4 đạo hào quang kích bắn thẳng lên trời. 4. Ở một góc trên Đông Hải mênh mông bát ngát có 7 hòn đảo được xếp thành một dãy như hình bắt đầu thất tính, bên trên đó cây cối xanh um tươi mát, ở bất cứ đâu cũng có thể tùy ý thấy được những chồi non đang mọc ra khắp nơi, tràn đầy một luồng sinh khí tươi mới khiến cho người ta cảm thấy phi thường dễ chịu. 7 hòn đảo này được những người thường xuyên đi biển đặt cho cái tên là Thất Tinh đảo, chúng chính là lãnh địa riêng của Phiêu Miêu Phong Thánh Địa, một trong các tông phái cổ lão nhất của Đông Phương tu luyện giới. Tương truyền truyền thừa của phái này cực kỳ dài lâu, đã được hơn 10 vạn năm mà vẫn bất diệt, bên trong cường giả vô số có hơn 1 vạn đệ tử đạt đến cấp tiên thần, mấy chục trưởng lão đạt đến cấp thần vương và 7 tên thái thượng trưởng lão đạt đến cấp bậc thần hoàng, thực lực như vậy cho dù là ở thiên giới cũng là thế lực thuộc loại đỉnh điểm nhất chứ đừng nói gì tới ở nhân gian giới này. Nếu như nói Phiêu Miêu Phong muốn thống trị cả nhân gian giới là chuyện dễ như trở bàn tay cũng là chuyện không quá đáng một chút nào. Nhưng mà không hiểu tại sao mỗi một đời tông chủ của Phiêu Miêu Phong Thánh Địa phảng phất đều là người không có chút dã tâm nào, hoàn toàn không có chút ý định gì về việc phát dương quang đại cho môn phái mà chỉ im lặng sinh hoạt ở trên Thất Tinh đảo, phảng phất như là đang thủ mộ một bí mật cực lớn ở đây vậy, nhưng cụ thể đó là bí mật gì thì người ngoài không cách nào biết được, bởi vì xưa nay không có ai dám xông thẳng vào bên trong Phiêu Diêu Phong mà ép hỏi. Ông. Một ngày này sáng sớm khi mà đệ tử của Phiêu Diêu Phong vừa mới thức dậy, một số đang giống như ngày thường ở trong động phủ của mình nhắm mắt đã tọa luyện khí, một số lại làm chuyện riêng tư của mình thì đột nhiên bên tai lại vang lên tiếng chuông ngân. Nghe được tiếng động này tất cả bọn họ không có ngoại lệ đều dừng việc đang làm lại ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó đồng thời hóa thành từng đạo hào bay nhanh về phía hòn đảo chính, ngay cả trưởng lão và tông chủ cũng không ngoại lệ. Chương 197, Thất Tinh Kiếm Trận. Trong chớp mắt mấy vạn đệ tử của Phiêu Diêu Phong đã tập hợp ở quảng trường trên hòn đảo chính, trước mặt bưng chính là tông chủ và thái thượng đại trưởng lão của Phiêu Diêu Phong. Tham kiến tông chủ, tham kiến thái thượng đại trưởng lão. Vừa nhìn thấy bọn họ tất cả đệ tử của Phiêu Diêu Phong lập tức quỳ xuống mặt đất cung kính kêu lên một tiếng. Tất cả đứng dậy đi. Tông chủ Phiêu Diêu Phong Thần Long hơi gật đầu một cái rồi phất tay nói. Ngày hôm nay bọn ta gọi các ngươi đến đây là muốn báo cho các ngươi một chuyện, đó là 8 người chúng ta quyết định giải tán Phiêu Diêu Phong Thánh Địa, từ ngày hôm nay các ngươi muốn đi đâu thì cứ đi, không cần ở lại đây nữa. Đợi sau khi tất cả đứng dậy, ông ta lại tiếp tục mở miệng nói ra một câu kinh người. Cái gì? Phiêu Diêu Phong từ nay giải tán? Sao lại như vậy được? Tông chủ người đang nói đùa có phải không? Sao lại có chuyện như vậy được? 4. Nghe được lời đó tất cả đệ tử Phiêu Diêu Phong liền nháo nhào cả lên, không ít người trong số bọn họ từ khi còn rất nhỏ đã lớn lên trên 7 hòn Thất Tinh đảo này, từ lâu đã xem nơi đây là nhà của mình, hiện nay nghe tông chủ nói vậy thật sự giống như những đứa trẻ đột nhiên bị phụ huynh của mình đuổi ra khỏi nhà vậy. Các ngươi ồn ào cái gì? Mau im lặng hết cho ta. Thái thượng đại trưởng lão của Phiêu Diêu Phong Bạch Hoa là một mỹ phụ khoảng 40-50 tuổi, thấy vậy trầm giọng quát lớn một tiếng. Bình thường bà ta có uy nghiêm rất lớn trong Phiêu Diêu Phong cho nên bà ta vừa lên tiếng tất cả đệ tử lập tức không dám nói gì nữa đều im lặng trở lại. Sư phụ con tin rằng người và tông chủ làm vậy nhất định là có nỗi khổ tâm có đúng không? Nếu thật là như vậy xin người hãy nói cho chúng con biết, nói không chừng chúng ta nhiều người có thể nghĩ ra cách giải quyết thì sao? Đúng lúc này đột nhiên từ trong đám đệ tử của Phiêu Diêu Phong lại có một thiếu nữ thân mặc hoa bảo gương mặt tựa như ngọc bước ra nói. Nàng ta tên Long Vũ, chính là đệ tử nhập thất của Bạch Hoa, tuy chỉ mới nhập môn khoảng mấy năm nay nhưng lại được sư phụ hết lòng yêu thương. Đúng đó. Có chuyện gì hai người mau nói ra đi.
Ừm.
Những đệ tử Phiêu Diêu Phong khác lập tức phụ họa.
Ai?
Chuyện đến nước này ta cũng không giống các ngươi nữa, sở dĩ chúng ta quyết định giải tán Phiêu Diêu Phong này là bởi vì những ngày gần đây bảy cây thông thiên đại trụ dưới đáy Đông Hải có những chấn động bất thường. Hai người Thần Long, Bạch Hoa quay đầu nhìn nhau một chút rồi đồng thời lên tiếng nói. Từ lâu các đệ tử của Phiêu Diêu Phong đều biết chuyện ở dưới gần khu vực thất tinh đảo của mình có bảy cái cột đá thông thiên tồn tại nhưng mà bọn họ đều chỉ coi chúng là cổ vật thời xưa lưu lại không có giá trị gì cho nên không quan tâm đến hiện nay lại nghe thấy vì nó mà bản thân phải di tản đi thì mỗi người đều hết sức kinh ngạc. Đại trưởng lão bảy cây thông thiên trụ đó chấn động thì có liên quan gì đến chúng ta chứ? Tại sao chúng ta phải vì chúng mà giải tán chứ? Một người trong đó không nhịn được lên tiếng hỏi. Chuyện này phải kể từ hơn mấy chục vạn năm trước lúc đó không biết đột nhiên lại có bảy tên hung nhân tuyệt thế xuất hiện bọn họ không chỉ thực lực cao cường mỗi người đều đã đạt đến cảnh giới thiên cấp trong truyền thuyết mà còn hung tính 10 phần muốn đem ức vạn sinh linh ở nhân gian giới chúng ta đồ sát sạch sẽ. Cũng may là bọn chúng chưa kịp ra tay thì đã bị một vị cường nhân ngăn lại. Sau một phen ác chiến cuối cùng vị cường nhân đó cuối cùng cũng đã thành công phong ấn bảy tên tuyệt thế hung nhân đó vào trong bảy cái trụ thông thiên chấn áp ở dưới Đông Hải nhưng mà ngài ấy vẫn chưa yên tâm lo lắng sau khi mình rời đi bảy tên hung nhân sẽ có thể dựa vào thực lực của mình mà có thể phá giải phong ấn cho nên đã tìm tới ta, đại trưởng lão của các ngươi còn có 6 thái thượng trưởng lão khác. Lúc đó chúng ta còn chưa có thực lực như ngày hôm nay mà chỉ là một trong vô số tán tu sinh sống trên Đông Hải này có thể nói loại người như chúng ta trong mắt vị đại nhân đó không khác gì con sâu cái kiến nhưng mà ngài ấy chẳng những không khinh thường chúng ta xuất thân thấp kém mà còn thu chúng ta làm ký danh đệ tử tận tâm truyền dạy những môn tuyệt học cường đại cho chúng ta để chúng ta có thể trong thời gian ngắn liên tiếp đột phá thành thần hoàng cấp cường giả. Thần Long trầm giọng kể lại khi nhắc đến vị đại nhân đó trên mặt ông ấy xuất hiện vẻ kích động khó có thể che giấu được vẻ kích động giống như đang nhớ lại kỷ niệm vui vẻ nhất trong đời mình vậy. Chuyện sau đó chắc các ngươi cũng đoán ra rồi 8 người chúng ta vì đền đáp ân nghĩa của sư phụ cho nên đã tự nguyện lập ra Phiêu Diêu Phong này thay ngài ấy ở lại đây canh giữ 7 cái trụ đá thông thiên dưới đáy biển. Bạch Hoa ở bên cạnh cũng lên tiếng nói. Đến ngày hôm nay 7 cái trụ đá đột nhiên lại xuất hiện dị động chắc rằng là điểm báo 7 tên hung nhân kia sắp phá phong mà ra 8 người đã thương lượng qua chúng ta thân là đệ tử của sư phụ được người dạy dỗ không thể làm nhục sứ mệnh mà người đã giao phó đương nhiên phải có trách nhiệm ở lại đây ngăn cản 7 tên hung nhân đó đến hơi thở cuối cùng nhưng mà các ngươi thì lại khác các ngươi là còn rất trẻ hoàn toàn không biết gì về chuyện của bọn ta đến Phiêu Diêu Phong này đa phần chỉ để bái. Sư học nghệ tự nhiên không thể ở lại chịu chết cùng với những lão bất tử chúng ta cho nên chúng ta quyết định giải tán Phiêu Diêu Phong để cho các ngươi tự do có hiểu chưa hả? Hơi dừng một chút bà ta lại tiếp tục.
Vâng.
Chúng đệ tử của Phiêu Diêu Phong vô cùng cảm động đồng thanh kêu lên một tiếng. Nếu đã hiểu rồi tại sao còn chưa chịu rời đi? Chẳng lẽ muốn hai cái thân già chúng ta tiễn các ngươi hả? Bạch Hoa trầm giọng quát lên.
Vâng.
Nghe được lời đó cho dù trong lòng phi thường không muốn nhưng chúng đệ tử của Phiêu Diêu Phong cũng không còn cách nào khác ngoại trừ tuân mệnh mỗi người tự chọn cho bản thân một phương hướng mà rời đi. Nhưng trong lòng tất cả đều âm thầm cầu nguyện hy vọng ông trời có mắt mà cho bọn họ có thể trở lại mảnh đất này một lần nữa là sư huynh đệ của nhau. Sư huynh chúng ta cũng đến lúc đi rồi. Sau một lát khi tất cả đã đi hết chỉ thấy Bạch Hoa nhìn Thần Long trầm giọng kêu lên một tiếng.
Ừm.
Thần Long nghe vậy gật đầu một cái sau đó hai người hóa thành hai đạo hào quang kích bắn về phía chỗ phong ấn 7 cái trụ đá thông thiên. Ở mảnh hải đó đã có sẵn 6 đạo thân ảnh chờ đợi từ lâu mỗi người trong đó thình lình đều là thần hoàng cấp cường giả lại ăn mặc trang phục giống như là Thần Long và Bạch Hoa không cần hỏi cũng biết bọn họ chính là 6 thái thượng trưởng lão còn lại của Phiêu Diêu Phong. Sư Minh, sư tỷ các ngươi trở về rồi mọi chuyện an bài như thế nào rồi? Một người trong đó nhìn thấy hai người bay đến thì lên tiếng hỏi.
Lão Tam yên tâm đi.
Tất cả đã được bọn ta giải quyết ổn thỏa còn tình hình ở nơi này thế nào 7 cái trụ đá phong ấn đó thế nào rồi? Thần Long trầm giọng nói một tiếng rồi hỏi ngược lại. Vừa rồi Lao Tứ đã có xuống dưới xem 7 cây trụ đó ngày càng chấn động mãnh liệt rồi xem ra không bao lâu nữa 7 tên hung thần kia sắp phải phá phong rồi. Người được gọi là Lao Tam trầm giọng nói.
Ừm.
Như vậy chúng ta đừng phí thời gian nữa mau chóng bố trận thôi giá nào cũng không thể để cho bọn họ thuận lợi phá phong. Thần Long nghe vậy trầm giọng nói.
Được.
Sáu kia nghe vậy trịnh trọng kêu lên một tiếng sau đó dưới sự dẫn dắt của Bạch Hoa bọn họ lấy Thần Long làm trung tâm chia ra mà đứng theo vị trí đối ứng với bắt đầu thất tinh.
Thất tinh lực hàng.
Bảy người đồng thanh quát lên một tiếng.
Ẩm.
Trong chớp mắt chỉ thấy 7 đạo tinh lực từ sâu bên trong tinh không phá không bắn vào trong cơ thể 7 người khiến cho lực lượng của bọn họ ầm ầm bạo tăng.
Ẩm.
Nước biển xung quanh đều bị lực lượng đó làm cho tan biến nhất thời tạo thành một cái hố to ngay giữa mặt biển mênh mông. ở trung tâm của cái hố to chính là 7 ngọn thần sơn được khắc theo hình dáng 7 loại binh khí, thương, đao, kích, kiếm, quạt, tiên, phủ. Ầm 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 năm. Lúc này ở bên trong mỗi cái trụ đá đều có thể thấy được một đạo thân ảnh không ngừng trùng kích về phía trước như là muốn phá trụ chui ra ngoài, bọn họ đương nhiên chính là thái cổ thất quân chủ đã bị Độc Cô Bại Thiên phong ấn ở đây. Yêu nghiệt đừng hòng phá phong. Thất tinh kiếm trận đi. Thần Long thấy vậy quát lên một tiếng, dưới sự điều khiển của ông ta 7 người còn lại đang bị tinh lực bao phủ đã hóa thành 7 thanh thần kiếm phát ra hào quang chói mắt ầm ầm phóng xuống chỗ 7 cái trụ đá. Ầm. Dưới uy lực của thất tinh kiếm trận trong lúc nhất thời lực lượng trùng kích bên trong 7 cái trụ đá thông thiên đã yếu đi rất nhiều. Tốt lắm. Thần Long thấy vậy kích động kêu lên một tiếng. Ầm 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 năm. Nhưng mà ông ta còn chưa kịp vui mừng được bao lâu thì lực lượng trùng kích trong 7 cái trụ đá đã lần nữa gia tăng lên đến mức hung mãnh hơn so với trước đây gấp nhiều lần, điên cuồng tàn phá thất tinh kiếm trận. Tiểu quỷ dám ngăn cản bọn ta phá, ngươi muốn chết sao? Đồng thời lúc này bên tay Thần Long cũng vang lên một giọng nói lạnh như băng làm người ta sởn gai úc. Chương 198, đấu thất quân chủ, 1. Yêu nghiệt đừng mơ tưởng, thất kiếm hợp nhất. Thần Long cao giọng quát lớn một tiếng. Ầm. 7 thanh thất tinh kiếm lập tức hợp nhất hóa thành một thanh thần kiếm 7 màu ầm ầm ép xuống lần nữa ngăn chặn lực lượng trùng kích từ bên trong 7 cái trụ đá thông thiên bên dưới. Hừ. Các ngươi không những có thể điều động tinh lực dùng người hóa kiếm mà còn có thể để cho thất kiếm hợp nhất gia tăng uy lực lên một tầng cao mới, loại trận pháp như thế này vào thời đại của chúng ta cũng rất ít có, xem ra trong thời gian chúng ta bị phong ấn ở đây ở bên ngoài đã có thêm không ít thứ thú vị. Đạo thân ảnh ở trong trụ đá có hình dáng giống như một thanh trường kích nhìn thấy cảnh đó thì tỏ ra hơi kinh ngạc. Nhưng mà uy lực trận pháp có lớn hơn nữa cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được thất quân chủ bọn ta phá phong đâu. Nhưng mà rất nhanh vẻ kinh ngạc trên mặt hắn đã chuyển thành một nụ cười lạnh nói. Ầm. Thần Long nghe vậy không nói một lời nào, chuyên tâm điều khiển thanh trường kiếm thất thải trường kiếm chấn áp 7 cây trụ đá thông. Mà thất quân chủ ở bên trong cũng gia tăng lực lượng trùng kích để nhanh chóng phá phong thoát ra ngoài. Trong lúc hai bên đang giằng co thì ở cách đó khoảng hơn 100 dặm đang có một đám người gấp rút bay đi, bọn họ chính là một trong số những đệ tử vừa rời khỏi Phiêu Diêu Phong Thánh Địa, người dẫn đầu trong đó chính là Long Vũ. Dừng lại. Lúc này đột nhiên nàng ta lại kêu lên một tiếng sau đó dừng lại giữa không trung. Long Vũ muội làm gì vậy? Tại sao lại dừng lại? Một người thiếu nữ ở phía sau của Long Vũ thấy vậy nghi hoặc hỏi. Nguyên Lệ sư tỷ muội phát hiện ra phía trước có một đám người đang tiến thẳng về phía này, nhìn bộ dáng hình như muốn đến hải vực của Thất Tinh Đảo, bây giờ ở đó đang xảy ra đại biến, chúng ta có cần tiến đến cảnh báo cho bọn họ một tiếng hay không? Long Vũ trầm giọng kêu lên một tiếng. Cảnh cáo cho bọn họ? Long Vũ, bây giờ chúng ta đang chạy nạn đó, muội còn có tâm trạng làm chuyện không đâu đó hay sao? Nguyên Lệ kinh ngạc nói. Chuyện không đâu? Nguyên Lệ, chẳng lẽ tỷ đã quên lời sư phụ trước đây đã dạy dỗ chúng ta sao? Ngài ấy có nói, làm người phải biết giúp thiện trừ ác, tuyệt đối không thể làm việc trái với lương tâm, cho dù bây giờ chúng ta đúng là đang chạy nạn nhưng vẫn chưa đến mức nguy hiểm, sao có thể nhìn thấy người khác đi vào đường chết mà không giúp chứ? Huống chi đây chỉ một lời nhắc nhở sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Long Vũ lên tiếng khuyên nhủ. Đúng đó. Nghiên Lệ sư tỷ sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Ừ. Sư tỷ cho phép Long Vũ sư tỷ đi đi. Những người khác cũng lên tiếng nói. Điểm khác nhau lớn nhất của đệ tử Phiêu Diêu Phong với các tu luyện giả bên ngoài không phải là tu vi của bọn họ mà chính là suy nghĩ trong lòng. Đối với những tu luyện giả bên ngoài do thường phải sống dưới ánh đao bóng kiếm lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng, chuyện quan trọng nhất chính là lợi ích cùng với tính mạng của bản thân, vì hai thứ đó bọn họ có thể làm bất kỳ chuyện gì, cho dù đó là chuyện tàn hại đồng môn hay sư đồ trở mặt với nhau thì cũng vậy. Nhưng đệ tử của Phiêu Diêu Phong thì lại khác, từ nhỏ bọn họ đã lớn lên trên thất tinh đảo tách biệt với bên ngoài, lại được các trưởng bối trong tông môn dạy dỗ cẩn thận cho nên ít nhiều vẫn giữ được tấm lòng ngay thẳng của bản thân, chưa bị hoàn cảnh khốc liệt bên ngoài làm cho thay đổi. Được rồi. Nếu mọi người đã đồng lòng như vậy thì ta cũng không một mình làm người xấu nữa, Long Vũ, chúng ta nhanh chóng đi thôi rồi còn lên đường nữa. Nghiên Lệ thấy vậy nhíu mày suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói. Được. Muội biết rồi. Nghe được những lời này, Long Vũ mỉm cười một cái sau đó tất cả đồng thời hóa thành một đạo hào quang bay đi. Không bao lâu sau trước mặt bọn họ đã xuất hiện một nhóm 4 người đi cùng nhau, một thanh niên bạch y liễu bạch phát, một thiếu nữ thân mặc váy đỏ rực rỡ, một kim giáp thanh niên giáp trụ sáng loáng cùng với một nữ tử bạch y liễu hoa lệ. Các vị xin dừng lại. Long Vũ đảo mắt nhìn qua bọn họ một lần rồi cất giọng kêu lên một tiếng. Người là ai? Người thanh niên bạch y liễu dẫn đầu nghe vậy dừng lại nhìn Long Vũ hỏi. Tiểu nữ Long Vũ, đệ tử của Phiêu Diêu Phong, gặp qua các vị, xin hỏi các vị có phải đang muốn đi đến hải vực Thất Tinh Đảo hay không? Long Vũ trầm giọng hỏi. Đúng vậy. Có chuyện gì không? Người thanh niên bạch y lìa gật đầu một cái rồi lại hỏi. Tiểu nữ khuyên các vị bây giờ tốt nhất nên quay trở về nơi ở của mình đi, không nên đi tiếp nữa, bởi vì hiện tại xung quanh Thất Tinh đảo đang xảy ra đại biến, nếu đi tiếp sẽ rất nguy hiểm. Ta và các sư huynh muội cũng vừa được lệnh di tản của tông chủ và thái thượng đại trưởng lão, bây giờ đang trên di tản khỏi đây. Trên mặt Long Vũ lộ ra vẻ chân thành lên tiếng khuyên nhủ. Ngươi nói bây giờ khu vực hải vực đang xảy ra đại biến có phải là liên quan đến 7 cái trụ đá thông thiên được phong ấn dưới đáy biển hay không? Bốn người kia nghe vậy đưa mắt trao đổi với nhau, sau đó kim giáp thiếu niên lớn tiếng hỏi. Tại sao các vị lại biết ở khu vực dưới đáy biển của hải vực Thất Tinh đảo có 7 cái trụ đá thông thiên chứ? Long Vũ nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Những người ở phía sau nàng cũng vô cùng nghi hoặc chuyện của 7 cái trụ đá thông thiên, sư huynh muội bọn họ rõ ràng cũng chỉ là mới vừa nghe tông chủ đề cập qua lần đầu, tại sao bốn người lạ mặt này lại biết được kia chứ? Các ngươi đừng quan tâm nhiều, chỉ cần trả lời câu hỏi của bọn ta là được. Nữ tử váy đỏ lạnh giọng quát lên một tiếng. Vâng tiền bối. Chuyện hải vực xung quanh Thất Tinh đảo đại biến đúng là do 7 cái trụ đá phong ấn dưới đáy biển gây nên, bây giờ tông chủ và 7 vị thái thượng trưởng lão của chúng ta đang ở đó bài bố bắt đầu Thất Tinh kiếm trận để trấn áp chúng lại. Long Vũ không dám chậm trễ chút nào, lập tức đem hết sự tình kể lại cho nữ tử váy đỏ nghe. Ca ca, ta có nghe thám tử nói qua tông chủ và 7 tên thái thượng trưởng lão của Phiêu Diêu Phong đều là thần hoàng đỉnh phong cao thủ, dựa vào sức của bọn họ có thể ngăn cản thất quân chủ phá phong hay không? Sau khi nghe Long Vũ nói xong, Đông Phương Phượng Hoàng nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Đương nhiên là không. Nhưng mà ta nghe vị cô nương này nói qua 8 người bọn họ đang bày bố bắt đầu thất tinh kiếm trận, trận pháp này có thể điều động được tinh lực của bắt đầu thất tinh mà dùng, dựa vào uy lực nó có lẽ sẽ kiên trì được một thời gian, bây giờ chúng ta tăng tốc chạy tới nói không chừng có thể giải quyết được mối họa thất quân chủ trước khi nó bắt đầu. Đông Phương Trường Minh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Ừm. Đông Phương Phượng Hoàng và Long Bảo Bảo nghe vậy cùng gật đầu một cái. Đợi đã. Nhưng mà đúng lúc 3 người chuẩn bị lên đường thì đột nhiên tứ hồn thiên nữ do 4 người Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên, Thần Cơ, Đạm Đài Tuyền hợp thành lại kêu lên một tiếng. Bây giờ thời gian của chúng ta rất gấp, ngươi còn chần chừ cái gì nữa chứ? Đông Phương Phượng Hoàng nghe vậy mất kiên nhẫn kêu lên một tiếng. Vút. Tứ hồn thiên nữ không để ý chút nào tới câu hỏi nàng ta, im lặng đưa tay lên bắn ra một đạo chỉ mang vào trán của Long Vũ. Trong chớp mắt chỉ thấy hai mắt Long Vũ trống rỗng, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện đủ loại biến hóa kỳ dị, lúc thì vui mừng, lúc thì đau buồn, lúc thì lại mờ mịt. Ba người Đông Phương Trường Minh nhìn thấy cảnh đó thì nhíu mày lại, bởi vì bọn họ có thể nhận ra đó là dấu hiệu thức tỉnh ký ức kiếp trước. Không ngờ Tứ Tuyệt Thiên Nữ lại phát ra lực lượng giúp tiểu cô nương đó đánh thức ký ức kiếp trước, xem ra nàng ta rất có thể cũng là một hồn của Thất Tuyệt Thiên Nữ chuyển thế rồi. Long Bảo Bảo âm thầm nói. Ừm. Không ngờ lần này chúng ta đến đây lại vô tình gặp được một hồn của Thất Tuyệt Thiên Nữ, bất quá cũng tốt, như vậy thì chúng ta đối phó với thất quân chủ lại có thể có thêm một phần lực lượng rồi. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Ca ca nói đúng. Đông Phương Phượng Hoàng gật đầu tán thành. Sư tỷ muội không sao. Tỷ dẫn mọi người rời đi trước đi, chút nữa muội sẽ đến vị trí đã định trước hội hợp với mọi người. Sau một lát chỉ thấy Long Vũ đưa tay xoa lên trán mình một lúc rồi lại nhìn Nghiên Lệ nói. Ừm. Nghe thấy tiểu sư muội của mình nói muốn ở lại với 4 cường giả thần bí này, Nghiên Lệ vốn muốn lên tiếng ngăn cản nhưng trong ánh mắt lúc này của Long Vũ như ẩn chứa một luồng ma lực kỳ dị khiến cho nàng ta không cách nào mở miệng, chỉ có thể im lặng gật đầu một cái sau đó dẫn theo tất cả môn nhân của Phiêu Diêu Phong phía sau rời đi. Những gì trong đầu ta đều là thật. Ta thật sự là một hồn của Thất Tuyệt Thiên Nữ chuyển thế, là một phần của ngươi. Đợi sau khi tất cả đã đi xa, Long Vũ mới nhìn tứ hồn thiên nữ ở trên không nghi hoặc hỏi. Ta đã giúp ngươi mở ký ức còn có thể là giả hay sao? Tứ hồn thiên nữ nghe vậy cười nói. Ta biết trong lòng ngươi bây giờ rất muốn trở lại cứu vị sư phụ đó của ngươi, nếu muốn làm vậy ngươi phải hợp làm một với ta mới có khả năng thành công. Ngươi có đồng ý không? Hơi dừng một chút nàng ta lại tiếp tục. Được. Long Vũ nghe vậy không chút do dự gật đầu đồng ý, sau đó bay lên đứng ngang với tứ hồn thiên nữ. Qua số ký ức vừa mới thức tỉnh trong đầu nàng ta đã biết, nếu thật sự muốn cứu sư phụ của mình thì quả thật chỉ có hợp thể với người trước mắt mới có cơ hội thành công. Ầm. Trong chớp mắt khi bọn họ hợp thể, khí thế trên người tứ hồn à không bây giờ phải gọi nàng ta là ngũ hồn thiên nữ ầm ầm bạo tăng. A. Tiếp theo chỉ nghe nàng ta hét vang một tiếng sau đó phá không lao thẳng tới chỗ hải vực Thất Tinh đảo, 3 người Đông Phương Trường Minh cũng lập tức đuổi theo. Ầm ầm ầm. 4 người đều dùng hết tốc độ mà đi, nhưng mà khi bọn họ sắp đến được đích thì đột nhiên bên tai lại vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhìn kỹ lại thì đã thấy lúc này Thần Long và Thất Thải Kiếm mang do bắt đầu Thất Tinh Kiếm trận hợp lại mà thành đã bị lực lượng trùng kích do Thất Quân Chủ đánh văng ra xa, 7 cây trụ đá thông thiên mất đi trở lực lập tức ầm ầm nổ tung. Thái cổ thất quân chủ sau mấy ngàn vạn năm bị giam cầm cuối cùng đã. Lần nữa có lại tự do. Đáng chết. Vẫn là đến chậm một bước rồi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy tức giận kêu lên. Chương 199, đấu thất quân chủ, 2. Ha ha ha. Tự do. Chúng ta cuối cùng cũng tự do rồi. Sau mấy chục vạn năm cuối cùng thái cổ thất chủ cũng đã tái hiện trong thiên địa rồi. Ma chủ, Độc Cô Bại Thiên hai tên khốn kiếp các ngươi đang ở đâu? Mau ra đây gặp bọn ta. Nếu bọn ngươi không ra đừng trách bọn ta đồ sạch cả nhân gian giới. Đúng đó. Nếu các ngươi không ra bọn ta sẽ giết sạch cả nhân gian giới. Sau khi thoát khỏi phong ấn chỉ nghe thái cổ thất quân chủ điên cuồng gầm thét phát tiết nỗi uất hận trong lòng mình. Ầm. Những tiếng la hét của bọn chúng khiến cho không gian ầm ầm chấn động thiên địa trong lúc nhất thời trở nên ảm đạm vô hoa. Kaka không ngờ bảy tên quái vật này bị giam mấy chục vạn năm vẫn còn có thể giữ được thực lực như vậy, xem ra chúng ta muốn ngăn cản bọn họ lại có chút khó làm a. Đông Phương Vượng Hoàng đứng ở phía xa nhìn thấy cảnh đó thì nhíu mày nói. Dù khó đến đâu cũng phải làm không thể để bọn chúng tự tung tự tác được. Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Một giây sau hắn lại xuất hiện trước mặt tuyệt đại quân vương Sở Tương Ngọc. Ngươi là tà đế không phải ngươi đã chết rồi hay sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Sở Tương Ngọc nhìn thấy Đông Phương Trường Minh thì kinh ngạc kêu lên một tiếng. Chuyện mà ta làm sao sống lại không liên quan đến ngươi. Ngược lại là bảy tên các ngươi lập tức rời khỏi nhân gian trở về đệ ngũ giới cho ta nếu không đừng trách ta không khách sáo. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Không khách sáo với chúng ta. Tà đế ngươi đừng làm cho ta buồn cười, tuy không biết ngươi thật ra là dùng phương pháp nào để sống lại nhưng mà ta có thể cảm nhận được lúc này thực lực của ngươi chỉ mới khôi phục 6-7 phần so với trước kia, chỉ dựa vào nó mà muốn ép bảy người chúng ta rút đi đúng là mơ tưởng hão huyền. Sở Tương Ngọc nghe vậy khinh thường cười nói. Cho dù là ngươi có thêm bọn chúng trợ giúp cũng giống như vậy. Hơi dừng lại một chút hắn lại nhìn sang Đông Phương Phượng Hoàng, Ngũ Hồn Thiên Nữ cùng với Long Bảo Bảo mà tiếp tục. Nghe được lời đó ba người đều nhướng mày tỏ ý tức giận lại không cách nào phản bác được khẩu khí của Sở Tương Ngọc tuy là rất lớn nhưng hắn đúng là có tư cách nói như vậy bởi vì tuy đều là thiên cấp nhưng luận thực lực thì bọn họ chưa thể sánh bằng thất quân chủ, ít nhất bọn họ chưa từng dám giết chết một thiên chân chính. Thất Tuyệt Thiên Nữ tuy từng giết Thanh Thiên một lần nhưng chỉ là hóa thân, thực lực không thể so sánh với bản thể, còn hai người Long Bảo Bảo và Đông Phương Phượng Hoàng năm xưa đều vẫn lạc dưới tay hóa thân của Thanh Thiên và Hắc Thủ Quảng Nguyên. Ầm. Đột nhiên lúc này trong hư không lại vang lên một tiếng nổ to, khi tất cả cùng quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy một người thanh niên thân mặc hắc bào rộng thùng thình dung mạo tà mị từ trong hư không bước ra ngoài, hắn không phải ai xa lạ mà chính là Đỗ Hạo đã từng có duyên gặp mặt hai lần với Đông Phương Trường Minh. Nhưng vào lúc này ở tại nơi đây trong mắt tất cả mọi người hắn dường như lại có một thân phận khác. Minh Hà lão tổ, lão bất tử nhà ngươi còn chưa chết hay sao? Chỉ nghe cái thế quân vương Hắc Khởi cắn răng nghiến lợi kêu lên một tiếng. Ha ha! Hắc Khởi, xem ra tên tiểu tử bị phong ấn mười mấy vạn năm đầu óc cũng trở nên hỏng rồi, chẳng lẽ ngươi đã quên câu nói thành danh của ta huyết hải còn chưa khô, Minh Hà làm sao có thể chết chứ? Đỗ Hạo à, không là Minh Hà lão tổ, nhìn Hắc Khởi cười nói. Khốn kiếp! Minh Hà ngươi vừa nói cái gì? Hắc Khởi nghe vậy tức giận quát lớn một tiếng, hắn lúc trước vốn đã có xích mích với Minh Hà lão tổ, bây giờ lại nghe đối phương buông lời trêu chọc với tính khí của hắn làm sao có thể nhẫn nhịn được, lập tức muốn động thủ. Lão nhị đệ hay bình tĩnh lại để ta nói chuyện với hắn trước. Nhưng mà Hắc Khởi còn chưa kịp động thủ thì đã bị đại ca của hắn ngăn lại. Minh Hà, ngày hôm nay sao ngươi lại đến đây? Sở Tương Ngọc nhìn Minh Hà lão tổ quát lớn một tiếng. Ai? Thật sự thì ta cũng không muốn đến đây nhưng mà bất đắc dĩ là chỗ ở của thân nhân kiếp này của ta lại nằm ngay lối vào của đệ ngũ giới, nếu để các ngươi tùy ý làm bừa thì chắc chắn bọn họ sẽ bị các ngươi huyết tế để mở ra giới môn. Minh Hà lão tổ thở dài một tiếng nói. Chỗ ở của thân nhân của ngươi nằm ở cửa vào của đệ ngũ giới, ngươi sợ bọn họ bị chúng ta dùng huyết tế để mở ra giới môn, như vậy thì chỉ cần di rời bọn họ đi chỗ khác không phải được rồi sao? Ta tin rằng với thần thông của ngươi muốn làm chuyện đó không phải là khó. Sở Tương Ngọc nghe vậy lên tiếng nói. Ban đầu ta cũng muốn làm như vậy nhưng mà những thân nhân đó của ta lại nói cái gì nơi này đã ở hơn vạn năm không nỡ dọn đi. Ta cũng không thể ép bọn họ cho nên chỉ có thể tới đây khuyên ngươi tìm đến đây muốn khuyên các ngươi tìm đường khác mà đi thôi. Minh Hà lão tổ cảm khái nói. Minh Hà ngươi có biết mình đang nói gì không? Thực lực của ngươi lúc này cũng giống như tà đế đều chưa hồi phục đến đỉnh phong còn có tư cách chỉ huy bọn ta hay sao? Sở Tương Ngọc nghe vậy hừ nhẹ một tiếng nói, đừng thấy hắn khách khí với Minh Hà lão tổ mà tưởng lầm, thật ra trong lòng hắn Minh Hà cũng giống như đám người Đông Phương Trường Minh đều không có tư cách ngăn cản con đường của huynh đệ bọn họ, hay ít nhất lúc này là như vậy. Là ai ở đó? Mau xuất hiện đi, đừng giấu đầu lòi đuôi nữa. Đột nhiên hắn lại ngẩng đầu nhìn lên trời quát lớn một tiếng.
ầm. Lời vừa dứt trên bầu trời lại xuất hiện một đạo bạch quang phá không bay tới, trong chớp mắt trước mặt Đông Phương Trường Minh lại xuất hiện một thân ảnh mặc tăng bào màu trắng, toàn thân chìm trong Phật quang khiến người ta không thể nhìn rõ mặt mũi, nhưng có thể khẳng định đây cũng là một thiên cấp cường giả không thua kém những người có mặt một chút nào. Tiếp dẫn huynh là người sao? Huynh cũng sống lại rồi sao? Quang Minh Thần Long Bảo Bảo nhìn thấy hắn thì kinh ngạc kêu lên một tiếng. Chính là ta Quang Minh Hiền Đệ, đã lâu không gặp rồi, ngày hôm nay ta đến đây giúp cho mọi người một tay cùng đối phó với cường địch đây. Bạch Bào Tăng Nhân gật đầu nói. Vậy sao? Thật quá tốt, huynh đệ chúng ta đã lâu không cùng kề vai sát cánh cánh tác chiến rồi. Long Bảo Bảo nghe vậy vui mừng kêu lên một tiếng, nhớ lại năm xưa khi hắn đang sáng lập Quang Minh Giáo Đình ở Tây Phương Thiên Giới thì ở Đông Phương Thiên Giới cũng có một tăng nhân dựa vào học thuật hiểu biết của mình sáng lập ra Phật giáo hiệu xưng A-di-đà Phật, người đó chính là Bạch Bào Tăng Nhân, trước mắt tiếp dẫn chính là tục danh của hắn. Lúc đó Long Bảo Bảo ở phương Tây nghe thấy phương Đông xuất hiện một tông phái giống như Quang Minh Giáo Đình thì đã chạy đến khiêu chiến với A-di-đà Phật. Sau một trận ác chiến không ngờ hai người đã kết thành chí hữu thâm giao, mối quan hệ này kéo dài cho đến khi hai người song song vẫn lạc mới tạm thời kết thúc. Phù. Ở một bên hai người Đông Phương Phượng Hoàng và Ngũ Hồn Thiên Nữ hơi hơi thở nhẹ một tiếng, ban đầu hai người rất lo lắng về chênh lệch lực lượng giữa mình và Thất Quân Chủ, nhưng nhìn thấy Minh Hà Lao Tổ và A-di-đà Phật lần lượt đến chi viện thì trong lòng đã phần nào yên tâm lại. Còn Đông Phương Trường Minh thì lại nhíu mày lại, hắn làm vậy không phải vì lo lắng mà là vì hắn phát hiện tiếp dẫn vừa xuất hiện không ngờ lại cho bản thân một cảm giác như đã từng quen biết nhưng lại không thể nhớ là đã từng gặp hắn ở đâu. Nam. Cùng lúc này ở thiên giới trên thần gia nguyệt lượng. Trong một gian đại điện, thần tứ tổ và thần ngũ tổ đang thông qua một cái tông thiên kính quan sát tình hình trên Đông Hải. Đại ca, không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà trong thiên hạ lại có nhiều biến hóa như vậy, trước tiên là ma chủ và độc cô bại thiên xuất hiện mời hầu hết thiên cấp cường giả vào trong đệ tam giới, hiện tại lại có thái cổ thất quân chủ của đệ ngũ giới phá phong mà ra, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chỉ thấy thần ngũ tổ nhìn thần tứ tổ hỏi. Làm gì? Đương nhiên là đi xuống đó giúp đám người tà đế một tay đối phó với thất quân chủ, loại đại sự như thế này sao có thể không có phần thần gia chúng ta chứ? Thần tứ tổ mỉm cười nói. Huynh nói rất đúng. Nhưng mà bây giờ lão đại, lão nhị, lão tam đang bế quan trong tổ điện, lão lục phải hộ pháp cho bọn họ, hai người chúng ta lại bị pháp tắc của chiến nhi biến thành hai đứa con nít như thế này, trong thần gia chúng ta còn có ai đủ tư cách nhúng tay vào đại chiến cấp bậc như này chứ? Thần ngũ tổ nhữ mày hỏi. Lão ngũ, chẳng lẽ đệ đã quên trong thần gia chúng ta còn có một đệ thập nhân hay sao? Thần tứ tổ khẽ cười nói. Chương 200, thần gia bắt hồn. Đệ thập nhân. Đại ca, huynh muốn nói là thần nam. Việc này không được đâu, tuy rằng trong thời gian qua dưới sự chỉ dẫn của chúng ta thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều trong thời gian ngắn đạt đến cảnh giới tiểu thiên cấp, nhưng mà so sánh với đám người đang ở trên Đông Hải vẫn còn một khoảng cách rất xa để cho hắn đi, nếu có chuyện gì xảy ra chúng ta không gánh vác được đâu. Thần ngũ tổ nghe vậy kinh ngạc nói. Lão ngũ, ngươi cứ yên tâm đi, dựa vào thực lực của thần nam đúng là không đủ, nhưng ngươi đã quên trong tay chúng ta có một tấm át chủ bài chưa dùng hay sao? Chỉ cần dùng đến nó hắn tuyệt đối có thể cùng với những cường giả đang ở trên Đông Hải. Trên mặt thần tứ tổ lộ ra một nụ cười trầm giọng nói. Đại ca, át chủ bài mà huynh nói tới chẳng lẽ là... Thần ngũ tổ nhíu nhíu mày một chút rồi như nghĩ ra cái gì cả kinh kêu lên. Ừm. Chính là bọn họ năm xưa trước khi bọn họ tự tử đã để lại bội kiếm của mình cho hậu nhân chúng ta để cho chúng ta trong lúc cần thiết có thể triệu hoán linh thức của bọn họ tụ lại một lần nữa giúp thần gia đối phó với cường địch. Mấy vạn năm nay chúng ta vẫn không cần đến nó, hôm nay cuối cùng cũng phải cần đến nó rồi. Thần tứ tổ trịnh trọng gật đầu nói. Người đâu, mau đi gọi thần nam thiếu gia đến đây cho ta. Tiếp theo đó ông ta lại kêu to một tiếng. Vút. Một tên thị vệ đang đứng bên ngoài lập tức phá không bay đi. Không bao lâu sau thần nam đã đến trước mặt thần tứ tổ và thần ngũ tổ. Hai lão bất tử, các ngươi gọi ta đến đây làm gì thì mau nói đi, đừng lãng phí thời gian, ta còn phải trở về chăm sóc Long Nhi nữa. Ngày hôm nay tiểu quỷ đó đã biết nói rồi đó, ta còn đang chờ đợi nghe tiểu quỷ đó kêu một tiếng cha đây. Lúc này chỉ nghe hắn nhìn hai người bọn họ kêu lên một tiếng. Long Nhi chính là con trai mới sinh của thần Nam và Vũ Hinh. Tiểu tử, ngươi đừng gấp gáp như vậy, trước tiên ngồi xuống đây đi. Thần tứ tổ đưa tay chỉ vào một cái bồ đoàn trên mặt đất nói. Ừm. Thần Nam lập tức ngồi xuống, trải qua một thời gian chung sống mối quan hệ giữa hắn và hai vị lao tổ của thần gia đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều chứ không còn mang thái độ đối địch giống như lúc mới gặp mặt nữa. Chuyện là thế này. Sau khi thần Nam ngồi xuống, thần tứ tổ từ từ đem hết mọi chuyện đã xảy ra kể lại cho hắn nghe. Cái gì, muốn ta đi đối phó với bọn người biến thái như Đông Phương Trường Minh, hai tên lão bất tử, các ngươi điên rồi sao? Với chút thực lực của ta đi đến đó còn không phải là để cho bọn họ ngược sao? Đừng mơ tưởng ta đồng ý với các ngươi.
Vừa nghe xong, thần nam lập tức lộ vẻ tức giận, hét lên một tiếng, cảnh tượng Đông Phương Trường Minh đại phát thần uy một mình độc đấu với thần tứ tổ và thần ngũ tổ ở địa ngục tầng thứ 17 cho đến nay vẫn còn in sâu trong tâm trí hắn, làm cho hắn mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy khiếp sợ thật sâu. Bây giờ bảo hắn đi chen chân vào một cuộc chiến giữa những cường giả ở cùng đẳng cấp như vậy, làm sao thần nam có thể đồng ý được? Thần nam, ngươi bình tĩnh lại đi, ngươi là đệ thập nhân, là hy vọng của thần gia chúng ta, làm sao bọn ta có thể để ngươi đi mạo hiểm được? Biện pháp để cho ngươi có thể tranh phong với đám hung nhân đó bọn ta sớm đã tính toán tốt, nếu như ngươi đồng ý thì đương nhiên là tốt, còn nếu như không thì bọn ta cũng sẽ không ép. Thần tứ tổ thấy vậy trầm giọng kêu lên một tiếng. Ai? Chỉ tội nghiệp cho đứa cháu Long Nhi của ta, nếu sau này lớn lên nó biết được cha của nó là một kẻ nhát gan ngay cả can đảm đương đầu với kẻ địch cũng không có thì sẽ có cảm nghĩ như thế nào? Hơi dừng một chút, ông ta lại tiếp tục. Với trí thông của thần nam sao có thể không hiểu là thần tứ tổ đang sử dụng kế khích tướng với mình, nhưng trong lúc nhất thời hắn lại không thể tìm ra được lời nào để phản bác lại ông ta cả. Vừa rồi nghe ông nói đã chuẩn bị sẵn phương pháp cho ta có thể tranh phong với đám quái vật đang ở trên Đông Hải, thật ra đó là biện pháp gì? Sau một lát im lặng, thần nam đột nhiên lại lên tiếng hỏi. Xin lỗi. Về phương pháp tạm thời bọn ta không thể nào nói cụ thể cho ngươi biết được. Ngươi chỉ cần biết một khi sử dụng nó thì trong một khoảng thời gian ngắn ngươi sẽ có được lực lượng không thua kém bất kỳ một đỉnh phong cường giả nào trên đời là được rồi. Thần tứ tổ và thần ngũ tổ liếc mắt nhìn nhau một chút rồi đồng thời nói. Như vậy sao? Được. Ta tạm thời tin lời các ngươi, hy vọng các ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng. Thần nam suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng nói. Yên tâm đi. Sẽ không có chuyện đó đâu. Thần tứ tổ nghe vậy trịnh trọng nói một tiếng. Tiếp đó ba người đồng thời hóa thành ba đạo hào quang kích bắn ra bên ngoài. Mục tiêu của bọn hắn là một mảnh sa mạc rộng lớn nằm ở một góc trên thần gia Nguyệt Lượng, ở nơi đó không có gì cả, chỉ có 8 ngôi mộ xây bằng đất nằm trơ vơ, ngay cả mộ bia cũng không có, thật sự rất khó tưởng tượng đây lại là nơi yên nghỉ của bát đại nhân kiệt nổi tiếng nhất trong lịch sử thần gia. Thần nam đáp xuống trước mặt 8 ngôi mộ, đảo mắt quan sát bọn chúng một lần, không biết tại sao khi nhìn thấy bọn chúng trong lòng hắn lại có một cảm giác bi thương không nói nên lời. Cảm giác này không đơn giản là bởi vì 8 người đang nằm trước mặt là các tiền bối đã chấp nhận hy sinh thân mình cho gia tộc, mà trong đó còn bao hàm một cảm giác bi thương khác, cảm giác bi thương đến từ huyết mạch đồng nguyên. Tứ tổ, ngũ tổ, các ông mau nói cho ta biết những người nằm trong 8 ngôi mộ này có phải là... Hơi do dự một chút, thần nam lấy hết can đảm nhìn thần tứ tổ và thần ngũ tổ hỏi. Ừm. Thân phận của bọn họ chính là như ngươi đã nghĩ. Hai người thần tứ tổ và thần ngũ tổ cũng không ý che giấu, thần nam đồng thời gật đầu một cái. Nghe được những lời đó, trong đầu thần nam như là có hàng ngàn tia sét đùng đùng nổ tung, hắn không nghĩ một mạch của gia đình mình một đời cống hiến cho gia tộc lại nhận được kết cục bi thương như vậy, thậm chí nếu như hôm nay không có chuyện xảy ra trên Đông Hải hắn cũng không biết được hóa ra bọn họ lại được chôn cất ở nơi đây. Ẩm. Cảm xúc hỗn loạn khiến cho ma khí kinh người trong người thần nam không thể khống chế được ầm ầm tràn ra ngoài, trong lúc nhất thời cả tinh không phía trên sa mạc như bị một tấm màn màu đen bao phủ, giơ tay không thấy được năm ngón. Hài tử, ta biết con đang rất kích động nhưng hãy bình tĩnh lại trước đi. Thần ngũ tổ thấy vậy bước tới đặt tay lên vai an ủi thần nam. Ầm. Trong lúc đó thần tứ tổ bước lên phía trước một bước, vung tay lên lấy 8 thanh trường kiếm từ bên trong nội thiên địa của mình ra. Tuy rằng đã cũ nát nhưng từ trên thân chúng vẫn phát ra khí thế huyết tinh vô cùng hùng hồn, đủ để thấy trước đây chúng đã theo chủ nhân của mình chém giết cường địch vai phong lẫm liệt đến nhường nào. Hồn quy lai hề. Thần tứ tổ cẩn thận đem chúng cắm trước mộ của thần gia Bát Kiệt, sau đó lấy ra một cây lệnh kỳ màu đen vung lên quát to một tiếng. Ẩm. Tiếng nói vừa dứt, trong không gian lập tức xuất hiện một cơn âm phong lạnh buốt, theo sau nó là vô số quang điểm màu xanh. Đệ tử thần gia Thần Vũ xin lấy bội kiếm làm dẫn, thỉnh mời tàn hồn của 8 vị anh kiệt tụ hội về đây. Thần tứ tổ quát to lên một tiếng, những điểm bích lục trên hư không lập tức ào ào tràn vào 8 thanh trường kiếm. Một lát khi tất cả quang điểm bích lục biến mất cũng chính là lúc 8 đạo thân ảnh trong suốt xuất hiện, bọn họ còn rất trẻ, mỗi người đều không quá 20 tuổi, trên người tuy không phát ra dao động năng lượng hùng mạnh nhưng lại tồn tại một loại thế vô hình khiến cho những người nhìn vào đã chấn động tinh thần. Đó không phải thần gia Bát Kiệt thì còn có thể là ai? Con cháu bất hiếu thần nam xin bái kiến chư vị liệt tổ liệt tông. Vừa nhìn thấy 8 người xuất hiện, thần nam lập tức lau nước mắt quỳ xuống dưới đất cung kính vái dài một cái. Hắn có thể bất kính thiên, bất kính địa nhưng lại không thể bất kính với 8 người này, bởi vì bọn họ là gia gia, thái gia gia, tổ gia gia, tàng tổ gia gia, tàng tàng tổ gia gia của hắn. Nhìn thấy hành động của thần nam, trong mắt thần gia Bát Kiệt nhất thời hiện lên vô số cảm xúc, có người kích động, có người yêu thương. Có người nuối tiếc, lại có người lại di động thân hình như là muốn bước tới ôm lấy thần nam, nhưng mà bọn họ không hổ danh là nhân kiệt lợi hại nhất thần gia rất nhanh đã đè nén được tất cả cảm xúc của mình. Thần Vũ, hôm nay ngươi dùng bội kiếm năm đó chúng ta lưu lại triệu hoán tàn hồn bọn ta là có việc gì? Một người trong đó bước ra nhìn Thần Tứ Tổ hỏi. Bẩm tám vị anh kiệt, chuyện là thế này bốn. Thần Tứ Tổ lần nữa đem chuyện xảy ra ở Đông Hải kể cho Thần Gia Bát Kiệt nghe. Thì ra là vậy. Được, chuyện này cứ giao cho bọn ta nhất định sẽ ép cho thất quân chủ phải chạy về đệ ngũ giới. Sau khi nghe xong, Thần Gia Bát Kiệt nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời gật đầu nói. Hài tử bọn ta không có thân thể, muốn phát huy thực lực phải phiền đến con rồi. Tiếp theo chỉ nghe bọn họ nhìn Thần Nam kêu lên một tiếng, sau đó hóa thành tám luồng ánh sáng bay về phía Thần Nam. Thần Nam thấy vậy cũng không chống cự, để mặc cho bọn họ xông vào thân thể mình. Bát hồn vừa nhập thể trong chớp mắt đã làm cho khí thế trên người hắn điên cuồng bạo tăng, từ tiểu thiên cấp nháy mắt đã đạt đến cảnh giới thiên cấp sơ kỳ, rồi trung kỳ, hậu kỳ, cuối cùng dừng lại ở cảnh giới thiên cấp đỉnh phong. Ầm 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 sáu. Cả đại sa mạc rộng lớn đều ầm ầm chấn động. A. Chỉ nghe Thần Nam quát lên một tiếng, sau đó hóa thành một đạo hào quang xuyên qua không gian từ thiên giới chạy đến nhân gian giới. Hy vọng lần này nhờ vào lực lượng bát hồn có thể trợ giúp Thần gia chúng ta lấy lại uy nghiêm trước đây. Thần Tứ Tổ nhìn theo bóng dáng của Thần Nam bay đi, âm thầm nói một tiếng. Đại ca huynh yên tâm, ngoài Viễn Tổ ra, bát hồn chính là tồn tại cường đại nhất trong Thần gia chúng ta, bọn họ sẽ không để chúng ta thất vọng đâu. Thần Ngũ Tổ ở bên cạnh nghe vậy trầm giọng nói. Ừm. Thần Tứ Tổ hơi gật đầu một cái, sau đó hai người đồng thời hóa thành hai đạo hào quang bay đi. Thật ra chuyện Thái Cổ Thất Quân Chủ phá phong là chuyện ở nhân gian giới, đối với thiên giới Thần gia hoàn toàn không có chút liên quan nào, sở dĩ hai người bọn họ quyết định nhúng tay vào là bởi vì từ sau trận chiến ở địa ngục tầng thứ 17 bọn họ bại trận dưới tay Thần Chiến bị đánh rơi khỏi cảnh giới thiên cấp, bốn vị lao tổ thiên cấp khác lại đang phải bế quan không thể ra ngoài, cho nên đã phần nào khiến cho uy thế của Thần gia giảm xuống một đoạn lớn, các thế lực trước đây vốn phụ thuộc vào Thần gia hiện giờ cho dù bên ngoài không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng đều đang tính cách làm sao thoát khỏi sự kiềm chế của bọn họ. Đối diện với tình thế như vậy, hai người nhất thời không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lợi dụng trận chiến trên Đông Hải sử dụng lực lượng bát hồn để trấn nhiếp các thế lực có dã tâm, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức cho Thần gia.